Chương 2562, huynh đệ của ta. Chương 2562, huynh đệ của ta. Có lời gì, nói thẳng. Chúng thần chi vương quay đầu nhìn về phía chí thần, lạnh nhạt nói câu. Chí thần cao mày, nói, chúng thần chi vương, theo tin tức báo, thần điện những ngày này cũng tại điều binh khiển tướng. Thần điện tất cả ma vương đều đã chạy về thần điện. Thần điện phân bố ở thế giới các nơi, thế lực cùng những cái kia phụ thuộc tổ chức đều đang đổi hướng thần điện. Nhìn như vậy đến, ngài ba ngày trước phát cho địa ngục quân vương kia phong tin nhắn cũng không có tác dụng, địa ngục quân vương vẫn như cũ chuẩn bị quấy nhiễu kế hoạch của chúng ta. Thần điện tại toàn thế giới thế lực cũng khá là khổng lồ, nếu như bọn hắn muốn quấy nhiễu, sẽ đối với chúng ta kế hoạch tạo thành rất lớn trở ngại. Chúng thần chi vương, thuộc hạ cho rằng, trực tiếp phái người phá hủy thần điện, giết chết địa ngục quân vương, để tránh bọn hắn từ đó quấy rối. Sớm biết ra hỏa này như thế không biết thời thế, trước đó nên giết hắn. Đại lực thần cầm nắm đấm, thô cuống học nói. Đại lực thần, chúng thần chi vương không giết địa ngục quân vương, là bởi vì địa ngục quân vương là chúng ta trong kế hoạch này lớn nhất biến số. Mà lại, sự thật chứng minh, chúng thần chi vương tiên đoán quả nhiên không sai. Chúng ta nhiều lần kế hoạch, phàm là cùng địa ngục quân vương dính líu quan hệ, đều không chiếm được tốt. Chí thần nhàn nhạt về nói. Chí thần, vậy ngươi nói nên làm sao bây giờ? Đại lực thần giang tay ra, nói câu. Chúng thần chi vương nói làm thế nào, chúng ta liền làm như thế đó, động não sự tình liền khỏi phải ngươi nhọc lòng. Chí thần về nói. Ngươi. Đại lực thần sắc mặt cứng đờ, phất tay nói, không thèm để ý ngươi. Lúc này, chúng thần chi vương duy trì trầm mặc. Chúng thần chi vương hai tay đặt ở thủy tinh chỗ ngồi trên lan can, ngón tay chậm chạp má tiết tấu địa gõ. Tất cả mọi người lặng lặng chờ đợi lấy chúng thần chi vương lên tiếng, ta không biết chúng thần chi vương đến cùng suy nghĩ cái gì. Mấy phút đồng hồ sau, chúng thần chi vương dương mắt nhìn về phía mọi người, nhàn nhạt nói, chúng ta lần này mục tiêu là thượng cổ liên minh, là hoa hạ của võ, chúng ta không cần thiết lại phân tán tinh lực đi cùng thần điện hòa luyện ngục quân vương dây dưa. Chúng ta đại bộ phận điểm binh lực còn phải đặt ở hoa hạ cổ võ bên kia, thần điện bên kia, chỉ cần điều động chút ít người đi ngăn cản liền có thể. Đến lúc đó, đợi đến chúng ta phá hủy hoa hạ cổ võ, tiêu diệt thượng cổ liên minh, coi như thần điện hòa luyện ngục quân vương đổi tới, cũng là không làm nên chuyện gì, cải biến không được đại chiến kết cục. Chúng thần chi vương, vậy ngài cảm thấy phái ai đi tương đối phù hợp? Chí thần hỏi. Chúng thần chi vương quét mắt mọi người, nói, có ai nguyện ý xuất chiến, ngăn cản thần điện đại quân? Phía dưới tất cả chủ thần đâu, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng đang lo lắng. Dù sao, tất cả mọi người muốn cùng chúng thần chi vương đi tấn công thượng cổ liên minh, mà không nghĩ lãng phí tinh lực đi đánh thần điện hòa luyện ngục quân vương. Lúc này, thủy thần, hỏa thần cùng săn thần ba người cùng nhìn nhau một chút, sau đó đi ra. Thuộc hạ nguyện ý xuất chiến. Thủy thần, hỏa thần cùng săn thần ba người cùng kêu lên nói. Rất tốt. Chúng thần chi vương nhẹ gật đầu, nói, kia ngăn cản thần điện đại quân nhiệm vụ liền giao cho các ngươi. Nhiệm vụ của các ngươi chính là ngăn chặn thần điện đại quân, đừng để bọn hắn quấy nhiễu kế hoạch của chúng ta là được. Vâng. Ba người lần nữa tiếng nổ đáp lại. Chúng thần chi vương đứng lên, cao giọng nói, trận đại chiến này liên quan đến chúng ta chư thần liên minh vinh quang, cho nên chỉ cho phép thắng, không cho phép bại. Vâng. Tất cả chủ thần lớn tiếng đáp lại, tiếng như lôi minh vang vọng toàn bộ cung điện. 3 giờ sáng trái phải, châu phi đại lục ma la đan vương nước, cái này vương quốc có được mười mấy cái bộ lạc, nhưng lớn nhất bộ lạc thì không phải man hoang bộ lạc, không ai có thể hơn. Man hoang bộ lạc chiếm diện tích rộng lớn vô ngần rừng rậm, liên miên chập trùng núi cao phân bố tại trong bộ lạc. Cái này bên trong không khí trong lành, hoàn cảnh nghi nhân, là cái được trời ưu ái chỗ cư trú. Mấy ngàn cái thạch xây phòng ốc xây ở bộ lạc bình nguyên phía trên, bộ lạc người cũng đạt tới mấy chục ngàn người. Cái này bộ lạc không chỉ có nhiều người, mà lại mỗi người đều có thể chinh thiện chiến, cùng cái khác hai mấy người bộ lạc so sánh, thực lực tổng hợp muốn càng mạnh. Lúc này, tại Man Hoang bộ lạc, Ma La Đan vương nước quốc vương, Man Hoang bộ lạc thủ lĩnh, Man Hoang lãnh chúa chỗ ở thạch xây trong thành bảo, lầu 2 một cái phòng bên trong vẫn sáng đèn. Gian phòng bên trong, một người mặc màu sắc váy ngủ, làn da ngăm đen, nhưng khí chất xuất chúng người da đen nữ tử đang ngồi ở bên giường, trấn an một đứa bé đi ngủ. Nữ tử này chính là Man Hoang lãnh chúa phu nhân, cũng là Ma La Đan vương nước vương hậu, Edgar kéo tư cách bên trong tát mâu tiến. Thiên Thiến, nhờ nhi đã ngủ chưa? Lúc này, một đạo cởi mở thanh âm từ bên ngoài truyền vào. Chỉ gặp thân cao vượt qua 2m, mặc một thân da thú, làn da ngăm đen, dáng người hùng trắng, giữ lại râu quai nón Man Hoang lãnh chúa đẩy cửa ra, hùng hùng hổ hổ địa từ bên ngoài đi vào phòng. À ca, ngươi nhỏ giọng một chút. Nhờ nhi vừa mới ngủ đâu? Thiên Thiến khẽ quát một tiếng, trừng mắt nhìn Man Hoang lãnh chúa. Man Hoang lãnh chúa sửng sốt giật mình kêu lên, tranh thủ thời gian bịt miệng lại. Sau đó rón rén đi đến bên giường. Hắn một mặt nhu hòa nhìn xem trên giường ngay tại ngủ say hài tử, khoe miệng một phát, mắt bên trong tràn đầy nhu hòa chi sắc. Rất khó tưởng tượng, tại dạng này một cái cao lớn thu cạnh cậu thả hán tử trong mắt, sẽ toát ra loại ánh mắt này. Man Hoang lãnh chúa nhẹ nhàng túi người, đang muốn đi tự mình hài tử, nhưng một bên Thiến Thiến lại tranh thủ thời gian kéo hắn lại, thấp giọng khẽ kêu nói, ngươi làm gì chứ, khó nói ngươi muốn dùng ngươi kia sợi dâu đem nhờ nhi cho đâm tình à. Man Hoang lãnh chúa sờ sờ mình nồng đậm dâu quai nón, cười hắc hắc nói, khoảng thời gian này bận quá, quên phá, hắc hắc. Ngươi nha, luôn luôn vì bộ lạc bận chuyện đông bận điệu tây, liền không thể hảo hảo quản lý một chút hình tượng của mình à? Thiên Thiến tức giận khinh bỉ nhìn Man Hoang lãnh chúa, sau đó nhỏ giọng nói, đúng, nhờ nhi hiện tại cũng 3 tuổi, tiếp qua 1 tháng, ta chuẩn bị vì nhờ nhi xử lý một trận tiệc sinh nhật. Đến lúc đó ta sẽ mời vài bằng hữu tới tụ họp một chút, ghi nhớ, ngươi đến lúc đó nhưng phải đem hình tượng của mình hảo hảo sửa sang một chút, có biết không? Ê! Nghe nói như thế, Man Hoang lãnh chúa ngây ra một lúc, nhếch miệng nói, Thiên Thiến, nhờ nhi 3 tuổi sinh nhật khỏi phải làm cho như vậy long trọng đi, đến lúc đó đơn giản qua một chút là được. Khó mà làm được. Thiến Thiến lắc đầu, nói, ngươi thế nhưng là Ma La Đan quốc vương, hay là Man Hoang lãnh chúa thủ lĩnh, mà chúng ta Nhở Nhi khẳng định là đời tiếp theo quốc vương cùng thủ lĩnh, sinh nhật của hắn đương nhiên phải làm được long trọng một chút. Tốt tốt tốt, Thiến Thiến, ngươi nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó. Man Hoang lãnh chúa cười về câu, sau đó nói, đúng, Thiến Thiến, ta có chút sự tình muốn hàn huyên với ngươi trò chuyện, chúng ta đi dưới lầu nói đi. Trò chuyện cái gì a, không thể ngày mai trò chuyện sao? Thiến Thiến một mặt cổ quái nhìn xem Man Hoang lãnh chúa, nói, ta sợ hài tử chờ một lúc tỉnh, không nhìn thấy ta, sẽ khóc giống. Không có chuyện gì, liền một hồi. Man Hoang lãnh chúa ánh mắt lóe lên một cái, nếp miệng cười một tiếng, sau đó lôi kéo Thiến Thiến tay, cùng rời đi gian phòng. Nhẹ nhàng đóng cửa lại về sau, hai người liền tới xuống lầu dưới đại sảnh. Thiến Thiến ngồi tại trên ghế salon, cho mình cùng Man Hoang lãnh chúa rót hai chén nước. Lập tức, nàng cầm lấy chén nước uống một hớp, nhìn về phía Man Hoang lãnh chúa, nói, a ca, ngươi đến cùng có chuyện gì muốn nói với ta à, làm cho thần bí như vậy. Man Hoang lãnh chúa cầm lấy chén nước, nhíu nhíu mày, thở dài một cái, nói, Thiến Thiến, ta hy vọng ta nói với ngươi chuyện này, ngươi không nên tức giận. Thiến Thiến buông xuống chén nước, nói, vậy phải xem là chuyện gì. Man Hoang lãnh chúa nhếch miệng cười một tiếng, nói, Thiến Thiến, bây giờ thế giới ngầm chuyện gì xảy ra, ngươi hẳn là rất rõ ràng à. Ừm, hiểu rõ một điểm. Thiến Thiến nhẹ gật đầu, nói, nghe nói chư thần liên minh chuẩn bị hướng Hoa Hạ thượng cổ liên minh khai chiến, thần điện cũng chuẩn bị tham dự trận đại chiến này, làm cho toàn bộ thế giới ngầm rung chuyển bất an. Man Hoang lãnh chúa thật sâu thở dài, nói, theo ta hiểu rõ, chư thần liên minh thế lực khổng lồ, cao thủ đông đảo, dù cho thượng cổ liên minh cùng thần điện liên thủ, chỉ sợ đều khó mà chống lại. Chỉ sợ trận đại chiến này đối với thần điện đến nói, giữ nhiều lành ít. Cho nên, ngươi muốn nói với ta đến cùng là cái gì? Thiến Thiến lông mày cau lại, nhìn chằm chằm Man Hoang lãnh chúa con mắt, tựa hồ nhìn ra mình tâm tư của nam nhân. Man Hoang lãnh chúa bưng chén nước lên, uống một hơi cạn sạch nước trong chén, sau đó lau miệng, trầm giọng nói, Thiến Thiến, ta người này nói chuyện rất thẳng, cũng sẽ không vòng vo gạt người. Cho nên, ta liền cùng ngươi nói thẳng đi, ta muốn đi giúp địa ngục quân vương. Không được. Man Hoang lãnh chúa giọng điệu cứng rắn vừa nói xong, Thiến Thiến sầm mặt lại, trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Chương 2563, cao thâm mặt chắc. Chương 2563, cao thâm mặt chắc. Kỳ thật, khi Man Hoang lãnh chúa nâng lên thế giới ngầm sự tình, Thiến Thiến liền đã có thể đoán được mình nam nhân ý nghĩ trong lòng. Dù sao, hai người cùng một chỗ sinh sống nhiều năm như vậy, đã sớm hiểu rõ lẫn nhau. Vì cái gì không được? Man Hoang lãnh chúa nhíu nhíu mày, thanh âm đề cao mấy âm lượng, nói, Thiến Thiến, địa ngục quân vương thế nhưng là huynh đệ của ta. Bây giờ, hắn gặp nạn, ta lại có thể nào không đi hỗ trợ? À cả. Thiến Thiến hai tay nắm tay, nhìn chằm chằm Man Hoang lãnh chúa con mắt, nói, ngươi rõ ràng biết trận đại chiến này giữ nhiều lành ít, ngươi cũng rõ ràng biết thượng cổ liên minh, thần điện cùng chư thần liên minh thực lực sai biệt lớn bao nhiêu. Ngươi đó căn bản không phải đi hỗ trợ, mà là đi chịu chết. Ngươi nếu là chết rồi, vậy ta cùng Nhở Nhi nên làm cái gì? Nhở Nhi hiện tại mới 3 tuổi, mới như thế nhỏ, hắn không thể không có phụ thân, ngươi hiểu. Man Hoang lãnh chúa cao mày, về nói, Thiến Thiến, ngươi đừng đem sự tình nghĩ đến quá tệ. Ta đây là đi hỗ trợ, cũng không phải là đi chịu chết. Một trận chiến này mặc dù gặp nguy hiểm, nhưng cũng không đại biểu chúng ta không thể thu được thắng. Thần điện, thượng cổ liên minh, dị năng chi quốc, huyết tộc, lại thêm mấy trăm tổ chức, chẳng lẽ còn không cách nào cùng chư thần liên minh đánh một trận? Mặc kệ ngươi nói thế nào, tóm lại chính là không được. Thiến Thiến hốc mắt đỏ lên nhìn xem Man Hoang lãnh chúa, nói, trước ngươi không phải từng nói với ta, ngươi là sẽ không cuốn vào trận đại chiến này sao? Nhưng vì cái gì ngươi bây giờ lại muốn nuốt lời? Man Hoang lãnh chúa thật sâu nhìn xem Thiến Thiến, chậm rãi nói, thân ái, ta trước đó đích xác không có ý định cuốn vào trận đại chiến này, chỉ muốn lui khỏi vị trí phía sau màn, làm bạn ngươi cùng Nhở Nhi. Thế nhưng là, những ngày này bên trong, ta nghĩ rất nhiều, nội tâm cũng nhận dày vò. Cuối cùng, ta rốt cục nghĩ rõ ràng, ta không thể không đếm xỉa đến, ta không thể làm cái gì sự tình đều không có phát sinh đồng đạo. Hiện tại là địa ngục quân vương, là huynh đệ của ta cần nhất hỗ trợ thời điểm, ta không thể rời hắn mà đi. Lần trước, tại Ấn Độ Dương trên biển, ta cự tuyệt hắn mời, cự tuyệt cùng hắn cùng một chỗ sóng vai chiến đấu. Ta đã để hắn thất vọng qua một lần, lần này, ta không thể lại để cho hắn thất vọng. Cho nên, Thiến Thiến, ta hy vọng ngươi có thể hiểu được ta, hy vọng ngươi có thể đồng ý. Thiến Thiến nhiệt lệ chạy xuôi xuống dưới, nghẹn ngào nói, "A ca, ngươi chỉ lo huynh đệ của mình tình, khó nói liền không nghĩ tới ta cùng Nhở Nhi à?" "Ta đương nhiên có nghĩ qua." Man Hoang lãnh chúa hít sâu một hơi, đáp lại nói, "Cũng chính bởi vì ta có nghĩ qua, cho nên ta mới có thể nói với ngươi chuyện này. Mà lại, ta cũng đem tất cả mọi chuyện đều quản lý tốt. Nếu như ta thật bất hạnh tại trận đại chiến này bên trong hy sinh, ngươi chính là Ma La Đan vương nước Lữ Vương. Đợi đến chúng ta Nhở Nhi sau khi lớn lên, ngươi lại đem vị trí truyền cho hắn, để hắn đảm nhiệm Ma La Đan quốc vương, Man Hoang bộ lạc thủ lĩnh." "A ca, ngươi sao có thể như thế tự tư?" Thiến Thiến hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn xem Man Hoang lãnh chúa, khóc không thành tiếng. Man Hoang lãnh chúa hốc mắt đỏ bừng, nhìn chằm chằm Thiến Thiến, nói: "Thiến Thiến, ta Man Hoang lãnh chúa cả đời làm việc, quang minh lỗi lạc, chưa từng nguyện thiếu người tình. Địa ngục quân vương đã giúp ta rất nhiều bận điệu, hắn coi ta là huynh đệ, đối với chúng ta người một nhà đều rất tốt. Nhưng bây giờ, đúng là hắn cần trợ giúp nhất thời điểm, ta lại có thể nào rời hắn mà đi đâu? Nếu như ta thật làm như vậy, vậy ta nhất định sẽ hối hận cả một đời, tại về sau kia tháng năm dài đằng đẵng bên trong, cũng sẽ nhận lương tâm khiển trách cùng dày vò. Đến lúc đó chúng ta Nhở Nhi lớn lên, khi hắn biết được sau chuyện này, hắn nhất định sẽ cảm thấy phụ thân hắn là cái nạo trùng, cũng khẳng định sẽ xem thường phụ thân của hắn." "Ô, Thiến Thiến che miệng, thấp giọng khóc nức nở, một câu đều nói không nên lời. Man Hoang Lãnh Chúa đứng người lên, đi lên trước, ngồi tại Thiến Thiến bên người, vịn hai vai của nàng, ánh mắt ôn nhu mà nói, "Thiến Thiến, ta chỉ là đi trợ giúp địa ngục quân vương, mà không phải đi chịu chết. Mà lại, trận đại chiến này cũng không phải là không có chút nào hy vọng. Địa ngục quân vương chính là một cái không ngừng sáng tạo kỳ tích tiểu tử, có hắn tại, liền có hy vọng. Cho nên, Thiến Thiến, ngươi liền để ta đi được không? Ta không nghĩ cả một đời lương tâm nhận khiển trách, ta cũng không muốn đem đến chúng ta hải tử xem thường phụ thân của hắn. Cùng trận đại chiến này kết thúc, nếu như ta có thể bình an trở về, ta liền lui khỏi vị trí phía sau màn, cũng không tiếp tục tham dự thế giới ngầm phân tranh, được không?" Thiến Thiến hai mắt đẫm lệ mà nhìn xem Man Hoang Lãnh Chúa, nghẹn ngào nói, "A ca, nếu như ta hay là không cho ngươi đi, ngươi sẽ như thế nào?" Man Hoang Lãnh Chúa thở dài một cái, vuốt ve Thiến Thiến gương mặt, nói, "Vô luận như thế nào, lần này ta đều muốn đi, cho nên, thật xin lỗi." "A." Thiến Thiến nhếch miệng cười một tiếng, nói, "Thôi, đã ngươi nhất định phải đi, vậy ta cũng sẽ không lại ngăn cả ngươi." "Thiến Thiến, ngươi đây là đáp ứng rồi." Man Hoang Lãnh Chúa mừng rỡ, trên mặt toát ra vẻ mặt kích động. Thiến Thiến nhẹ gật đầu, ánh mắt nhu hòa nói, "Đúng vậy à, ta đáp ứng, ta còn có thể làm sao đâu, ta chỉ có thể đáp ứng ngươi. Ta cũng hy vọng ta nam nhân là cái trọng tình trọng nghĩa người, ta cũng không hy vọng ta nam nhân tương lai sống ở trong thống khổ, ta cũng không hy vọng ta nam nhân tương lai bị con của mình xem thường. Cho nên, đi thôi, nhất định phải hảo hảo trợ giúp địa ngục quân vương, cùng hắn cùng một chỗ sóng vai chiến đấu, đánh bại chư thần liên minh, còn thế giới ngầm một cái thái bình." "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Man Hoang Lãnh Chúa dùng sức gật gật đầu, chăm chú địa ôm một cái Thiến Thiến, sau đó đứng người lên, sải bước hướng lấy thành bảo bên ngoài đi đến. "A ca." Khi Man Hoang Lãnh Chúa đi đến thành bảo cổng thời điểm, Thiến Thiến lớn tiếng gọi hắn lại. Man Hoang Lãnh Chúa thân hình dừng lại, dừng bước. "A ca, ngươi nhất định phải còn sống. Ta cùng nhờ nhi chờ ngươi bình an trở về." Thiến Thiến cơ hồ dùng hết tất cả khí lực, khàn giọng hò hét. "Hô." Man Hoang Lãnh Chúa ngẩng đầu nổ ngụm trọc khí, không để cho mình nước mắt rơi xuống tới. Hắn không có quay người, không quay đầu lại, đưa tay quơ, sau đó đi ra thành bảo, biến mất tại bóng đêm bên trong. Thẳng đến Man Hoang Lãnh Chúa rời đi, Thiến Thiến cảm giác khí lực của mình giống như bị rút sạch đồng dạng, sủi lơ tại trên ghế salon. Nàng ngơ ngác nhìn vừa rồi Man Hoang Lãnh Chúa uống nước cái chén, trên mặt che kín nước mắt, ngăn không được thì thào nói, "A ca, thân yêu, ngươi nhưng nhất định phải còn sống trở về, ta chờ ngươi." 3 giờ sáng, Hoa Hạ, Côn Lôn núi, mênh mông tuyết sơn, liên miên chập trùng, như rồng cuốn hổ trồn, mỹ lệ hùng vĩ. Côn Lôn núi bị từ xưa đến nay bị Hoa Hạ xưng là thứ nhất thần sơn, vạn tổ chi sơn, cũng đừng gọi là Hoa Hạ long mạch. Tại Hoa Hạ cổ đại trong thần thoại ghi chép, Côn Lôn núi đã từng ở lại thần tiên, mà tại hiện đại trong lịch sử đã từng ghi chép qua Côn Lôn núi cái này bên trong phát sinh qua vô số thần bí sự kiện. Có rất nhiều sự tình liên khoa học đều không thể giải thích, cho nên Côn Lôn sơn giã trở thành Hoa Hạ đại địa bên trên thần bí nhất địa phương một trong. Tinh thần đầy trời, một vòng trăng tròn treo trên cao bầu trời, ném xuống ánh trăng trong sáng, đem phía dưới tuyết sơn chiếu bóng ánh sáng long lanh. Tại một mảnh Côn Lôn tuyết vực phía trên, hàn phong liệt liệt, không khí bên trong tràn đầy mênh mông cổ lão vị nói. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy một đạo ngũ thải hào quang từ trên trời giáng xuống, đánh vào mảnh này một cái tuyết sơn chi đỉnh. Cái này ngũ thải hào quang, thần bí khó lường, quang mang bên trong tràn ngập cổ phát tang thương khí tức, căn bản cũng không giống như là tự nhiên hình thành cảnh quan. Chẳng được bao lâu, liền nhìn thấy hai thân ảnh như là thiên thần hạ phàm, từ cái này đạo ngũ thải hà quang bên trong đáp xuống tòa này tuyết sơn chi đỉnh. Khi quang mang tán đi, liền có thể nhìn thấy đứng tại trên đỉnh núi chính là một đôi nam nữ. Nam tử dáng người thẳng lại gầy gò, giữ lại một đầu tóc ngắn, bộ dáng nhìn qua cũng liền 30 mấy tuổi dáng vẻ, tướng mạo không thể nói xoáy khí, nhưng lại vai hùng bất phàm, nhất là hắn cặp con mắt kia thâm thúy sáng tỏ, giống như tinh thần. Hắn mặc một thân xám trắng giao nhau cổ phát trường sam, nhưng cả người lại khí chất siêu nhiên, hắn cứ như vậy đứng bình tĩnh tại kia bên trong, cho người ta một loại cảm giác cao thâm khó lường. Mà tại nam tử này bên cạnh thì là đứng một nữ tử. Nữ tử da thịt trắng hơn tuyết, dịu dàng như ngọc, hai mắt còn như một dòng thanh thủy, nhìn quanh thời khắc, tự có một phen thanh nhã cao hoa khí chất, nhìn qua tựa hồ chỉ có 20 mấy tuổi bộ dáng. Nữ tử một bộ áo trắng đón gió phiêu động, một đầu nhu thuận mây phát chút xuống, kia thon thon tay ngọc cầm một thanh trắng hơn tuyết trường kiếm, tại bên hông thì là treo một cái lớn cỡ bàn tay tiểu nhân bạch ngọc hồ lô, nói không hết mỹ lệ thanh nhã, cao quý tuyệt tủ. Nếu có người tại cái này bên trong, khẳng định sẽ coi là tiên nữ hạ phàm, khiến người vì đó chấn nhiếp, tự ti mặc cảm, không dám khinh nhẫn. Chương 2564, ta tin tưởng hắn. Chương 2564, ta tin tưởng hắn. Côn Lôn tuyết sơn, độ cao so với mặt biển mấy ngàn mét, cho dù có du khách đi tới cái này bên trong, cũng không dám xâm nhập đến bên trong đi. Hiện tại đã là 3 giờ sáng, tại cái này bên mông tuyết sơn chi đỉnh, lại đột nhiên từ trên trời hạ xuống hai người, còn xuyên như thế đơn bạc, không sợ nơi này rét lạnh cũng không khí mỏng manh, đây không thể nghi ngờ là chuyện rất quỷ dị. Mà lại, trên người hai người này đều có loại siêu trần thoát tục cảm giác, không giống trong trần thế người, coi là thật như là thiên thần hạ phàm. Hai người rơi vào chi tuyết sơn chi đỉnh về sau, đứng sóng vai, dương mắt nhìn hướng phương xa. Một lúc lâu sau, nam tử quay đầu nhìn về phía bên cạnh nữ tử, sắc mặt cổ quái, khó hiểu mà nói, "Người ấy, ta thật nghĩ không rõ, kia tiểu tử đến cùng điểm kia hấp dẫn ngươi, vậy mà để ngươi vì đó mê muội, còn lấy thân tướng hứa." Nữ tử mặt không biểu tình, thanh lãnh mà nói, "Sư phụ, ngài là phụ thân của hắn, khó nói ngài không rõ." Nam tử cười cười, nói, "Ta cùng cái kia hoa tâm tiểu tử cũng không đồng dạng, ta cả đời chỉ yêu một người nữ nhân, mà hắn đồng thời yêu nhiều như vậy nữ nhân. Nói thật ra, ta mặc dù là phụ thân hắn, nhưng cũng vì ngươi cảm thấy không đáng, bởi vì ngươi vốn có thể tìm tới tốt hơn, đối ngươi chuyên một nam nhân. Ngươi thế nhưng là cái kia kiếm ma nữ nhi, nếu để cho kiếm ma tên kia biết mình nữ nhi bảo bối gả cho một cái hoa tâm đại cụ cải, mà lại ta vẫn là cái kia hoa tâm đại cụ cải lão tử, chỉ sợ tên kia lại sẽ tức giận đến cùng ta đại chiến 3 ngày 3 đêm. Nữ tử đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn về phía nam tử, cười nhạt một tiếng, nói: sư phụ, ngài thế nhưng là vị diện kia đỉnh tiêm cao thủ, khó nói ngài sẽ còn sợ ta phụ thân. Nam tử gãi gãi đầu, bất đắc dĩ cười một tiếng, nói: sợ cũng không sợ à, chỉ bất quá kiếm ma nếu là một mực quấn lấy ta đánh nhau, cũng rất để người đau đầu được không? Còn có một việc ta một mực rất nghi hoặc, lúc trước ngươi làm sao không đi theo phụ thân ngươi học kiếm, càng muốn đi theo ta học đâu? Nói thực ra, phụ thân ngươi thực lực cùng ta cũng kém không nhiều, mặc dù hơi so ta yếu một chút xíu, nhưng cũng chỉ là một chút xíu thôi. Nữ tử cầm lấy bạch ngọc hồ lô uống một hớp rượu, nhàn nhạt nói: có lẽ là ta cùng sư phụ ngài hữu duyên đi, có lẽ là ta không quen nhìn phụ thân ta tác phong làm việc. Tóm lại, kiếm của hắn sát khí quá nặng, không thích hợp ta tu luyện. Nói cũng đúng, nữ nhi gia đích sắc không quá thích hợp tu luyện kiếm ma kiếm thuật. Nam tử nhẹ gật đầu, nói: giống như ngươi nói, phụ thân ngươi làm việc từ trước đến nay không có nguyên tắc, chỉ là nhìn tâm tình. Mà lại, phụ thân ngươi cùng tiểu tử kia đồng dạng, cũng là hòa tâm gia hỏa. Ai, thật bị ngươi mẹ đã quá cố cảm thấy bi ai, vậy mà bày ra một gia hỏa như thế. Nữ tử nhướng mày, nói: sư phụ, đừng nói, chuyện của hắn, ta không nghĩ quản. Tốt tốt tốt, không nói, không nói. Nam tử khoát tay áo, sau đó nói: người ấy, kỳ thật ngươi lưu tại kia bên trong tu luyện rất tốt, không cần đến như vậy vội vã trở về. Ngươi bây giờ tu vi vừa mới đến thiên nhân cảnh, nếu là tu luyện một đoạn thời gian nữa, liền có thể đột phá đến cảnh giới càng cao hơn. Nữ tử nhìn về phía phương xa, ánh mắt nhu hòa nói: ta là nữ nhân của hắn, hắn hiện tại gặp nạn, ta nghĩ trở về cùng hắn, nghĩ trở về giúp hắn. Cho dù vị diện kia linh khí sung túc, thích hợp tu luyện, nhưng cũng ngăn cản không nổi ta đối với hắn tưởng niệm. Từ cùng hắn phân biệt đến bây giờ, tính toán ra, đã có 93 trời. Nam tử khỏe miệng giật một cái, không nói lắc đầu nói: ngươi nha đầu này xem như cử chỉ đến rồ, liền ngay cả cùng kia tiểu tử phân biệt bao nhiêu thời gian đều nhớ rõ ràng như vậy. Thôi, đã ngươi muốn lưu lại giúp hắn, vậy liền lưu lại đi, sư phụ cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Trận đại chiến này đối với kia tiểu tử đến nói thật có điểm khó giải quyết, có ngươi hỗ trợ, cũng đủ là để hắn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Sư phụ, vậy tại sao ngài không lưu lại đến giúp đỡ đâu? Nữ tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía nam tử, hỏi một câu. Ta. Nam tử cười lắc đầu, nhìn qua phương xa, hơi híp cả mắt, ánh mắt thâm trầm nói: hiện tại còn không phải ta xuất thủ thời điểm. Có ý tứ gì? Nữ tử nhăn nhăn mày liễu, càng thêm nghi hoặc. Nam tử cười nhạt một tiếng, rất tùy ý mà nói: tiểu hài tử đánh nhau, đại nhân là không tiện xuất thủ. Đương nhiên, nếu như những tên kia phía sau đại nhân xuất thủ, vậy ta tự nhiên sẽ xuất thủ. Mà lại, đến lúc đó không chỉ có ta sẽ ra tay, phụ thân ngươi bọn hắn cũng sẽ xuất thủ. Tiểu hài, đại nhân. Nữ tử nghĩ nghĩ, sắc mặt hơi đổi một chút, nói: sư phụ, ý của ngài là những tên kia phía sau còn có người? Đương nhiên là có. Nam tử nhẹ gật đầu. Những tên kia rốt cuộc là ai? Nữ tử truy hỏi câu. Người ấy, những người kia cách ngươi còn quá xa, hiện tại ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần hảo hảo đối mặt dưới mắt đại chiến là được. Nam tử về nói. Thấy nam tử nói như vậy, nữ tử cũng không có tại cái đề tài này bên trên hỏi nhiều xuống dưới. Hắn hiểu rõ trước mắt tính cách của người đàn ông này, bó ngạo kiêu ngạo, thoải mái không bị trói buộc, hắn không muốn trả lời vấn đề, ngươi liền xem như hỏi 100 lần 1000 lần, hắn cũng sẽ không nói. Lập tức, nữ tử nhìn về phía nam tử, nói: sư phụ, ngài lần này rời đi, sẽ còn trở về à? Ngài cùng hắn còn có sư mẫu đã phân biệt quá lâu, khó nói liền không có ý định đoàn tụ à? Dù sao, những năm này, hắn cùng sư mẫu hai người trôi qua thực tế là quá khổ. Nam tử trầm mặc nửa ngày, lập tức đột nhiên cười nói: chờ ta tại cái kia vị diện xử lý chút chuyện, đợi đến trận đại chiến này kết thúc về sau, ta liền sẽ trở về. Thật sao? Nữ tử sắc mặt vui mừng, nói: kia thật là quá tốt. Hắn cùng sư mẫu nếu là biết, khẳng định sẽ thật cao hứng. Nam tử cười nhạt một tiếng, nói: chuyện này ngươi coi như ta không biết tốt, đến lúc đó đại chiến kết thúc, ta sẽ đi tìm tiểu tử kia. Vâng, sư phụ. Nữ tử nhẹ gật đầu. Tốt, thời gian không còn sớm, ta cũng nên đi. Nam tử nhìn nữ tử, sau đó quay người chuẩn bị rời đi. Sư phụ chờ chút. Nữ tử bỗng nhiên gọi lại nam tử này. Còn có chuyện gì a? Nam tử quay người, cười hỏi một câu. Trận đại chiến này, sau cùng ai sẽ chiến thắng? Nữ tử vội vàng hỏi nói. Ai sẽ chiến thắng? Nam tử bá khí cười một tiếng, nói: hắn nhưng là con của ta tin tưởng hắn. Nói xong, tay của nam tử vừa nhấc, vừa rồi kia đạo ngũ thải hà quang xuất hiện lần nữa liên tiếp bầu trời cùng tuyết sơn chi đỉnh. Lập tức, nam tử dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái địa, thân như lợi kiếm, xông thẳng tới chân trời. Đợi đến ngũ thải hà quang biến mất một khắc này, nam tử thân ảnh cũng đi theo biến mất tại trước mắt. Nam tử rời đi về sau, nữ tử tại tuyết sơn chi đỉnh bên trên đứng đầy một hồi. Trong con ngươi của nàng lộ ra một vẻ ôn nhu chi cùng tưởng niệm chi sắc, nhẹ giọng nói: phi nhi, ta đến. Lời con chưa dứt, nữ tử chân đạp một thanh trường kiếm màu trắng, tại không trung xẹt qua một vòng bạch sắc kiếm quang, nháy mắt biến mất tại Côn Lôn tuyết sơn chi đỉnh. Dạng sáng 4 giờ trái phải, như vậy mực như trên bầu trời, điểm xuyết lấy bóng ánh phồn tinh, treo trên cao lấy một vòng huyền nguyệt. Hoa Hạ, Nam Hải khu vực. Lúc này Nam Hải chư đảo, Đông Cát quần đảo, Tây Sa quần đảo, bên trong cắt quần đảo cùng quần đảo Trường Sa tứ đại quần đảo bờ biển đã đậu đầy sắt thép chiến hạm, trọn vẹn nhiều đến hơn 100 chiếc. Ánh trăng trong sáng, vung vãi tại những này sắt thép trên chiến hạm, tản ra lạnh lẽo qua mang, giống như từng đầu sắt thép cự long tiềm phục tại trên biển, trấn thủ lấy Hoa Hạ mấu chốt cửa vào. Mà lại, tại những này sắt thép trên chiến hạm đã là đứng đầy người, cộng lại chí ít đều có mấy ngàn người. Những người này, có một nửa đều là Hoa Hạ chiến sĩ, những này chiến sĩ người mặc đồ rằng gì, súng ống đầy đủ, uy phong lẫm liệt, như giống cây lao, đứng thẳng trên chiến hạm, ánh mắt như ừng, nhìn thẳng phương xa. Còn có một nửa người thì là một chút mặc riêng phần mình môn phái võ đạo phục võ giả, trên tay cầm lấy đủ loại kiểu dáng vũ khí lạnh. Chỉ bất quá, những môn phái kia phần lớn đều là Hoa Hạ cổ võ giới ngoại môn môn phái võ giả, cho nên tu vi cũng không tính là quá cao, phần lớn đều là ngày mai, tiên thiên không giống nhau, hơi lợi hại một điểm, cũng chính là quy nguyên cảnh. Mặc dù bây giờ đã rạng sáng 4 giờ trái phải, tiếp qua không đến 1-2 giờ trời liền muốn sáng, nhưng tất cả mọi người không có bối rối. Bởi vì, tiếp qua không lâu, chư thần liên minh sẽ xuất đại quân đến đây tấn công. Vì thủ hộ cổ võ giới, bảo vệ Hoa Hạ, tất cả Hoa Hạ chiến sĩ cùng Hoa Hạ võ giả xung phong đi đầu, vứt bỏ hiểm khích lúc trước, đến đây kháng địch. Lúc này, ở trong đó một chiếc chiến hạm trong khoang thuyền bố trí thành một cái lâm thời phòng chỉ huy, bên trong đã ngồi đầy người. Làm lần này tổng chỉ huy, Long chủ mặc một thân quân trang, một đầu hạt bạch tóc trải ở sau, tinh thần phấn chấn, vai hùng bất phàm. Chương 2565, mấy chục ngàn chi chúng. Chương 2565, mấy chục ngàn chi chúng. Tại Long chủ ngồi bên cạnh thì là Long hồn huấn luyện viên, thần điện bát đại ma vương một trong sư tuấn trạch, cùng ẩn Long phó huấn luyện viên Lâm Chiến Công. Trừ cái đó ra, bên trong còn ngồi tại cổ võ giới có phân lượng, thế lực khổng lồ cổ võ ngoại môn môn phái trưởng môn nhân. Tỷ như, Đông Hải cửa trưởng môn Tô Dực Thần, Đoạn Kiếm môn trưởng môn Tư Đồ Kiếm Vân, Bạch Mã môn trưởng môn Lý Thắng Hoa, Thần Hỏa giáo trưởng môn Chu Đông Thanh, Đồ Long môn trưởng môn Tạm Nhất Minh vân vân. Trong đó, liền ngay cả hiện tại cổ võ giới nội môn môn phái Vân Hà cốc cốc chủ, Liễu Tuyển Tu cũng chạy tới. Long chủ nhìn mọi người, cảm khái nói, cảm tạ các vị trưởng môn có thể vứt bỏ ngày xưa thù hận, bất kể hiểm khích lúc trước, chạy đến trợ trận, chống cự cương địch, ta đại biểu Hoa Hạ cùng Hoa Hạ cổ võ giới hướng mọi người nói tiếng cảm tạ. Ha ha, Long chủ, cảm tạ ngươi liền không cần phải nói. Tô Dược Thần khoát tay áo, nói, bây giờ, đúng là chúng ta Hoa Hạ cổ võ thời khắc gian nan nhất, chúng ta tất cả cổ võ giới người đều hẳn là đồng tâm hiệp lực, chống cự ngoại địch. Nếu là tại cái này khẩn yếu con đầu, chúng ta còn tại đấu tranh nội bộ, chẳng phải là để phương Tây những tên kia cười đến rụng răng. Đúng, Tô trưởng môn nói không sai. Tư Đồ Kiếm Vân tiếp nhận lời nói gốc dạng, nói, ngày thường bên trong mặc dù chúng ta cổ võ môn phái cùng quốc gia không có gì băng lai, vẫn tồn tại một chút mâu thuẫn. Nhưng đến thời kỳ mấu chốt, quốc gia nguyện ý ra tay giúp đỡ, hiệp trợ chúng ta đối kháng cường địch, thủ vệ cổ võ giới, chúng ta lẽ ra cảm kích. Cho nên, trận này đại chiến, ta Tư Đồ Kiếm Vân nguyện ý toàn quyền nghe theo Long chủ chỉ huy của ngươi, không tiếc máu chảy đầu rơi, cũng muốn đánh lui phương Tây chư thần liên minh. Long chủ, ta Lý Thám Hoa nguyện ý nghe theo phân công. Long chủ, ngài có dặn dò gì, liền trực tiếp nói, chúng ta nhất định tìm xử lý không lầm. Đúng đúng đúng, chúng ta đều nguyện ý nghe theo phân phó. Cái khác trưởng môn đều nhao nhao tỏ thái độ, nguyện ý nghe theo Long chủ phân phó cùng phân công. Tốt, rất tốt. Long chủ kích động hốc mắt đỏ lên, nói, chỉ cần mọi người nguyện ý chân thành hợp tác, coi như kia chư thần liên minh cường đại hơn nữa, chúng ta cũng không sợ. Hiện tại là Hoa Hạ cổ võ nguy nan nhất thời kỳ, quốc gia cùng Hoa Hạ cổ võ tự nhiên nên không phân người ta, thực tình thành ý. Dù sao, Hoa Hạ cổ võ đám võ giả cũng là Hoa Hạ bách tính, quốc gia chúng ta tự nhiên phải hỗ trợ. Nghe tới Long chủ lời nói này, tất cả mọi người thần sắc động dung, cảm khái không thôi. Đã từng, bởi vì quốc gia một mực đối bọn hắn áp dụng áp lực, không để bọn hắn tùy ý ở thế tục giới đi lại, bọn hắn đã từng hận qua quốc gia. Nhưng cho tới bây giờ cái này khẩn yếu con đầu, bọn hắn mới phát hiện, quốc gia làm hết thảy chỉ là vì bảo hộ Hoa Hạ tất cả bách tính. Mặc kệ là Hoa Hạ võ giả hay là phổ thông bách tính, đều đối xử như nhau. Liêu cốc chủ, các ngươi Vân Hà cốc thân là cổ võ nội môn môn phái, lẽ ra tại trấn thủ tại cổ võ giới, nhưng các ngươi lại nguyện ý đến Nam Hải trấn thủ, lòng mộ ta sâu đồng hồ cảm kích. Long chủ nhìn về phía một cái ôn tồn lễ độ, khí vũ bất phàm nam tử trung niên, nói câu: "Long chủ, ngươi nói quá lời." Liêu Tuyển Tu khoát tay áo, cười nhạt một tiếng, nói: "Hiện tại là thời kỳ mấu chốt, cổ võ nội môn cùng ngoại môn cũng không cần được chia rõ ràng như vậy. Huống hồ, chúng ta Vân Hà cốc mặc dù là nội môn môn phái, nhưng tổng thể thực lực lại không kịp kia bát đại môn phái, cho nên trấn thủ cổ võ giới gánh nặng liền giao cho môn phái khác đi. Chúng ta Vân Hà cốc có thể tại cái này bên trong ra một phần lực, cũng đồng dạng có thể vì Hoa Hạ cổ võ làm ra một điểm cống hiến." Liêu cốc chủ nói không sai, Hoa Hạ cổ võ mặc kệ là nội môn hay là ngoại môn, vốn nên không phân người ta, đều là giống nhau. Mặc kệ mọi người ở đâu bên trong trấn thủ, chỉ cần có thể tại trận đại chiến này bên trong cống hiến một phần lực lượng của mình, liền đúng là khó được. Long chủ cảm khái nói câu, sau đó quay đầu nhìn về phía sư Tuấn Trạch, nói: "Tuấn Trạch, ở tại Nam Hải vùng này bách tính đều đã rút lui đi." "Yên tâm đi, Long chủ, đều đã rút lui." Sư Tuấn Trạch trả lời một câu, nói: "Ta cùng dân chúng nói đúng lắm, chúng ta Hoa Hạ sẽ tiến hành một trận đại quy mô quân sự diễn tập, cho nên tất cả mọi người rất phối hợp." "Ừm." Long chủ nhẹ gật đầu, nghiêm túc nói: "Trận đại chiến này đích xác không thể để cho phổ thông bách tính cuốn vào, bằng không, đến lúc đó thương vong coi như tương đương thảm trọng." Những người khác nhẹ gật đầu, đồng ý Long chủ nói lời. Lập tức, Long chủ lại nhìn về phía Lâm Chiến Công, hỏi: "Tiểu Lâm, chư thần liên minh hiện tại có động tĩnh gì? Bọn hắn cách chúng ta vẫn còn rất xa." Lâm Chiến Công đội vàng về nói: "Long chủ, một giờ trước có tin tức truyền đến nói, chư thần liên minh đại quân đã tập kết hoàn tất. Chỉ sợ tiếp qua không lâu, chư thần liên minh đại quân liền một tới. Trận đại chiến này cuối cùng vẫn là đến, xem ra chư thần liên minh là dự định đem thù mới hận cũ cùng chúng ta cùng một chỗ tính. Long chủ thở dài một cái, sau đó quét mắt mọi người ở đây, túi lâu nói, một trận chiến này liền xin nhờ mọi người. Yên tâm đi Long chủ, có chúng ta ở đây, chư thần liên minh bọn gia hỏa này mơ tưởng leo lên chúng ta Hoa Hạ đại địa. Lý Thiên Cương tiếng nổ nói, trừ phi ta chết, nếu không Chu Mỗ ta nhất định chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Chu Đông Thanh cũng tâm tình kích động điện nói. Long chủ nước mắt tuôn đầy mặt gật gật đầu, lập tức nhìn về phía sư Tuấn Trạch, nói, Tuấn Trạch, Diệp Phi kia tiểu tử nói sẽ tham dự trận đại chiến này, hắn bây giờ chuẩn bị thế nào rồi? Long chủ, người cứ yên tâm đi, lão đại đã chuẩn bị kỹ càng, những ngày gần đây, thần điện tinh nhuệ đã toàn bộ tập hợp, ổn sần cùng bà vua bọn hắn cũng chạy về thần điện, chuẩn bị cùng một chỗ tham chiến. Sư Tuấn Trạch về nói, ha ha, tiểu tử này, trên miệng nói không quan tâm thiên hạ thương sinh, phía sau bên trong lại làm nhiều chuyện như vậy, thật đúng là điệu thấp à. Long chủ cười ha hả lắc đầu. Long chủ, ngươi nói Diệp Phi, thế nhưng là thượng cổ liên minh minh chủ. Chu Đông Thanh vội vàng hỏi. Cái khác trưởng môn cũng đều nghi hoặc nhìn về phía Long chủ. Đúng, chính là kia tiểu tử. Long chủ nhẹ gật đầu. Ta nghe nói Diệp Minh chủ trước đó tại cùng Phong Thần đại chiến bên trong, võ công hoàn toàn biến mất, bị đánh thành phế nhân a, làm sao hắn còn chuẩn bị tham chiến? Lý Thiên Cương hỏi. Chính là nói a, võ công hoàn toàn biến mất, thế nhưng là rất khó khôi phục. Chí ít ta còn không có nhìn thấy người võ giả nào võ công hoàn toàn biến mất về sau, còn có thể khôi phục. Chu Đông Thanh cũng tiếp câu. Long chủ cười một tiếng, nói, các vị trưởng môn, các ngươi cũng qua coi thường tiểu tử kia. Tại trong ấn tượng của ta, hắn chính là một cái đánh không chết tiểu cường. Bây giờ, ta cũng không gạt mọi người, Diệp Phi tiểu tử kia thực lực không chỉ có đã khôi phục, hơn nữa còn so trước kia mạnh hơn. Nghe tới Long chủ lời nói, tất cả mọi người ở đây đều sửng sốt, hiển nhiên chưa có lấy lại tinh thần tới. Quá tốt, thật sự là quá tốt. Lý Thiên Cương kích động nói, nếu là có Diệp Minh chủ hỗ trợ, vậy cái này trận đại chiến, chúng ta tất thắng. Những người khác cũng đều nở nụ cười, dù sao tại đại chiến trước có thể nghe tới cái tin tức tốt này, đối bọn hắn đến nói cũng là một loại lớn lao cổ vũ. Long chủ cùng các đại trưởng môn đang chỉ huy thất trò chuyện trong chốc lát, thương lượng một chút tác chiến bố trí về sau, liền đi ra khoang tàu, đi ra phía ngoài bong tàu bên trên. Long chủ một đoàn người ngạo nghễ đứng thẳng trên bong thuyền, nhìn xem phương xa. Đêm tối chậm rãi tan đi, một tia sáng thời gian dần qua trên mặt biển hiện ra. Bình minh đến, cũng nương theo lấy đại chiến đến. Sáng sớm hôm sau, dưới ánh mặt trời mới lên, tại Thái Bình Dương bên trên cái nào đó bị lãng quên nơi hẻo lánh, cái này bên trong tọa lạc lấy mười mấy cái hòn đảo. Lấy Di Thất Chi đảo làm chủ đảo, trung quanh răng đầy mười mấy cái tà rổ, giống như tinh thần ôn nguyện. Dưới ánh mặt trời, trên đảo nhỏ sinh cơ rạt rào, tựa như màu xanh lam trên đại dương bao la mấy hạt minh châu. Nhưng lại tại dạng này hoàn toàn yên tĩnh mỹ lệ hải vực, lúc này lại thần hồn nát thần tính, không có người hưởng thụ cái này một phần an bình cùng hài hòa. Tại Di Thất Chi đảo trên biển lớn, đặt nước cờ ngàn chiếc màu xám bạc sắt thép chiến hạm, lít nha lít nhít, có thứ tự sắp xếp, cơ hồ đem toàn bộ biển cả đều cho bao phủ, giống như ở trên biển dựng lên sắt thép thành lũy. Tại những này sắt thép chiến hạm cột buồm bên trên, cắm đủ loại kiểu dáng cờ xí. Có trên biển Ma Vương Khô Lâu đại kỳ, có Địa Ngục Dòng Binh Đoàn Ác Ma đại kỳ, có Đoạ Lạc thiên sứ cùng Ma Quỷ đại kỳ, sở hữu dị năng chi quốc Quang Minh đại kỳ, có Huyết Tộc Máu Đồ Đằng đại kỳ. Trừ cái đó ra, trên những chiến hạm khác cũng là phiêu dơ lên đủ loại kiểu dáng đại kỳ, cái này mỗi một loại đồ án đại kỳ đều đại biểu cho một cái dưới đất thế giới tổ chức. Tổ chức sát thủ, hải tặc tổ chức, lính đánh thuê tổ chức, thợ săn tiền thưởng tổ chức. Cái gì cần có đều có. Phóng tầm mắt nhìn tới, chí ít đều năm chắc trăm cái tổ chức. Tại cái này mấy ngàn tàu chiến hạm bên trên, mỗi tàu chiến hạm bên trên đều đã đứng đầy người. Toàn bộ cộng lại, chí ít vượt qua mấy chục ngàn người. Chương 2566, vang động núi sông. Chương 2566, vang động núi sông. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, có mấy chục tàu chiến hạm bên trên đứng cũng không phải là người, mà là từng đầu manh thú. Lão hổ, sư tử, gấu đen, tê giác, báo san, xài lang chờ chút. Mà lại, trên bầu trời, còn lượn vòng lấy mấy ngàn con phi cầm. Diều hâu, ngốc ưng, đầu bạc ưng, diều hâu các loại hung hãn đương loại đều có. Những này phi cầm tàu thú nghiễm nhiên cũng hóa thành từng cái chiến sĩ, nạo nghệ đứng thẳng trên chiến hạm, xoay quanh trên bầu trời. Giờ này khắc này, tất cả mọi người sắc mặt túc mục, nhìn qua tạ rổ phương hướng, duy trì tuyệt đối trầm mặc. Không có người nói chuyện tiếng, không có người chơi đùa đùa giỡn, chỗ cùng người đều trận địa sẵn sàng. Bọn hắn đang chờ đợi lấy bọn hắn trong lòng tín ngưỡng, chờ đợi lấy bọn hắn trong lòng vương, chờ đợi lấy vương dẫn đầu bọn hắn viết trình, đánh một trận kinh thiên động địa thế kỷ chi chiến. Tất cả mọi người biết đại chiến tàn khốc cùng hung hiểm, tất cả mọi người biết chuyến đi này có khả năng về không được. Nhưng là, không có người lùi bước, không có người khiếp đảm, không có người sợ hãi tử vong. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần có thể bồi tiếp trong lòng mình tín ngưỡng, mình vương đánh trận này chấn kinh thế giới đại chiến, đó chính là vô thượng quang minh. Di Thất Chi trên đảo các cư dân đều đổi tới bờ biển, khi bọn hắn nhìn thấy trên biển cái này mấy ngàn tàu chiến hạm, mấy chục ngàn tên chiến sĩ, cùng những cái kia phi cầm tàu thú lúc, từng cái rung động trong lòng không thôi. Bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy như thế hùng vĩ tràn diện. Đây là lần thứ nhất, có lẽ là một lần cuối cùng. Tất cả mọi người biết, hôm nay là Địa Ngục Quân Vương xuất linh thần điện đại quân xuất chinh thời gian, cho nên tất cả mọi người chạy đến tiễn đưa. Bọn hắn biết mình chỉ là người bình thường, không cách nào đến giúp Địa Ngục Quân Vương gấp cái gì, nhưng bọn hắn sẽ ở trong lòng cầu nguyện bọn hắn vương khải xoáy trở về. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tất cả mọi người duy trì yên tĩnh, không có lên tiếng. Thẳng đến đi qua mười mấy phút, liền nhìn thấy một đám người từ thành bảo phương hướng đi tới. Đi tại phía trước nhất chính là Diệp Phi. Theo sát lấy phía sau thì là trên biển đại đế, Ổn Sơn. nữ thần trí tuệ, Helena, lính đánh thuê chi vương, bạ ủa, đua sát thủ, ản trở nân, vạn thú chi vương, ản ồn, tử vong tiểu thương, dẹp, ma vương, ma vương, hình người sắc khí, trương bảo côn, một kiếm đứt cổ, lục khinh hồng, quỷ thần khó lường, đường vũ, còn có chuẩn bị cùng Diệp Phi đồng thời chiến đấu cô Khuynh Thành, cô Tiểu Nhiễm, Tần Mộc Lam, Tiêu Lanh Ngọc, Bạch Ngân Băng. Lưu tại trên đảo thì là có Lý Thi Vận, Liệu Y Y Y, Tô Lạc Nhạn, Hạ Khả Hinh, Dương Nạc Lan. Lý Thi Vận bọn người mặc dù biết mình không cách nào tham chiến, nhưng các nàng cũng muốn cùng trên đảo cư dân cùng một chỗ, vì Diệp Phi thực tiễn. Khi Diệp Phi một đoàn người đi tới lúc, trên chiến hạm các chiến sĩ, bên bờ các cư dân đều càng tới thành kính ánh mắt. Trong lòng bọn họ tín ngưỡng, đến. Bọn Hán Vương, đến. Địa Ngục Quân Vương, Địa Ngục Quân Vương, Địa Ngục Quân Vương. Khi Diệp Phi đến gần lúc, trên biển, bên bờ tất cả mọi người vung tay hô to. 10.000 người cùng kêu lên hò hét, thanh âm chấn thiên, vang vọng toàn bộ biển cả cùng tạ rộ. Thấy cảnh này, Cố Khuynh Thành cùng Cố Tiểu Nhiễm cùng các nữ nhân đều bị kinh ngạc đến ngây người. Mặc dù các nàng ở trên đảo đợi một đoạn thời gian, cũng biết Diệp Phi tại trên thế giới năng lượng rất lớn, uy vọng rất cao. Nhưng là, hôm nay gặp mặt, các nàng mới biết nói, mình hay là đánh giá thấp Diệp Phi trong lòng bọn họ năng lượng. Mấy chục ngàn người cùng kêu lên hò hét Diệp Phi danh hiệu, loại rung động này cũng không phải bình thường lớn. Nhìn những người này thành kính cuồng nhiệt ánh mắt, trong lòng bọn họ, Diệp Phi chính là hoàn toàn xứng đáng quân vương. Trải qua một đêm mưa móc tới nhuần, Cố Tiểu Nhiễm mặt mày bằng thêm một tia vũ mị, nàng chớp mắt to nhìn trên biển bên bờ mọi người, không nhịn được cô nói, Phi ca, ta lúc đầu cho là ngươi chỉ là người ngốc nhiều tiền đâu, không nghĩ tới lại có nhiều người như vậy sùng bái ngươi. Chậm chậm miệng, ngư bức, cự ngư bức. Diệp Phi lúc đầu cảm thấy không khí này rất nghiêm túc, nhưng nghe đến Cố Tiểu Nhiễm lời này, có chút không nhịn được cười. Hắn méo méo Cố Tiểu Nhiễm gương mặt, nói, nha đầu, cái gì gọi là người ngốc nhiều tiền, khó nói ta tại ngươi tâm lý chính là như thế cái hình tượng a. Hi hi, bởi vì khoảng thời gian này người cho ta chính là như vậy một cái ấn tượng a. Cố Tiểu Nhiễm hì hì cười một tiếng, nói. Nghe tới Cố Tiểu Nhiễm lời này, Cố Khuynh Thành bọn người buồn cười địa lắc đầu. Bất quá, vừa rồi bầu không khí đích xác có chút quá kiềm chế, có Cố Tiểu Nhiễm nha đầu này như thế nháo trò, ngược lại để người nhẹ nhõm không ít. Diệp Phi một đoàn người đi tới bên bờ về sau, sau đó thả người nhảy lên trong đó một chiếc đánh lấy thần điện tinh thần đại kỳ chủ chiến hạm lên. Thấy Diệp Phi đến, tất cả mọi người lại lần nữa yên tĩnh trở lại, nhìn về phía Diệp Phi. Diệp Phi mắt như tinh thần, thân như giống cây lao đứng thẳng trên chiến hạm, hắn quét mắt cái này mấy chục ngàn người, tiếng như hùng trùng, tiếng nổ nói, các vị các minh đệ tỉ muội, đã mọi người đi tới cái này bên trong, vậy nói rõ mọi người nguyện ý tham gia trận đại chiến này, đồng thời đem sinh tử đã không để ý. Vì thế, ta cảm giác sâu sắc vui mừng. Chí ít chứng minh ta Diệp Phi không có nhìn lầm các ngươi, chí ít chứng minh, chúng ta thần điện mỗi một cái chiến sĩ đều không phải nào trùng. Kẹp lệ, kẹp lệ, kẹp lệ. Tất cả mọi người huy động nắm đấm, tiếng nổ hô to. Liền ngay cả những cái kia phi cầm đầu thú, tựa hồ cũng có thể nghe hiểu Diệp Phi lời nói đồng dạng, cùng nhau đi theo gào thét, thanh thế như hồng, trực trùng bất tiêu. Tất cả mọi người nghe. Diệp Phi ánh mắt sáng rực nhìn qua mọi người, tiết hầu trầm thấp, nhưng từng chữ âm vang. Ở đây mấy chục ngàn tên chiến sĩ đình chỉ hô to, cả đám đều nhìn về phía Diệp Phi. Diệp Phi đưa tay chỉ vào phương xa biển cả, lớn tiếng nói: các chiến sĩ, ta hy vọng các ngươi tất cả mọi người minh bạch, trận này đại chiến không đơn giản chỉ là vì hoa hạ cổ võ giới mà chiến, cũng là vì cái này toàn bộ thế giới ngầm mà chiến. Bây giờ, chư thần liên minh cùng bọn hắn xuất lĩnh mấy trăm cái thế giới ngầm tổ chức đã xuất phát, bọn hắn bước lên trận đại chiến này, mục đích không chỉ có là vì tiêu diệt hoa hạ cổ võ, càng là vì tiêu diệt tất cả không thần phục tại bọn hắn tổ chức. Cho nên, chúng ta muốn làm chính là phá hủy chư thần liên minh, còn cái này dưới đất thế giới một cái thái bình. Dù cho chư thần người liên minh nhiều thế chúng, cao thủ đông đảo, nhưng chúng ta cũng không cần sợ hãi. 6 năm trước, chúng ta thần điện còn rất yếu nhỏ, cũng không có hiện tại cái này cùng quy mô, nhưng là, chúng ta lại có thể đánh bại từng cái cương địch, cuối cùng sừng sững tại thế giới chi đỉnh. Cái này dựa vào không chỉ có là ta Diệp Phi lực lượng cá nhân, dựa vào là mọi người đồng tâm hiệp lực, không sợ sinh tử, thực tình thành ý, sóng vai chiến đấu. Những cái kia đã từng hy sinh huynh đệ tỷ môn, là bọn hắn dùng máu tươi đổi lấy thế giới ngầm nhiều năm như vậy thái bình, là bọn hắn dùng máu tươi dựng nên lên chúng ta thần điện đại kỳ. Nhưng là hôm nay, chư thần liên minh lại lần nữa bước lên chiến tranh, muốn đảo loạn thế giới ngầm thái bình, chúng ta đương nhiên không thể để cho bọn hắn đạt được. Cho nên, các vị các huynh đệ tỷ muội, các vị các chiến sĩ, hiện tại liền mời theo ta cùng đi xuất chinh, dùng chúng ta ác ma phương thức tiêu diệt chư thần liên minh, đổi về cái này dưới đất hòa bình của thế giới. Nghe tới Diệp Phi lời nói, ở đây mấy chục ngàn người trên mặt lộ ra cuồng nhiệt chiến ý, từng cái kìm lòng không đặng dơ cao nằm đấm, vung tay hò hét. Địa Ngục Quân Vương, Địa Ngục Quân Vương, Địa Ngục Quân Vương. Thanh âm chấn thiên, kinh thiên động địa, vang động núi sông. Nói xong, Diệp Phi quay người nhìn về phía muốn lưu tại trên đảo Lý Thi Vận cùng Liêu Y Y Y cùng nữ nhân, trong ánh mắt tràn đầy nhu hòa chi sắc, cùng vừa rồi kia lãnh đạo mấy chục ngàn người cương nghị một màn tưởng như hai người. Lý Thi Vận, Liêu Y Y Y, Hạ Khả Hinh, Tô Lạc Nhạn, Dương Nặc Lan năm người cũng đều nhìn về phía Diệp Phi, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng không bỏ. Bởi vì, các nàng ta không biết Diệp Phi lần này rời đi còn có thể hay không còn sống trở về. Diệp Phi, Cố Tỷ Tỷ, Tiểu Nhiễm, các ngươi nhưng nhất định phải bình an trở về. Chúng ta ở chỗ này chờ các ngươi khải hoàn trở về. Ta khẩn cầu các ngươi, nhất định phải còn sống. Lý Thi Vận năm nữ nhân nói, hốc mắt rưng rưng. Tốt. Diệp Phi nhếch miệng cười một tiếng, dùng sức gật gật đầu, nói, ta đáp ứng các ngươi, chúng ta nhất định sẽ còn sống trở về. Tô Lạc Nhạn trong mắt mang theo ảo ánh, trực tiếp đi lên trước, tựa hồ dùng hết lực khí toàn thân, ôm chặt Diệp Phi, thanh âm khàn khàn nói, hỗn đản, ngươi nghe cho ta, không cho phép chết cho ta, nhất định phải còn sống, biết sao? Diệp Phi trong lòng thở dài, nhẹ nhàng vuốt ve nữ nhân mái tóc, ôn nhu nói, yên tâm đi, Lạc Nhạn, chỉ cần ta không muốn chết, ai cũng không thể để cho ta chết. Tô Lạc Nhạn mang theo tiếng khóc nức nở ừ một tiếng, sau đó buông lòng tay ra, đi cùng Cố Khuynh Thành cùng Cố Tiểu Nhiễm bọn hắn ôm, kể ra lời trong lòng. Lúc này, Lý Thi Vận hốc mắt hồng hồng đi tới, nàng hít mũi một cái, nắm chặt song quyền, trên ngực Diệp Phi dùng sức địa đánh lấy, nghẹn ngào nói, bại hoại, đại phôi đản, ghi nhớ, nhất định phải cho lão nương bình an trở về. Ngươi còn thiếu chúng ta một cái hôn lễ. Chương 2567, nửa giờ. Chương 2567, nửa giờ. Diệp Phi sâu phun một ngụm trọc khí, trực tiếp đem Bạch Ngưng Băng ôm ở trong ngực, thanh âm trầm thấp nói, Thi Vận, ta nhất định sẽ bình an trở về, cũng nhất định sẽ cho các ngươi một cái cả thế gian đều chú ý hôn lễ, nhất định. Đây chính là ngươi nói, không cho phép là người. Lý Thi Vận ngẩng đầu, nước mắt lượn quanh mà nhìn xem Diệp Phi. Diệp Phi nết nết miệng, nói, cam đoan không gạt người. Đợi đến Lý Thi Vận buông tay về sau, Liễu Y Y Y, Hạ Khả Hình cùng Dương Nặc Lan tam nữ cũng đi lên trước, cùng Diệp Phi thâm tình ôm một cái, nói lời trong lòng mình. Diệp Phi có thể cảm nhận được nữ nhân đối với mình không bỏ cùng lo lắng, thật giống như có dòng nước ấm rót đầy nội tâm. Mình nhất định phải sống sót, coi như không phải vì mình, vì những ngày hồng nhan chi kỷ, cũng được hào hào sống sót. Ly biệt luôn luôn đến rất nhanh. Dù sao đại chiến buông xuống, mọi người cũng không thể ở trên đảo đợi đến quá lâu. Cho nên, đợi đến Lý Thi Vận cùng Liễu Y Y Y bọn người đi xuống chiến hạm, trở lại bên bờ về sau, Diệp Phi chịu đựng trong lòng không bỏ, dứt khoát quay người, thanh âm khàn khàn địa lớn tiếng hô nói, hiện tại, xuất phát. Nhưng mà, Diệp Phi thanh âm vừa hạ xuống. Ô, ô, chỉ nghe thấy từng đợt to rõ tiếng kèn từ phương xa chuyển tới. Nghe tới thanh âm, tất cả mọi người dương mắt nhìn lên, liền thấy, cách đó không xa, có mấy chục tàu chiến hạm hướng phía Di Thất Chi đảo phương hướng chạy tới. Cái này mỗi trên một chiếc chiến hạm đều chen vào một mặt cho địch, đua đá kiếm đá giao nhau đại kỳ. Những này đại kỳ đón gió phiêu dương, khí thế rộng rãi, hào hùng khí thế cảm giác đập vào mặt. Nhìn thấy trên những chiến hạm này đại kỳ, thân điện tất cả chiến sĩ đầu tiên là sức sở, lập tức kinh hô lên. Cái này, đây không phải Man Hoang Bộ Lạc đại kỳ a? Thật là Man Hoang Bộ Lạc. Man Hoang Bộ Lạc người làm sao đến rồi? Tất cả mọi người nghi hoặc không hiểu, không rõ Man Hoang Bộ Lạc lần này đến đây, đến cùng là có chuyện gì. Nhưng mà, đúng lúc này, đứng tại phía trước nhất một chiếc chiến hạm bong tàu bên trên, thân cao vượt qua 2m, giữ lại nồng đậm râu quai nón, thân hình khôi ngô Man Hoang lánh chúa trên mặt treo đầy tiêu dung, hướng về phía bên này phất tay, địa ngục quân vương, ta đến rồi. Lão đại, người nguyên thủy này làm sao cũng chạy tới rồi? Khó nói là lão đại ngươi gọi tới. Ổn Sơn nghi hoặc mà nói, thế nhưng là, không đúng, trước đó người nguyên thủy này không phải nói không tham dự trận đại chiến này sao? Diệp Phi lắc đầu. Ổn Sơn ngây ra một lúc, lập tức nét miệng cười nói, đến thời điểm then chốt, người nguyên thủy này còn thật trượng nghĩa, rất đáng tin cậy mà. Hắn quả nhiên vẫn là đến. Diệp Phi cười nhạt một tiếng, trong lòng cũng là tràn đầy cảm động. Trước đó hắn có mời qua Man Hoang Lãnh Chúa, để hắn cùng mình cùng đi tấn công Chư Thần Liên Minh. Nhưng lúc kia, Man Hoang Lãnh Chúa cự tuyệt. Đối đây, Diệp Phi cũng tỏ ra là đã hiểu. Dù sao, Man Hoang Lãnh Chúa có thê tử của mình cùng hài tử, đích xác không tiện tham chiến. Lúc đầu Diệp Phi cảm thấy đều lúc này, Man Hoang Lãnh Chúa sẽ không đến, nhưng không nghĩ tới gia hỏa này vẫn là đến. Chân chính huynh đệ, chính là tại ngươi cần trợ giúp nhất thời điểm thân xuất biệt thủ, có nạn cùng chịu. Diệp Phi vui mừng cười một tiếng, mình quả nhiên không có nhìn lầm người. Chẳng được bao lâu, Man Hoang Bộ Lạc chiến hạm liền cùng đại bộ đội hội hợp. Sau đó, Man Hoang Lãnh Chúa ngay cả tiếp theo nhảy mấy cái, đi tới Diệp Phi chỗ trên chiến hạm. Man Hoang Lãnh Chúa nhếch miệng cười một tiếng, đi lên trước, trên ngực Diệp Phi lôi một quyền, nói: "Tiểu tử, ngươi thật là không có suy nghĩ, xảy ra chuyện lớn như vậy, đều không nói với ta một tiếng. Làm sao? Khó nói ta người huynh đệ này là giả." Diệp Phi cười cười, nói: "Người Nguyên Thủy, làm sao? Ngươi đây là nghĩ thông suốt, quyết định đi theo ta làm một bộ lớn." "Đúng vậy a." Man Hoang Lãnh Chúa nhẹ gật đầu, nói: "Ta nhưng hy vọng ngươi tiểu tử này liền cái này chết rồi, đến lúc đó ta nếu là muốn tìm người uống rượu, cũng không biết đạo tìm ai đi." Diệp Phi cười một tiếng, nói: "Người Nguyên Thủy, khó nói tẩu tử không có ngăn cả ngươi." "Được, đừng nói." Man Hoang Lãnh Chúa khoát tay áo, nói: "Tẩu tử ngươi lại là khóc lại là huyên áo, không nghĩ để cho ta tới, thế nhưng là ta vẫn là đến. Mặc dù gia đình rất trọng yếu, nhưng huynh đệ cũng rất trọng yếu a, mặc dù ta không có gì quá lớn bản sự, nhưng nếu là có thể giúp đỡ ngươi một điểm bận điệu, vậy liền đầy đủ." Diệp Phi đi lên trước, cùng Man Hoang Lãnh Chúa đến một cái ôm, nói: "Huynh đệ, cảm ơn ngươi tới giúp ta. Đã gọi ta một tiếng huynh đệ, vậy cũng chớ nói tạ ơn hai chữ." Man Hoang Lãnh Chúa buông tay ra, cười nói: "Nếu là thật muốn cảm ơn ta à, vậy liền cùng đại chiến kết thúc về sau, lại bồi ta uống thật sảng khoái." "Tốt, không có vấn đề." Diệp Phi điểm một cái, sau đó bình phục một chút tâm tình, vung tay lên, xuất phát. "Xuất phát." Ổn Sơn cùng bà ủa mấy người cũng vung tay hô to. Mấy ngàn tàu chiến hạm đồng thời khởi động, hướng về phương xa chạy tới, thẳng đến Hoa Hạ Nam Hải phương hướng. Thẳng đến cái này mấy ngàn tàu chiến hạm biến mất tại tầm mắt bên trong, đám người trên đảo vẫn như cũ thật lâu không hề rời đi. Tô Lạc Nhạn ngơ ngác nhìn qua phương xa, nhẹ giọng thì thầm nói: "Các ngươi nói, Diệp Phi bọn hắn sẽ bình an trở về à?" "Nhất định sẽ." Lý Thi Vận dùng sức gật gật đầu, kiên định nói: "Bọn hắn nhất định sẽ bình an trở về." "Đúng, nhất định sẽ." Liêu Y Y cũng một mặt kiên định tiếp câu. Tất cả mọi người đem tay phải đặt ở trên ngực, ở trong lòng yên lặng vì Diệp Phi bọn người cầu nguyện đại chiến thắng lợi, cũng cầu nguyện Diệp Phi bọn hắn có thể khải hoàn trở về. Diệp Phi xuất lĩnh lấy mấy chục ngàn đại quân, hướng phía Hoa Hạ Nam Hải phương hướng, bổ sóng tràn biển, hối hạ đi thuyền, chỉ vì mau chóng đến. Tại đi trên đường, Diệp Phi quay đầu nhìn về phía Helena, hỏi: "Helena, hiện tại chư thần người trong liên minh xuất phát sao? Đến cái kia bên trong." Helena vội vàng về nói: "Vương, vừa rồi phụ trách siêu cấp mắt hệ thống yêu lệ toa cho ta chuyển đến tin tức nói, chư thần liên minh sớm tại nửa giờ trước liền đã xuất phát."
"Cái gì? Nửa giờ trước liền xuất phát rồi?"
Diệp Phi nhíu mày, nói: "Kia chư thần người trong liên minh hiện tại đến cái kia bên trong."
"Vương, đây là bọn hắn tọa độ."
Helena cầm trong tay một cái đặc chế máy tính bảng đưa cho Diệp Phi. Diệp Phi tiếp nhận máy tính bảng nhìn, phát hiện tại máy tính bảng trên có một cái điểm sáng màu đỏ, biểu hiện chính là chư thần liên minh hiện tại vị trí. Từ quang điện trên bản đồ nhìn, rất rõ ràng có thể nhìn thấy, cái này điểm sáng màu đỏ đang lấy tốc độ cực nhanh hướng phía Hoa Hạ Nam Hải phương hướng di động. Mà lại, vẹn vẹn từ trên bản đồ liền có thể nhìn thấy, chư thần liên minh khoảng cách Hoa Hạ Nam Hải khoảng cách cùng Diệp Phi bọn người khoảng cách Hoa Hạ Nam Hải khoảng cách muốn gần được nhiều. Đáng chết. Diệp Phi bỗng nhiên một nắm nắm đấm, nói, mặc dù chúng ta biết chư thần liên minh động tĩnh, nhưng chư thần liên minh hiện tại khẳng định cũng biết chúng ta động tĩnh. Nhìn loại tình hình này, bọn hắn hiển nhiên không có nghĩ qua cùng chúng ta chính diện giao chiến, mà là thẳng đến Hoa Hạ Nam Hải. Mục tiêu của bọn hắn không phải chúng ta, mà là Hoa Hạ cổ võ.
Vương, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ?
Helena nhăn nhăn mày liễu, hỏi.
Không có cách nào.
Diệp Phi hít thở sâu một hơi, nói, hiện tại chỉ có thể tốc độ cao nhất trước tiến vào, tranh thủ mau chóng chạy tới. Chỉ mong Long Chủ cùng Tuấn Trạch bọn hắn có thể nhiều chống đỡ một đoạn thời gian. Nói, Diệp Phi quay đầu nhìn về phía Olsen cùng bà ưa bọn người, nói, đại hải quái, bà ưa, hiện tại các ngươi tranh thủ thời gian hạ lệnh, để mọi người tốc độ cao nhất trước tiến vào.
Vâng,
lão đại. Olsen cùng bà ưa bọn người tuân lệnh về sau, liền nhanh đi hạ lệnh. Diệp Phi ánh mắt sắc bén nhìn qua phương xa, trong lòng rất là nổi nóng. Mặc dù hắn nghĩ trực tiếp ngự kiếm phi hành, chạy tới ngăn cản chư thần liên minh bước chân tiến tới. Thế nhưng là, hắn lại lo lắng, chờ mình vừa rời đi, chư thần liên minh phái người tới cái này bên trong. Kia đến lúc đó, mình coi như phân thân thiếu phương pháp. Thôi, chỉ mong Long Chủ bọn hắn có thể ngăn trở chư thần liên minh đại quân bước chân.
Vương, ngươi không cần quá lo lắng, Hoa Hạ cổ võ môn phái nhiều như vậy, võ giả cũng nhiều không kể xiết.
Tuấn Trạch tối hôm qua địa báo, nói cho ta nói, Hoa Hạ bên kia cũng đã chuẩn bị kỹ càng, không chỉ có Hoa Hạ quân đội phái người, hơn nữa còn có rất nhiều võ giả cũng đến Nam Hải, chuẩn bị cộng đồng ngăn địch.
Helena trấn an nói,
đúng à, Diệp Phi, ngươi không cần quá lo lắng, ngươi phải tin tưởng Hoa Hạ võ giả cùng quân đội lực lượng.
Cố Khuynh Thành cũng an ủi một câu,
nếu như chỉ là chư thần liên minh những người khác tiến đến, vậy ta cũng không lo lắng.
Diệp Phi híp híp mắt, kế tiếp theo nói, nhưng là, nếu như chư thần liên minh chủ thần cùng thần đồ cũng tiến đến, vậy coi như có lại nhiều Hoa Hạ võ giả cùng quân đội, cũng căn bản không cách nào chống đỡ được bọn hắn tàn sát bước chân. Chương 2568, Cuồng Hóa Ma Vương. Chương 2568, Cuồng Hóa Ma Vương.
Helena cùng Cố Khuynh Thành bọn người nghe xong, biến sắc, cũng lo lắng. Diệp Phi nói không sai, nếu như chư thần liên minh chủ thần cùng thần đồ chạy tới, kia Hoa Hạ võ giả cùng Hoa Hạ quân đội chiến sĩ coi như lại nhiều, cũng căn bản không làm nên chuyện gì. Dù sao, tại những cái kia cao thủ chân chính trước mặt, những cái kia võ giả cùng quân đội căn bản là như sâu kiến, không chịu nổi một kích. Cho nên, mọi người trong lúc nhất thời cũng có chút không biết làm sao, không biết nên như thế nào cho phải.
Lúc này, Lục Khinh Hồng đi tới, nói: "Phi ca, kia muốn ta chúng ta mấy cái ba người trước chạy tới hỗ trợ."
Lục Khinh Hồng nói: "Tự nhiên là mình, Diệp Phi cùng Elena.
Dù sao, trước mắt có thể phi hành, chỉ có ba người bọn họ."
Diệp Phi cau mày, nói: "Biện pháp này ta cũng có nghĩ qua, nhưng là, ta lo lắng, chúng ta một khi rời đi, nếu là chư thần liên minh chủ thần hoặc là thần đồ lại giết tới cái này bên trong đến, vậy chúng ta căn bản là không kịp gấp trở về hỗ trợ.
Phi ca, hay là ngươi cân nhắc chủ đáo, ta ngược lại là không nghĩ tới điểm này."
Lục Khinh Hồng nói.
"Địa ngục quân vương, các ngươi liền yên tâm đi thôi, có chúng ta mấy cái tại cái này bên trong, cam đoan không có vấn đề."
Ma vương một mặt tự tin nói câu, đằng sau còn đi theo man hoang lãnh chúa, khát máu quỷ bức, Trương Bảo Côn cùng Đường Vũ bọn người.
Diệp Phi thoáng tưởng tượng, nói, chư thần trong liên minh cao thủ chân chính cũng chỉ có mười mấy người, bọn hắn coi như thật phái người tới, cũng sẽ không đem tất cả chủ lực phái tới.
Dù sao, bọn hắn phải lưu lại đại bộ phận điểm tinh lực đối kháng lên cổ liên minh.
"Được thôi, vậy các ngươi liền ở lại chỗ này, ta, Khinh Hồng, Helena ba người trước chạy tới. Nếu như thật sự có chư thần người trong liên minh giết tới, các ngươi nếu là có thể ứng phó, liền trực tiếp diệt, nếu là thực tế ứng phó không được, liền liên lạc với ta."
"Vâng."
Ma vương bọn người tiếng nổ đáp lại.
"Chúng ta đi."
Diệp Phi hét lớn một tiếng, đang chuẩn bị mang theo Lục Khinh Hồng cùng Helena rời đi, nhưng đột nhiên, âm phong đại tác, tiếng quỷ khóc sói tru vang vọng toàn bộ bầu trời.
Soạt, soạt, soạt.
Phía trước trên đại dương bao la cuốn lên một đạo đạo vòi rồng. Nước biển tựa hồ nhận một loại nào đó cuồng bạo lực lượng dẫn dắt, trực tiếp bị càn quét mà lên, hình thành một đạo đạo tráng kiện của nước, trực trùng bất tiêu.
Phía trước bầu trời cũng theo đó che kín mây đen, ngăn trở ánh nắng, trực tiếp tối xuống.
Mà lại, cái này mây đen điên cuồng hội tụ, hướng phía Diệp Phi bên này diễn tiếp theo đi qua, khiến cho cái này một khoảng trời cùng hải vực giống như lâm vào hắc ám, tử vong cùng tuyệt vọng.
Ầm ầm.
Sấm rền thanh âm liên tiếp nổ vang.
Mà lại, tại cái này trong mây đen, mơ hồ còn có thể nhìn thấy một đạo đạo lôi điện đang lóe lên.
Mọi người cảm nhận được cỗ này bành trướng năng lượng cùng uy áp, không khỏi đều khiếp sợ không gì sánh nổi, kinh hãi gan hàn. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cố Khuynh Thành gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, kinh thanh nói, làm sao lại đột nhiên biến thiên đây? Cố Tiểu Nhiễm nuốt một cái ít hầu, nói, sẽ không là gặp được báo hải khiếu đi.
Không,
đây không phải thiên nhiên lực lượng. Tần Mộc Lam mày liêu nhíu chặt, lắc đầu, đã không phải thiên nhiên lực lượng. Tiêu Lãnh Ngọc sắc mặt trắng nhợt, kinh thanh nói, khó nói là cố ý.
Cố ý?
Cái này sao có thể?
Cũng quá khủng bố đi.
Bạch Ngưng Băng thân thể mềm mại run rẩy, trên trán cũng không khỏi toát ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Cố này cùng bạo năng lượng uy áp, làm các nàng tim đập nhanh hơn, có loại cảm giác hít thở không thông. Thật mạnh ma pháp uy áp. Hệ Lệ Nạ chăm chú nhìn qua phía trước tối xuống bầu trời, trầm giọng nói câu. Bởi vì thức tỉnh ma nữ huyết mạch, cho nên Hệ Lệ Nạ đối với những này ma lực đều phi thường mẫn cảm. Ở đây mấy chục ngàn người cũng đều bị cố này mênh mông ma pháp uy áp cho chấn kinh đến. Mặc dù bọn hắn đều là liếm máu trên lưỡi đao chiến sĩ, không sợ sinh tử, nhưng là đối mặt dạng này ma pháp uy áp, bọn hắn căn bản từ xương bên trong cảm thấy e ngại, trong lòng càng là sinh ra một cỗ không có lực phản kháng chút nào cảm giác.
Hắc hắc.
Lúc này, Ma Vương lại là nhếch miệng nở nụ cười, nói, "Địa ngục quân vương, lần này ngươi quả nhiên không có gạt ta. Lúc này vừa mới bắt đầu, liền có lệnh ta hưng phấn cao thủ đến."
"Ừm, đích xác có cao thủ đến."
Diệp Phi nhẹ gật đầu, nói, "Mà lại, đến còn không chỉ một cái." Lời còn chưa dứt, chỉ gặp mấy đạo nhân ảnh từ phía trước lướt đi tới, sau đó dừng ở trên không, quan sát Diệp Phi bọn người. Tại đám người này bên trong, cầm đầu là ba cái người mặc trường bào màu lam nhạt, trường bào màu đỏ thắm cùng trường bào màu xám ba cái lão giả. Tại cái này ba cái sau lưng lão giả thì là đứng vững lấy ba mấy người toàn thân bao phủ tại một bộ hắc kim sắc nặng nghề áo giáp, tay trái cầm một mặt hơn phân nửa người cao thập tự đồ văn cự thuẫn, tay phải cầm một thanh trường kiếm màu đen, phảng phất mấy cái thế kỷ trước kỵ sĩ, uy vũ bất phàm. Mà vừa rồi uy áp cùng khí tức chính là từ đám người này trên thân phóng xuất ra. Nhìn thấy những người này, Diệp Phi ngây ra một lúc, hơi nghi hoặc một chút, bởi vì hắn chưa bao giờ thấy qua bọn gia hỏa này, cảm giác rất lạ lẫm. Mặc dù rất lạ lẫm, nhưng Diệp Phi lại có thể cảm giác được bọn gia hỏa này địch ý. Thế là Diệp Phi liếc mắt Helena, hỏi: "Helena, ngươi biết bọn gia hỏa này là ai à?" Helena ánh mắt phức tạp, nhíu chặt lấy lông mày, nói: "Vương, nếu như ta không có nhìn lầm, cái này dẫn đầu ba người lão giả chính là sớm tại 200 năm trước nên đã tử vong chủ thần. Cái kia xuyên trường bào màu lam gia hỏa chính là thủy thần tộc ấy, cái kia mặc màu đỏ trường bào thì là hỏa thần Tổ Sô, cái kia xuyên trường bào màu xám thì là săn thần Dạ Mạ. Về phần bọn hắn sau lưng những tên kia thì là chư thần liên minh chiến sĩ, cũng được xưng chi vì Hắc Giáp Quân." Diệp Phi nghe xong, sắc mặt lập tức trầm xuống. Trước đó, hắn liền nghe Bạch Tấn nói qua chư thần liên minh thủy thần, hỏa thần cùng săn thần tam đại chủ thần. Thế nhưng là, để hắn không thể nghĩ đến chính là ba tên này vậy mà cũng phục sinh. Đáng chết. Trước đó, hắn vốn cho rằng chỉ là địa thần cùng ngưng thần phục sinh, chư thần liên minh cũng vẫn như cũ chỉ có 12 đại chủ thần, nhưng bây giờ xem xét, mình hay là nghĩ sai. Chư thần liên minh chủ thần không chỉ 12 cái, mà là 14. Mà lại, Diệp Phi cũng không dám cam đoan còn có hay không chủ thần khác phục sinh, dù sao bây giờ thấy chỉ có tam đại chủ thần. Lúc này, thủy thần một mặt lãnh đạm nhìn về phía Diệp Phi, thanh âm thanh lãnh mà nói: "Địa ngục quân vương, ta khuyên ngươi hay là thức thời một điểm, mang theo các ngươi thần địa người mau chóng rời đi đi. Trận đại chiến này là chúng ta chư thần liên minh cùng thượng cổ liên minh chiến tranh, cùng các ngươi thần điện không quan hệ."
Ha ha.
Diệp Phi cười lạnh nói: "Khó nói chúng thần chi vương phái mấy người các ngươi tới chính là tới làm thuyết khách, ngươi có thể hiểu như vậy?" Thủy thần nhẹ gật đầu, sau đó một mặt xem thường mà nói: "Đương nhiên, nếu như các ngươi không nghe khuyên bảo, vậy chúng ta không ngại động động tay, đem các ngươi toàn bộ tiêu diệt." Diệp Phi ánh mắt trầm xuống, tiếng nổ nói: "Muốn đánh thì đánh, bớt nói nhảm." Vừa mới nói xong, Diệp Phi trực tiếp đem thân thể bên trong chân khí chi lực phóng thích ra ngoài, đồng thời đem hùng hồn mênh mông kiếm ý cũng phóng thích ra ngoài. Trong lúc nhất thời, Diệp Phi toàn thân cao thấp tản mát ra màu vàng kim nhàn nhạt quang mang, một đôi thâm thúy đôi mắt bên trong cũng nhảy lên ngọn lửa màu vàng. Lập tức, Diệp Phi tay cầm một thanh chân khí cự kiếm, dùng kiếm ý ngưng tụ ra một thanh kim kiếm, chân đạp kim kiếm, lướt về phía không trung, cùng thủy thần, hỏa thần cùng săn thần ba người đối lập.
"Ai ai, địa ngục quân vương, ngươi thật là không có suy nghĩ, đánh nhau sao có thể thiếu được ta đây?"
Ma vương nét miệng cười một tiếng, trong miệng trực tiếp phát ra một tiếng quát lớn, nhị trọng cực hạn trạng thái.
"Cùng hóa ma vương."
Ầm ầm. Ma vương vừa dứt tiếng, hắn trô đứng toàn bộ chiến hạm đều đi theo chấn động một cái. Ngay sau đó, liền nhìn thấy ma vương cả người thân thể cũng bắt đầu cất cao, trọn vẹn đạt tới cao 4-5 mét. Trên người hắn cơ bắp cũng bành trướng lên, nửa người trên quần áo trong trực tiếp bị nổ tung, lộ ra như tường thành nặng nề lồng ngực cùng như sắt thép hai tay. Nhất là hắn hai mắt, càng là bốc cháy lên xích hồng sắc hỏa diễm, trên thân cũng biến thành hoàn toàn đỏ đậm, coi là thật giống như chân chính ma vương hẳn thế. Nhìn thấy ma vương đột nhiên biến hóa hình thái, Ổn Sơn cùng bọn người kinh ngạc đến ngây người.
"Nằm cái rảnh."
Ổn Sơn văn tục, nuốt một cái yết hầu nói, gia hỏa này vậy mà có thể trở nên như thế lớn. Ta còn định tìm thời gian cùng hắn đánh một trận đâu, hiện tại xem xét, vẫn là thôi đi. Khó trách lão đại muốn lôi kéo gia hỏa này. Không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà khủng bố như vậy. Có hắn tại, đích thật là chúng ta một sự giúp đỡ lớn. Bà ủa cũng không nhịn được cảm thán một câu.
Chương 2569, binh bất tiếm trá.
Chương 2569, binh bất tiếm trá. Mà lại, ngay tại ma vương biến hóa hình thái về sau, một bên hệ lệ nạ cũng lập tức biến hóa hình thái.
Ma nữ huyết mạch.
Thức tỉnh.
Nương theo lấy hệ lệ nạ một tiếng khét đều,
chỉ gặp nàng một đầu màu hổ phách tóc dài nháy mắt biến thành một đầu tóc bạc, một đôi mắt hiện ra tinh hồng chi sắc, phía sau cũng huyễn hóa ra ba đôi quang chi cánh chim. Thấy cảnh này, ở đây mấy chục ngàn người lại là một trận sợ hãi thán phục. Nhất là đứng vững tại không trung thủy thần, hỏa thần cùng săn thần ba người, càng là run lên trong lòng, lông mày cũng không khỏi phải nhíu lại. Theo bọn hắn hiểu biết, tại thần điện bên trong, duy nhất có thể cùng bọn hắn chống lại, cũng chỉ có địa ngục quân vương. Nhưng nào biết nói, lại còn có hai người cao thủ, mà lại khí tức cùng uy áp cũng còn không kém gì bọn hắn. Không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều, hệ lệ nạ trực tiếp chấn động quang chi cánh chim, lướt về phía không trung, đứng vững tại Diệp Phi bên cạnh. Ma vương thì là hai chân bỗng nhiên hướng xuống đạp một cái. Phanh một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp hắn dưới chân chiếc này chiến hạm khổng lồ vậy mà ngạnh sinh sinh hướng xuống chỉ 1-2 mét. Lập tức, tại mọi người khiếp sợ không thôi ánh mắt dưới, ma vương cái này khổng lồ thân hình phóng lên tận trời, sau đó đứng vững tại Diệp Phi bên cạnh. Nhìn thấy đứng tại bên cạnh mình ma vương, Diệp Phi quả thực ngây ra một lúc, nói: "Thật không nghĩ tới à, ma vương, ngươi cái tên này vậy mà cũng bay được." Ma vương lại là rất tùy ý địa về nói: "Đây là thiên phú của ta, ta sinh ra tới liền sẽ, không có gì ly kỳ." Diệp Phi khỏe miệng giật một cái, sửng sốt im lặng. Phải, hệ lẽ nạ cùng ma vương đều là thân thể thiên phú, để bọn hắn biết bay, cũng chỉ có mình, luyện được chết đi sống lại, mới miễn cưỡng học xong ngự kiếm thuật. Có câu nói thế nào, người so với người, tức chết người. Địa ngục quân vương, nhìn các ngươi bộ dáng này, là dự định cùng chúng ta đại chiến một trận rồi. Thủy thần híp híp mắt, lạnh lùng nói. Đương nhiên. Diệp Phi nắm chặt ở trong tay chân khí cự kiếm, tiếng nổ nói, ai cũng đừng nghĩ ngăn cản ta thần điện đại quân bước chân. Lời còn chưa dứt, Diệp Phi không có nói nhiều một câu nói nhảm, hai mắt nhảy lên ngọn lửa màu vàng nóng, hướng thẳng đến thủy thần, một kiếm, ngang nhiên vung đi. Kiếm ý nhị trọng bạo, chúng sinh đền tội. Bạch, một kiếm vung ra, mang theo hùng hồn mênh mông kiếm ý, tựa như kim sắc cự long từ trên trời giáng xuống. Mắt thấy Diệp Phi trực tiếp một kiếm hướng phía mình vung đến, thủy thần cánh tay phải vung lên, trong miệng phát ra một tiếng chấn thiết lên, quang chi thủy thuẫn. Trong chớp mắt, chỉ thấy phía dưới nước biển trực tiếp điên cuồng tuôn ra tới, khoảng chừng nặng mười mấy tấn nước biển lơ lửng giữa không trung, ngưng tụ thành một đạo che khuất bầu trời thủy chi cự thuẫn. Oanh, một tiếng vang vọng, Diệp Phi một kiếm này nặng nề mà bổ vào cái này thủy thuẫn phía trên. Thế nhưng là, để Diệp Phi kinh hãi không thôi chính là, hắn cảm giác của mình kiếm giống như là cắt vào kim loại bên trong, gắt gao bị kẹt ở bên trong, mà kiếm ý của mình cũng không có cách nào đánh xuyên mặt này dày đặc thủy chi cự thuẫn. Đứng tại thủy thuẫn hậu phương, thủy thần có chút ngoạn vị cười nói, ha ha, địa ngục quân vương, khó nói đây chính là thực lực của ngươi. Thực lực của ngươi nếu là thật chỉ có như thế một chút, kia muốn đánh bại ta, căn bản không có khả năng. Nói, thủy thần tay phải vừa nhấc, năm ngón tay chậm rãi vừa thu lại, khẽ quát một tiếng, lôi minh nước bạo. Và anh, thình lình ở giữa, kia che khuất bầu trời thủy thuẫn bỗng nhiên co lại nhanh chóng, sau đó ầm vang bạo tạc. Cái này uy lực nổ tung, coi là thật giống như bom nguyên tử bạo tạc. Khí lãng tung bay, bọt nước bắn ra bốn phía. Kia thủy thuẫn bởi vì bạo tạc chỗ sinh ra uy lực, trực tiếp đem Diệp Phi chấn động phải bay ngược ra ngoài. Vương, Diệp Phi, lão đại. Thấy cảnh này, ở đây mấy chục ngàn người đều bị giật mình tê lên, nhao nhao kinh hô lên. Tất cả mọi người không thể kịp phản ứng, không rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Vì cái gì mới một hiệp, Diệp Phi liền bị nổ bay rồi. Ngay tại tất cả mọi người đang lo lắng thời điểm, chỉ gặp bị đánh bay hơn 100m xa Diệp Phi tại không trung đống nhiên một cái bốc lên, liền vững vàng đứng vững tại không trung. Về phần hắn trên thân, thì là cũng không có bất kỳ cái gì tổn thương. Bây giờ, Diệp Phi tu vi sớm đã đạt tới thiên nhân cảnh, thân thể trải qua thiên địa lực lượng trọng tố, đã sớm xa xa siêu việt trước đó kia yếu ớt thân thể. Cho nên, thủy thần muốn bằng vào điểm này bạo tạc làm bị thương Diệp Phi, căn bản không có khả năng. Vừa rồi, Diệp Phi chỉ là sử xuất kiếm ý nhị trọng bạo, mục đích chỉ là nghĩ thử một lần lực lượng của thủy thần thôi. Bây giờ, Diệp Phi đối lực lượng của thủy thần cũng có chừng một vài. Lúc này, ở đây mấy chục ngàn người thấy Diệp Phi cũng không có chuyện, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Địa ngục quân vương, ta liền nói ngươi tiểu tử làm sao đột nhiên yếu đi, nguyên lai đều là đang diễn trò à? Ma vương nét miệng cười nói. Diệp Phi híp híp mắt, nói, ma vương, ngươi cùng nó ở chỗ này cùng ta nói nhảm nhiều, còn không bằng tranh thủ thời gian diệt mặt khác kia hai tên ra hỏa. Yên tâm, khỏi phải ngươi nói, ta cũng sẽ độc thủ. Ma vương trả lời một câu, sau đó quay người, một mặt cười gần nhìn về phía hỏa thần, ngươi chính là chư thần liên minh hỏa thần đúng không? Hắc hắc, chỉ mong ngươi có thể cùng ta nhiều đánh một hồi, bằng không, vậy liền quá nhàm chán. Nói, ma vương thân hình khẽ động, trực tiếp tại không trung nổi lên một trận cuồng phong, sau đó hướng phía hỏa thần nào tới. Về phần Elena, cũng không có bất kỳ cái gì dừng lại, cùng một thời gian, hướng phía săn thần bỏ tới. Cũng liền thời gian trong nháy mắt, Elena cùng ma vương liền cùng hỏa thần cùng săn thần kịch chiến lại với nhau. Mà những cái kia hắc giáp quân thì là gào thét mà xuống, hướng phía dưới trên chiến hạ bổn sơn cùng ba bọn người giết tới. Tất cả mọi người nghe, cùng ta cùng một chỗ diệt bọn gia hỏa này. Bổn sơn chợt quát một tiếng, xung phong đi đầu, trực tiếp dẫn đầu hướng phía đám kia đánh tới hắc giáp quân bọn tới. Hắc hắc, ta phải nắm đấm đã sớm đói khát khó nhịn. Trương Bảo Côn nét miệng cười một tiếng, hướng thẳng đến hắc giáp quân phi nước đại mà lên, đột nhiên một quyền đánh phía một cái hắc giáp quân. Cái này hắc giáp quân mắt thấy Trương Bảo Côn nắm đấm vung đến, liền tranh thủ thời gian giơ tay lên bên trong tấm thuẫn ngăn cản. Chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng vang dọn. Cái này hắc giáp quân trong tay dùng sắt thép chế tạo tấm thuẫn trực tiếp bị đánh nát, mà cái này hắc giáp quân thì là bị Trương Bảo Côn một quyền này cho đánh bay ra ngoài. Trong lúc nhất thời, bà ủa, man hoang lên chúa, khát máu quỷ bức mấy người cũng nhao nhao hướng phía đám kia hắc giáp quân khởi xướng công kích. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Không trung, trên chiến hạm đều thành chiến trường. Lúc này, trên bầu trời. Diệp Phi thấy mọi người đều khởi xướng công kích, mình cũng không có dừng lại, trực tiếp đem kiếm ý tăng lên tới tứ trọng nổ trạng thái, sau đó hướng phía thủy thần hối hạ lướt tới. Kiếm ý tứ trọng bạo, chỉ phía xa tinh thần. Tại ở gần thủy thần sát na, Diệp Phi bỗng nhiên một kiếm đâm ra, giống như tại không trung hóa thành một đạo xé rách không khí cực quang, thân thể mang theo kiếm ý, bộc phát ra một đạo ánh sáng chói mắt tuyến. Quang chi thủy thuẫn. Thủy thần thấy Diệp Phi lại hướng phía mình công sát mà đến, liền lập tức vung tay lên, đem nặng mười mấy tấn nước biển càn quét mà lên, ngưng tụ thành một mặt nặng nghề thủy thuẫn, dùng để ngăn cản. Hắn vốn cho là mình ngưng tụ ra thủy thuẫn vẫn như cũ có thể ngăn cản được Diệp Phi một kiếm này. Một giây sau, chỉ nghe thấy vang một tiếng, mặt này nặng nghề thủy thuẫn vậy mà như là bờ biển, trực tiếp bị Diệp Phi một kiếm này cho xuyên thủng. Giang rắc giang rắc. Ngay sau đó từng đợt tiếng vỡ vụn vang lên. Mặt này bị xuyên thủng thủy thuẫn trực tiếp bị xé nứt mở đạo lỗ lớn, sau đó như băng tuyết tầm vang sụp đổ, hóa thành nước biển, rơi vào trong biển rộng. Cái gì? Thủy thần mừng rỡ, căn bản không nghĩ tới Diệp Phi kiếm ý vậy mà đột nhiên tăng vọt nhiều như vậy, mà lên trực tiếp liền phá vỡ phòng ngự của mình. Thế nhưng là, hắn không kịp nghĩ nhiều, tiếp như là tinh thần cực quang sắc bén kiếm ý tại đánh tan hắn thủy thuẫn về sau, kế tiếp theo hướng phía hắn đâm đi qua. Thủy thần sắc mặt đại biến, thân hình lóe lên, đột nhiên hướng phía sau nhanh lùi lại ra ngoài xa mấy chục mét, mặc dù tránh đi một kiếm này cuồng bạo sát ý, nhưng bờ vai của hắn nhưng vẫn là bị cắt một đường vết rách, máu tươi bừng lên. Hắn đứng vững tại không trung, giận không kềm được mà nói, địa ngục quân vương, nguyên lai ngươi mới vừa rồi là đang diễn trò. Ngươi thật hèn hạ. Cái này cái kia gọi hèn hạ, cái này gọi binh bất hiếm trá. Diệp Phi khỏe miệng vẩy một cái, đùa cợt nói, quá sớm bại lộ toàn bộ thực lực của mình, kia là nhất vô tri, đáng chết hỗn đản. Thủy thần giận tí mặt, trong miệng cấp tốc niệm tụng một chuỗi ma pháp chú ngữ. Hắn lại lần nữa vây tay một cái, liền gặp được phía dưới nước biển tựa hồ nhận cảm hóa, vậy mà liên tục không ngừng địa trùng tiên cuốn lên. Vừa rồi ngưng tụ thành thủy thuẫn nước biển chỉ có nặng mười mấy tấn, nhưng bây giờ cái này càn quét bắt đầu nước biển chí ít đều đạt tới nặng mấy trăm tấn. Chương 2570, một ngụm nuốt mất. Chương 2570, một ngụm nuốt mất. Vẹn vẹn chỉ là nhìn một chút, liền có thể cảm giác được cái này nước biển mang tới chịu nặng lực các bách. Cái này nặng mấy trăm tấn nước biển càn quét đến trên bầu trời về sau, lập tức ngưng tụ thành 5-6 đầu tráng kiện thủy long, gào thét lên hướng phía Diệp Phi phương hướng đằng không bay lượn mà đến. Mà lại, cái này 5-6 đầu tráng kiện thủy long tại ma pháp năng lượng ra chỉ dưới, tựa như hóa thành chân chính cự long, cường độ cùng uy áp tăng cường rất nhiều. Giết! Thủy thần vung tay lên, kia 5-6 đầu dài đến 5-60 mét, tráng kiện thủy long trực tiếp xé rách không khí, mang theo thế tồi khô là hủ, giống như to lớn khoan kim cương, hướng phía Diệp Phi phương hướng, nhanh như điện chớp địa cuồng hướng mà đi. Cảm nhận được cái này 5-6 đầu thủy long uy áp, phía dưới tất cả thần điện chiến sĩ đều chấn kinh bất điểm, nhịp tim đều giống như muốn đình chỉ. Bọn hắn cũng không cảm thấy mình có thể ngăn cản được cái này thủy long xung kích. Mắt thấy cái này 5-6 đầu thủy long hướng phía mình vào tới, Diệp Phi đứng vững tại không trung, trên thân tản ra kim sắc quang mang, trong mắt nhảy lên kim sắc hỏa diễm, trong tay cầm một thanh chân khí màu vàng nóng tự kiếm, không tránh không né. Thời khắc này Diệp Phi giống như là bá khí cái thế, duy ngã độc tôn đổ lòng chiến sĩ. Khi nó bên trong một đầu thủy long gào thét mà đến sát na, Diệp Phi không lùi phản tiến vào, tay cầm chân khí cự kiếm, đón đầu hướng phía đầu này thủy long chính là một cái tung bổ. Hoắc, một kiếm rơi xuống, to lớn kim sắc quang nhận cũng ầm vang chém xuống, giống như cựu thiên chi thượng đánh xuống một đạo thần lôi. Cái này một cái tung bổ, thế đại lực trầm, giống như khai thiên tịch địa. Chỉ nghe thấy ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Đầu này thủy long tòng long đầu bắt đầu, tính cả lấy thân thể, trực tiếp bị Diệp Phi một kiếm này cho một phân thành hai. Nương theo lấy một đạo gào thét thanh âm, đầu này tráng kiện thủy long trực tiếp hóa thành nước biển, hướng phía dưới hạ xuống, giống như dưới một trận mưa rào tầm tã. Đáng chết, đáng chết. Thủy thần thấy thế, sửng sốt bị tức điên, hắn không ngừng mà đánh ra một đạo ma đạo pháp năng lượng, vì còn lại mấy đầu thủy long ra cố, lên tiếng quát lớn, giết cho ta tên tiểu tử thúi này. Vậy còn dư lại 5 đầu thủy long như là nghe tới chủ nhân triệu hoán, từ 5 cái phương hướng, lấy vây quanh chi thế, hướng phía ở giữa Diệp Phi, cùng một chỗ giận bật lên. Khi cái này 5 đầu thủy long xông lại nháy mắt, Diệp Phi bỗng nhiên một cái bước lên, thân thể hướng phía trên không bước qua, trực tiếp tránh đi cái này 5 đầu thủy long xung kích. Lập tức, Diệp Phi thân như địa cận, nháy mắt cướp đến trong đó một đầu thủy long trên không. Diệt. Diệp Phi chợt quát một tiếng, hai tay cầm kiếm, hướng thẳng đến phía dưới đầu này thủy long, đột nhiên đâm xuống một kiếm. Thấu. Một kiếm đâm ra, kia to lớn kim sắc quang nhận tựa như một cái kim sắc trấn yêu tháp, hướng phía dưới thủy long trấn áp xuống. Chỉ bất quá, cái này kim sắc cự tháp mang theo lực tàn phá kinh khủng, cũng không phải vô cùng đơn giản trấn áp mà thôi, mà là muốn đem đầu này thủy long triệt để hủy diệt. Oeng. Một kiếm này nháy mắt đâm xuống dưới, phía dưới đầu này thủy long còn chưa kịp né tránh, thân thể liền bị đâm xuyên. Soạt. Đầu này thủy long thân thể bị đâm xuyên về sau, liền hóa thành nước biển, bay xuống. Thế nhưng là, ngay tại Diệp Phi diệt đi đầu thứ hai thủy long thời điểm, vậy còn dư lại 4 đầu thủy long cũng thừa cơ hội này, hướng phía Diệp Phi lại lần nữa cuồng lao đến. Mắt thấy cái này 4 đầu thủy long tới gần mình, Diệp Phi đã tới không kịp né tránh. Đã trốn không thoát, cái kia dứt khoát liền chớ đút. Giống. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Phi hai tay bỗng nhiên một trường, trong miệng phát ra một đạo rung khắp thiên địa tiếng long ngâm. Trong chốc lát, tất cả mọi người ở đây chỉ cảm thấy Diệp Phi trên thân bộ phát ra một đoàn chói mắt kim quang, để bọn hắn đoạn tính tạm thời mù. Đợi đến mọi người lại lần nữa mở mắt ra lúc, liền nhìn thấy Diệp Phi trên thân vậy mà xuất hiện một thanh vừa rộng lại rộng, dài đến mười mấy mét kim sắc cự kiếm hư ảnh. Thật giống như có một cái cự nhân thân hình bao phủ tại Diệp Phi trên thân, vì đó hộ giá hộ tống. Rầm rầm rầm. Từng đợt điên cuồng tiếng va chạm vang lên triệt mà lên. Vậy còn dư lại 4 đầu thủy long hung hăng đâm vào Diệp Phi trên thân. Phía dưới mấy chục ngàn người vốn cho rằng Diệp Phi ngăn cản không nổi cái này 4 đầu tráng kiện thủy long xung kích, trong lòng là vừa kinh vừa sợ, nắm chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm một màn này. Thế nhưng là, một giây sau, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ là, cái này 4 đầu thủy long liền như là giấy đồng dạng, bị Diệp Phi trên thân kiếm ý cho xoắn thành vỡ nát, hóa thành nước biển. Mấy trăm tấn nước biển hướng phía biển cả rơi xuống, giống như ở trên biển ném xuống một viên đạn đạo, bộc phát ra một tiếng như sấm rền tiếng vang. Thấy cảnh này, xa xa thủy thần đã tức điên. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phi, tức giận nói, "Địa ngục quân vương, ta muốn giết ngươi." Lời còn chưa dứt, thủy thần trong miệng lại lần nữa bắt đầu niệm tụng chú ngữ. Trên người hắn ma pháp uy áp cũng lại lần nữa tăng lên gấp mấy trăm lần không chỉ. Trên bầu trời mây đen bắt đầu điên cuồng bao phủ, che đậy ánh nắng, khiến cho vùng thế giới này biến thành đêm tối. Khi cuồng bạo ma pháp năng lượng phóng xuất ra về sau, thủy thần hai tay bỗng nhiên vung lên. Ho ho ho. Ào ào ào. Phía dưới nước biển lại lần nữa bắt đầu điên cuồng càn quét, phát ra từng đợt chấn thiên động địa tiếng gầm. Lập tức, liền nhìn thấy phía dưới nước biển bắt đầu liên tục không ngừng hướng lấy bầu trời của hướng. Cũng liền ngắn ngủi 10 giây đồng hồ không đến. Kia xông lên bầu trời mấy ngàn tấn nước biển, ở trên không trung vậy mà ngưng tụ thành một thanh to lớn chiến phủ. Trôi này chiến phủ toàn thân tản ra hào quang màu xanh nước biển, toàn thân nóng ánh sáng long lanh, che khuất bầu trời, giống như muốn khai thiên tịch địa. Nhất là trôi này to lớn, tựa như giống như núi cao chiến phủ phát tán ma pháp uy áp, càng là khiến phía dưới tất cả mọi người cảm giác kinh hồn tán đảm. Diệp Phi thân ảnh cùng trên tay hắn chân khí cự kiếm tại cái này cự phủ phụ trợ dưới, liền tựa như tiểu nhân nước tiểu nhân, căn bản không có khả năng so sánh. Ông trời ơi, khó nói đây chính là lực lượng của chủ thần a, đây cũng quá khủng bố đi. Thấy cảnh này, phía dưới Bạch Ngưng Băng trong lòng không khỏi phát hàn, nhịn không được thẳng nuốt nước miếng. Khó trách Diệp Phi một mực nói chư thần liên minh chủ thần rất cường đại. Hiện tại xem ra, cái này đâu chỉ là cường đại, quả thực chính là người thiên. Tân Mộc Lam cũng run giọng nói câu, không hề nghi ngờ. Tiêu Lãnh Ngọc hít sâu một hơi, nói, cái này một bữa nếu là bổ xuống, tất cả chúng ta đều chớ nghĩ sống. A, Cố Tiểu Nhiễm thân thể mềm mại run rẩy, nói, kia, vậy làm sao bây giờ? Phi ca có thể đỡ nổi sao? Không có cách nào, hiện tại chúng ta chỉ có thể tin tưởng Diệp Phi. Tiêu Lãnh Ngọc thở dài nói. Lúc này, Phương Sa đang cùng Hỏa Thần cùng Săn Thần kịch chiến hệ Lệ Nạ cùng Ma Vương nhìn thấy một màn này, lúc đầu nghĩ đến đây hỗ trợ, thế nhưng lại bị kéo chặt lấy, căn bản là không có cách thoát thân. Dù sao, cùng cường đại chủ bạn chi kỳ chiến, có thể dung không được phân tâm, một khi phân tâm chờ đợi bọn hắn nhưng chính là tử vong. Ha ha, to con, ngươi còn có công phu quản những người khác à? Ngươi đều tự thân khó đảm bảo. Hỏa Thần híp mắt cười một tiếng, hai tay bỗng nhiên vung lên. Ma vực chi hỏa, phần thiên diệt địa. Hô, cuồng bạo hỏa hệ ma pháp năng lượng nháy mắt bộc phát, tựa như một đầu cự long phun ra ra một ngụm hừng hực long viêm, lại tựa như lũ quét vỡ đê, muôn bản tấn giang thủy quần quần phá áp mà ra, hướng phía Ma Vương gào thét mà đến. Cậu vật, dám cùng ta đùa lửa, ta không biết lão tử không sợ nhất chính là lửa a. Ma Vương cười nhạo một tiếng, trong hai con ngươi kia xích hồng sắc hỏa diễm điên cuồng địa bắt đầu nhảy lên. Ngay tại Hỏa Thần sững sờ, không rõ Ma Vương lời này là có ý gì thời điểm, để hắn nghẹn họng nhìn chân chối một màn phát sinh. Chỉ gặp Ma Vương đứng vững tại không trung, trực tiếp há miệng ra, kia như là quần quần giang thủy gào thét mà đến đại hỏa vậy mà trực tiếp bị Ma Vương cho hút tiến vào miệng bên trong. Cũng liền ngắn ngủi vài giây đồng hồ, kia ngập trời hỏa diễm liền toàn bộ bị Ma Vương nuốt chửng lấy tiến vào bụng bên trong, mọi người cũng rõ ràng nhìn thấy Ma Vương bụng phồng lên. Nấc. Ma Vương đánh cái nấc, một đám lửa từ miệng của hắn bên trong xông ra. Hắn liếm liếm vẻ miệng, thật giống như ăn một bữa mỹ vị đồ ăn. Cái này sao có thể? Hỏa Thần thấy một màn này, lập tức mê người. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cái này lực lớn vô cùng to con vậy mà trực tiếp đem hắn thả ra hỏa diễm cho nuốt tiến vào bụng bên trong. Gia hỏa này đến cùng là cái gì quái vật? Cũng quá bất khả tư nghị đi. Đầu đen dòng uống. Người anh em này thật lợi hại a, vậy mà đem lão gia hỏa này hỏa diễm cho nuốt mất. Phía dưới đứng tại bong tàu bên trên ổn sần nhịn không được kinh hô một tiếng. Bà ưa, hạn chờ nần cùng man hoang lãnh chúa mấy người cũng như là gặp ma. Lúc này, không trung, Ma Vương vô vô bụng, nhếch miệng cười nói, lão gia hỏa, còn gì nước không? Nếu là không có, vậy liền để ngươi cũng nếm thử cái này hỏa diễm đi. Chương 2571, càng thêm hắc ám. Chương 2571, càng thêm hắc ám. Nói, Ma Vương trực tiếp há to miệng rộng, kia nguyên bản bị hắn nuốt vào bụng bên trong hỏa diễm như là vỡ đê quần quần giang thủy, hướng thẳng đến Hỏa Thần gào thét mà ra. Hỏa Thần trong lòng giật mình, căn bản không nghĩ tới cái này to con còn có như thế một tay. Bất quá, hắn thân là Hỏa Thần, tự nhiên là không e ngại hỏa diễm. Cho nên, hắn chỉ là hơi kinh ngạc một chút, sau đó hai tay vung lên, trực tiếp đem cái này gào thét mà đến đại hỏa khống chế. Lập tức, Hỏa Thần trong miệng niệm tụng một câu cổ quái chú ngữ, hai tay thỉnh lình vung lên. Đốt hoang cự long. Chỉ gặp kia che khuất bầu trời đầy trời đại hỏa bỗng nhiên bắt đầu ngưng tụ, hình thành mấy đầu xích hồng sắc hỏa diễm cự long, sôi trào, gầm thét, hướng phía Ma Vương cuồng bạo tới. Ma Vương thấy thế, lại là căn bản không sợ hãi, mà là đón đầu xuống tới. Tại ở gần một đầu hỏa diễm cự long lúc, Ma Vương không nói hai lời, trực tiếp một quyền hướng phía đầu này hỏa diễm cự long đầu đánh ra. Ma Vương lực lượng có thể nói là hùng hồn vừa kinh khủng, đấm ra một quyền, có thể nghe tới không khí bị nghiền nát cùng lôi minh quần quần thanh âm. Chỉ nghe thấy vang một tiếng vang thật lớn, đầu này hỏa diễm cự long đầu trực tiếp bị Ma Vương một quyền cho đánh nát. Lập tức, Ma Vương hoàn toàn liền không sợ mặt khác mấy đầu hỏa diễm cự long công kích, mà là hưng phấn địa thoải mái, tại không trung phi nước đại. Rầm rầm rầm. Tại cái này trên không trung, không ngừng mà huy quyền đá chân, riêng là đem còn lại mấy đầu hỏa diễm cự long cho hoành thành vỡ nát. Trên thực tế, nếu như là đổi lại chủ thần khác lời nói, Ma Vương ngược lại là không có đánh cho nhẹ nhàng như vậy. Nhưng mấu chốt là, Ma Vương thân thể ban đầu bên trong liền mang theo hỏa thuộc tính, cho nên căn bản cũng không sợ lửa, kia hỏa thần hỏa diễm với hắn mà nói, cũng coi như không được cái gì. Thấy cảnh này, hỏa thần sửng sốt sắp bị tức điên. Cái này mẹ hắn chính là cái quái vật, là cái ma quỷ. Địa ngục chi hỏa, đốt hoang hỏa tiễn. Hỏa thần trong miệng nhanh chóng niệm tụng một câu chú ngữ, sau đó hai tay bỗng nhiên hướng phía bầu trời vung lên. Chỉ gặp trên bầu trời, nháy mắt hiện ra thành trên ngàn vạn chi hỏa diễm mũi tên. Mà lại, tại ma pháp năng lượng gia trì phía dưới, những ngọn lửa này mũi tên trở nên càng thêm sắc bén, càng kiên cố hơn. Giết! Hỏa thần lúc này phát ra một tiếng quát lớn. Siêu siêu siêu. Kia che khuất bầu trời hơn 10,000 chi hỏa diễm mũi tên mang theo phá không chi thế, hướng thẳng đến phía dưới Ma Vương gào thét đi qua. Mẹ nó, cút ngay cho ta. Ma Vương nổi giận, song quyền nắm chặt, căn bản không sợ cái này hỏa diễm mũi tên giật bắn, mà là múa song quyền, hướng phía cái này từng nhánh hỏa diễm mũi tên đập tới. Ma Vương thân thể mạnh bao nhiêu mềm dai, Diệp Phi là rất rõ ràng. Trước đó, Diệp Phi thi triển tam trọng nổ kiếm ý, đều chỉ có thể đem Ma Vương thân thể bổ ra một đạo nho nhỏ vết thương, cho nên, cái này hỏa diễm mũi tên nhìn như khủng bố, nhưng đối với Ma Vương đến nói căn bản tính không được cái gì. Rầm rầm rầm, từng tiếng tiếng nổ tại không trung nổ vang. Kia từng nhánh hỏa diễm mũi tên bị Ma Vương cho hoành thành vỡ nát, mặc dù đại bộ phận điểm hỏa diễm mũi tên đánh trúng Ma Vương thân thể, cũng đem Ma Vương thân thể vạch ra số đạo vết thương, nhưng cái này cũng không có ảnh hưởng đến hắn, ngược lại là để hắn càng thêm hưng phấn. Nhìn thấy Ma Vương cái này hưng phấn cùng nhiệt bộ dáng, phía dưới bà của bọn người im lặng. Gia hỏa này căn bản chính là cái đồ biến thái. Ma Vương mặc dù dùng song quyền phá hủy rất nhiều chi hỏa diễm mũi tên, cũng dùng thân thể chống đỡ đại bộ phận điểm hỏa diễm mũi tên công kích, nhưng là một tiểu bộ điểm hỏa diễm mũi tên lại là từ không trung đáp xuống, hướng phía dưới ổn sân cùng bà của bọn người bắn tới. Phía dưới ổn sân cùng bà của mấy người cũng không có công phu lại đi xem náo nhiệt, mà là bắt đầu ngăn cản cái này từng lớp hỏa diễm mũi tên công kích. Lúc này trên không trung Ma Vương dùng thân thể đánh bay một mảng lớn hỏa diễm mũi tên về sau, hướng thẳng đến hỏa thần chạy như điên. So với công kích từ xa, hắn am hiểu hơn cận thân tác chiến. Mắt thấy như là hung thú Ma Vương hướng phía mình mà tới, hỏa thần sắc mặt đại biến, hai tay bỗng nhiên vung lên. Hỏa diễm cự thuẫn. Rầm rầm. Trong chốc lát, tia ngập trời liệt diễm từ thân thể của hắn bên trong phóng xuất ra, cấp tốc ngưng tụ hình thành một mặt cao 10 mấy mét, 2-3 mét dày hỏa diễm cự thuẫn. Nhưng mà, đối mặt cái này hỏa diễm cự thuẫn ngăn cản, Ma Vương lại là căn bản không sợ, hướng thẳng đến mặt này hỏa diễm cự thuẫn khởi xướng điên cuồng va chạm. Oeng. Nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, Ma Vương trực tiếp đem mặt này hỏa diễm cự thuẫn đụng thành vỡ nát. Cái này. Hỏa thần mắt thấy phòng ngự của mình bị phá, sửng sốt bị dọa ngộng. Người đây tê liệt, cho lão tử đi chết đi. Ma Vương điên cuồng gào thét một tiếng, đống nhiên một quyền hướng phía hỏa thần gương mặt đánh tới. Chỉ nghe thấy phanh một tiếng, hỏa thần gương mặt bị một quyền này cho đập ngay chính giữa, hắn kêu đau một tiếng, trong miệng phun ra một búng máu, thân thể càng là như là thiên thạch, trực tiếp rơi xuống một oanh. Nước biển nổ ra một mảnh bọt nước, hỏa thần thân thể càng là hướng thẳng đến trong biển chìm xuống dưới. Nhưng Ma Vương lại là không có ý định cứ như thế mà buông tha hỏa thần, mà là thân hình lóe lên, cũng hướng phía dưới cuồng vọt tới. Nhưng mà ngay tại Ma Vương cùng lao xuống sát na, một đạo phẫn nộ đến cực hạn tiếng gầm gừ từ trong biển truyền ra. Địa ngục chi hỏa, hỏa diễm ma quật. Theo lẽ thường đến nói, thủy hỏa vốn là bất tương dung, nhưng là hỏa thần chỗ phóng xuất ra hỏa diễm lại là trực tiếp từ trong biển bừng lên, dâng lên mấy chục trượng. Kia cháy hừng hực đại hỏa, trực tiếp tại không trung hình thành một cái biển lửa, đem Ma Vương cả người đều cho bao phủ tại bên trong, liền như là một cái lò lửa lớn, muốn đem Ma Vương cho đốt thành huyết thủy. Mắt thấy mình bị cái này đại hỏa bao phủ, thân thể của hắn bị nhiệt độ cao rừng rực cho thiêu đến hoàn toàn đỏ đậm, trong mắt kia xích hồng sắc hỏa diễm cũng thiêu đốt phải càng ngày càng vượng. Mặc dù cái này hỏa diễm không đủ để giết chết hắn, nhưng là cái này lần nữa ấm lên hỏa diễm, trọn vẹn đạt tới trên 100 độ, sửng sốt để Ma Vương cảm giác thân thể của mình cảm thấy thiêu đốt thống khổ. A, Ma Vương hai tay nắm tay, như cột điện thô hai tay cùng hai chân bỗng nhiên hướng ngoại khẽ trống, trong miệng cũng phát ra một tiếng như rồng gầm hổ khiếu giống lên một tiếng. Một cỗ mênh mông cuồng bạo khí lãng từ thân thể của hắn bên trong cuồng hướng mà ra, riêng là đem kia hướng phía hắn xâm nhập tới hỏa diễm cho đẩy lui ra ngoài. Lúc này, đã từ đáy biển ra, đứng ngưng tại không trung hỏa thần thấy cảnh này, trong mắt hiện ra nồng đậm vẻ hoảng sợ, thậm chí mơ hồ mang theo một tia tuyệt vọng. Hắn không biết mình đến cùng có thể hay không giết cái này tên biến thái, nhưng không hề nghi ngờ, coi như thật có thể giết chết hắn, mình cũng phải trả giá cao thảm trọng. Lao giả, Ma Vương dương mắt nhìn về phía trên hỏa thần, lạnh như băng nói, ngươi chọc giận ta, ta sẽ bóp nát đầu của ngươi. Vừa mới nói xong, thấu, Ma Vương cả người trực tiếp hóa thành một đoàn hào quang màu đỏ thắm, hướng thẳng đến phía trên hỏa thần lướt tới. Lúc này, một bên khác, Hệ Lệ Nạ cũng đang cùng San Thần kịch chiến. San Thần tu luyện chính là ám hệ ma pháp, cho nên cả người đều cho người ta một loại u ám, xảo trá, âm tà cảm giác. Bất quá, Hệ Lệ Nạ thế nhưng là đêm tối ma nữ nhi, tự nhiên sẽ không bị San Thần cố khí tức này bị dọa cho phát sợ, dù cho thực lực của nàng còn chưa đạt tới thiên nhân cảnh, nhưng cũng có thể cùng San Thần đả cái chia 5 năm. Tại kịch chiến mây trăm chiêu về sau, Hệ Lệ Nạ cùng San Thần hai người thân thể lại lần nữa bị bắn ra. San Thần một mặt khó hiểu mà nhìn xem Hệ Lệ Nạ, âm lãnh mà nói, nữ hoa, trên người ngươi khí tức vì sao so ta còn muốn âm u? Ngươi, rốt cuộc là ai? Ta là người như thế nào, ngươi còn chưa xứng biết. Hệ Lệ Nạ vừa nghĩ tới mẹ của mình thế nhưng là hư vô chi giới ma giới nữ vương, trong lòng liền vô cùng kiêu ngạo cùng tự hào. Mẹ của mình thế nhưng là cái kia vị diện cao hơn siêu cấp cường giả, mình tự nhiên không thể mất mẫu thân mặt. Tốt một cái miệng lưỡi bén nhọn nữ hoa. San thần hai mắt lóe ra u ám quan mang, ta ác nói, ta sẽ trực tiếp phá hủy nhục thể của ngươi cùng hồn phách, để ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Nói, San thần hai tay một trường, trong miệng bắt đầu niệm tụng chú ngữ. Vĩ đại ám hệ ma pháp đại thần, xin ban cho ta vô thượng lực lượng đi. Tử vong triển nhiễu. San hồn thuật. San thần hai tay bung lên, phía dưới trong biển đột nhiên vươn ra vô số chỉ màu đen xúc tu, hướng thẳng đến trên không nghệ lệ nạ bao phủ tới. Kia lít nha lít nhít màu đen xúc tu, không chỉ có mang theo mênh mông ma lực, hơn nữa còn mang theo một cỗ chấn nhiếp người linh hồn lực lượng. Hệ lệ nạ biến sắc, không có chính diện nên chiến, mà là tại không trung di động cao tốc, né tránh những này màu đen xúc tu đồng thời, hai tay thu nạp, hướng phía những này xúc tu đánh ra một đạo đạo màu đỏ thâm sóng xung kích. Chương 2572, lấy tính mạng ngươi. Chương 2572, lấy tính mạng ngươi. Rầm rầm rầm. Một đạo đạo màu đỏ thâm ánh sáng như là bắn ra như đạn tháo, hướng phía những cái kia màu đen xúc tu hoành kích mà đi. Bây giờ hệ lệ nạ có được cách trần đại thành tu vi, cho nên cái này hắc ma sóng ánh sáng lực lượng cũng bạo tăng không ít. Những cái kia màu đen xúc tu bị cái này hắc ma sóng ánh sáng cho đánh trúng, trực tiếp liền bị vỡ vụn. Thế nhưng là, để hệ lệ nạ kinh hại chính là, những cái kia xúc tu bị đánh nát về sau, lại cấp tốc ngưng tụ, khôi phục như lúc ban đầu, hoàn toàn không cách nào một lần tính đem nó toàn bộ phá hủy. Đen rượu vẫn lạc. Hệ lệ nạ thấy không cách nào một lần tính phá hủy những này màu đen xúc tu, liền hai tay vung lên, đánh ra một đạo càng thêm mênh mông ma lực. Trong chốc lát, tại thiên không phía trên, hiện ra một cái cự đại thất mang tinh màu đỏ thâm ma pháp đại trận, xoay tròn pháp trận trong, cường đại hắc ám ma lực nhanh chóng hội tụ. Ma pháp trận đột nhiên lần nữa mở rộng, cùng bạo ma lực gào thét mà ra, rơi xuống vô số viên màu đỏ thấm tựa như bảo thạch đoàn năng lượng, hướng phía dưới kia dày đặc màu đen xúc tu đến một lần điên cuồng oanh tạc. Rầm rầm rầm, tiếng nổ điên cuồng vang lên. Từng đoàn màu đỏ thấm năng lượng ở trên biển nở rộ, trực tiếp đem những cái kia màu đen xúc tu nuốt mất. Hung hãn ma lực và sóng khí hướng phía bốn phương tám hướng đánh tới, đem nước biển bốn phía nước biển đều hất bay đến vài chục trượng chi cao. Lập tức phương kia màu đỏ thấm quang mang biến mất sát na, phía dưới những cái kia màu đen xúc tu căn bản không kịp khôi phục, liền trực tiếp bị phá hủy. Hô trướng. San thần thấy hế lệ nạ đánh tan mình săn hồn xúc tu, sắc mặt trở nên phá lệ dữ tợn. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm hế lệ nạ, tức giận nói, tiểu tiện nhân. Đi chết đi cho ta. San hồn chi tiễn. Vạn tên cùng bắn. San thần hai tay vung lên. Nháy mắt, trên bầu trời hiện ra thành trên ngàn vạn chi màu đen nhánh mũi tên, những này màu đen mũi tên phía trên còn quấn quanh lấy mục nát ám hệ ma pháp năng lượng, làm cho người kinh hãi gần hẳn. Giết. San thần hai tay bỗng nhiên hướng phía dưới để ép. Kia thành trên ngàn vạn chim màu đen tên ma pháp mũi tên phảng phất là lôi đình thích lịch, hướng phía dưới hệ lệ nạ cuồng xạ quá khứ. Hệ lệ nạ thấy San thần công kích tới nhanh như vậy, trong lòng kinh hãi, không dám cùng chi tranh phòng, mà là chấn động vàng chi cánh chim, tại không trung di động cao tốc. Siêu siêu siêu. Kia từng nhánh đen nhánh mũi tên từ hệ lệ nạ bên thai cùng thân thể bên cạnh gào thét mà qua, phát ra từng đợt sắc bén tiếng xé gió. Thế nhưng là, bởi vì cái kia màu đen mũi tên số lượng thực tế là quá nhiều, hệ lệ nạ coi như tốc độ di động lại nhanh, cũng khó tránh khỏi bị mấy cây mũi tên cho đánh trúng. Hệ lệ nạ cắn chặt răng, cảm giác bị mở ra làn da truyền đến từng đợt đau rát đau nhức. Hệ lệ nạ biết mình năng lực khôi phục rất mạnh, thế nhưng là để nàng kinh hãi chính là trên người mình bị mở ra địa phương, vết thương khôi phục tốc độ so trước kia chậm chạp không chỉ gấp đôi, mà lại liền ngay cả bị cắt tổn thương làn da đều xuất hiện hoại tử. Bất quá may mắn hệ lệ nạ huyết mạch lực lượng đã thức tỉnh, đủ cường đại, cho nên những cái kia hoại tử làn da chóc ra về sau lại cấp tốc mọc ra mới làn da. Nhưng mà những cái kia rơi tiến vào trong biển màu đen lợi kiếm, tại đánh chúng kia trong biển sinh vật về sau, những đại dương này sinh vật lại bị cái này màu đen lợi kiếm cho từng bước xâm chiếm sinh mệnh, trực tiếp héo rút. Nhìn thấy kia phiêu phủ ở trên biển héo rút con cá, hệ lệ nạ gương mặt xinh đẹp phát hàn. Lao gia hỏa này quả nhiên tàn nhẫn đến cực điểm, vậy mà tu luyện khủng bố như vậy ác độc ma pháp. Mình nếu là không giết hắn, trong lòng khó có thể bình an. Lần này hệ lệ nạ không có tại kế tiếp theo trốn tránh, mà là tại thân thể của mình trung quanh thi triển ra một tầng màu đỏ thấm năng lượng lồng ánh sáng, đem mình cho bao phủ tại bên trong. Những cái kia màu đen lợi kiếm đụng vào cái này lồng ánh sáng phía trên, căn bản tạo thành không được bất kỳ ảnh hưởng gì. Hệ lệ nạ đứng vững tại không trung, trên thân tóc dài màu bạc theo gió phất phới, trên thân kia thân màu làm nhạt váy dài cũng theo đó múa, một đôi thâm thúy đồng tử bên trong lóe ra tinh hồng sắc quang mang, thậm chí hiện ra hai cái thất mang tinh hư ảnh. Giờ này khắc này, hệ lệ nạ cả người khí thế đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, 10 điểm xinh đẹp, 10 điểm vũ mị. Thế nhưng là trên người nàng phát tán bành trướng ma lực, lại là để phía dưới ổn sần cùng ba của bọn người đổi tới lạ lẫm, giống như là lần thứ nhất nhìn thấy hệ lệ nạ. Giờ khắc này, hệ lệ nạ bởi vì phẫn nộ, cảm giác trong cơ thể mình huyết dịch đều đi theo sôi trào lên. Một cỗ đến từ huyết mạch mênh mông ma lực từ máu của nàng bên trong điên cuồng hiện lên, quán thâu đến hệ lệ nạ toàn thân. Hệ lệ nạ tay phải vừa nhấc, trong tay trực tiếp ngưng tụ ra một cây màu đỏ thâm ma lực trường thương. Tay nàng cầm ma lực trường thương, chỉ hướng San thần, lãnh khốc mà nói, ta lấy ma nữ chi danh, thế tất yếu lấy tính mạng ngươi. Ha ha. San thần trêu tức cười một tiếng, nói, nữ hoa hoa, chỉ bằng ngươi cũng muốn lấy tính mạng của ta? Nếu là ngươi có thể làm đến, vậy thì tới đi. Giết. Hệ lệ nạ sắc mặt lạnh lẽo, trong miệng phát ra một tiếng quát lớn, thân như mị ảnh, hướng thẳng đến San thần lướt tới. Nhanh như thiểm điện, nhanh như gió táp, tới thật đúng lúc. San thần nhe răng cười một tiếng, hai tay hướng phía bầu trời bung lên, ma pháp năng lượng nháy mắt đánh ra ngoài. San hồn thiên lôi. chỉ gặp giữa bầu trời kia mây đen điên cuồng địa hội tụ, xoay tròn cấp tốc, một đạo đạo màu tím đen lôi điện từ mây đen kia bên trong hạ xuống, mục tiêu trực chỉ phía dưới Helena. Helena không có đi để ý tới những cái kia màu tím đen lôi điện, mà là hướng phía săn thần di động cao tốc. Rầm rầm rầm, một đạo đạo màu tím đen lôi điện như là cùng xà, hung hăng đập nện tại Helena trên thân năng lượng lồng ánh sáng bên trên, khuấy động ra từng đợt màu đỏ thấp quang mang. Helena trên thân năng lượng lồng ánh sáng mặc dù ngăn cản được mấy chục đạo màu tím đen lôi điện, nhưng cũng không cách nào chịu được lấy càng nhiều lôi điện công kích. Cho nên khi đằng sau một đợt cuồng lôi bổ xuống lúc, Helena trung quanh thân thể bao phủ tầng kia lồng năng lượng trực tiếp bị phá hủy. Ầm ầm, Helena chưa kịp né tránh, một đạo cuồng lôi liền bổ vào trên người nàng, da chóc thịt bong, huyết dịch chảy xuôi ra. Ừm, Helena kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể tại không trung lay động mấy lần, nhưng lại tranh thủ thời gian giữ vững thân thể, đột nhiên tăng tốc độ, trong chớp mắt liền tới gần San Thần. Cái này, San Thần sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới Helena một nữ tử vậy mà tại chịu được lấy mình cuồng lôi công kích về sau, còn có thể hướng mình phát động tiến công. Chết. Không cùng San Thần lấy lại tinh thần, Helena đột nhiên giơ tay lên bên trong màu đỏ thâm ma lực trường thương, hướng thẳng đến San Thần lồng ngực đâm tới. Thấu. Tiếng xe do vang vọng mà lên. Nếu như bị căn này ma lực trường thương đâm trúng, coi như không chết cũng sẽ trọng thương. San Thần sắc mặt đại biến, chợt quát một tiếng, mơ tưởng. Lập tức, hắn bỗng nhiên hướng phía bên cạnh lóe lên, nhưng Helena trong tay cây kia ma lực trường thương hay là đâm tới. Phốc phốc một tiếng, căn này ma lực trường thương mặc dù không có đâm trúng San Thần lồng ngực, nhưng cánh tay lại bị đâm xuyên. A. San Thần kêu đau đớn một tiếng, cánh tay bị đâm xuyên bộ vị, máu tươi điên cuồng tuôn ra. Đáng chết. San Thần hét lớn một tiếng, không bị tổn thương cánh tay trái bỗng nhiên vung lên, một đạo ma pháp năng lượng thỉnh lình đánh ra. San hồn ma chảo. Chỉ gặp tại San Thần phía trên, chống rỗng ngưng tụ ra một con to lớn ma chảo màu đen, tia đen nhánh móng tay, càng lại như là lưỡi dao sắc bén. Hùng hục. Cái này ma chảo ngưng tụ ra về sau, xé rách không khí, hướng thẳng đến Helena đầu trừ xuống dưới. Helena sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian bung ra cầm ma lực trường thương tay, phía sau quang chi cánh chim bỗng nhiên chấn động, chuẩn bị lui ra phía sau né tránh. Thế nhưng là, con kia ma chảo xâm nhập tốc độ thực tế là quá nhanh, Helena mới rời khỏi 4-5 mét, con kia ma chảo màu đen cũng đã tới gần, hung hăng đánh trúng Helena bụng dưới. A. Helena kêu đau một tiếng, thân thể bị cái này săn hồn ma chảo cho đánh trúng, hướng thẳng đến hậu phương bay ngược ra ngoài. Một mực bay ngược 70-80 mét xa, Helena mới đứng vững thân thể. Nàng gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, trên bụng thêm ra năm đạo huyết rơi vết cào, bởi vì có hắc ám mục nát ma pháp năng lượng xâm nhập, huyết dịch đều chỉnh màu đỏ thẫm, làn da càng là trực tiếp héo rút hoại tử. Bất quá, bởi vì Helena biết mình thân thể có chữa trị công năng, cho nên cũng không có để ý tới cái này vết thương trên người, mà là trong quá trình điều chỉnh hơi thở, chuẩn bị kế tiếp theo nên chiến săn thần. Chỉ gặp con kia màu đen ma chảo mang theo phá không chi thế, kế tiếp theo hướng phía Helena gào thét đi qua. Mà lại, ngay tại cái này ma chảo màu đen tới gần Helena nháy mắt, vậy mà lại biến hóa ra năm con to lớn ma chảo màu đen. Chương 2573, ngươi còn chưa xứng. Chương 2573, ngươi còn chưa xứng. Ba ba ba. Sáu con to lớn ma chảo màu đen mang theo mục nát mênh mông hắc ám lực lượng, từ bốn phương tám hướng hướng phía ở giữa Helena khởi xướng công kích, chuẩn bị một lần tính đem Helena cho trực tiếp hủy diệt. Mắt thấy cái này sáu con to lớn ma chảo hướng phía mình đánh tới, Helena hai tay một trường, tại thân thể trung quanh lại lần nữa phóng xuất ra một tầng màu đỏ thẫm, lóe ra thất mang tinh đồ văn năng lượng lồng ánh sáng, dùng cái này đến phòng ngự. Ha ha. San Thần lạnh lẽo cười một tiếng, nói, tiểu tiện nhân, ngươi không phải là muốn giết chết ta à? Nhưng ngươi bây giờ một mực phòng thủ, vậy làm sao có thể giết chết được ta đây? Nói, San Thần thân hình lóe lên, đi tới Helena trước mặt, sau đó chỉ huy kia sáu con to lớn ma chảo liều mạng công kích Helena trung quanh tầng kia năng lượng lồng ánh sáng. Bèng. Rầm rầm rầm. Kia sáu con màu đen ma chảo lần lượt địa va chạm lồng năng lượng, bộc phát ra từng đợt tiếng vang đinh tai nhức óc. Mà lại, theo cái này sáu con ma chảo không ngừng tiến công, Helena trung quanh thân thể tầng kia năng lượng lồng ánh sáng trở nên càng ngày càng ảm đạm, tựa như lúc nào cũng có khả năng bị phá hủy. Bất quá, Helena lại là không để ý đến cái này sáu con ma chảo công kích, mà là duỗi ra hai tay, trong tay ngưng tụ ra một đoàn màu đỏ thấm đoàn năng lượng. Theo thời gian trôi qua, cái này đoàn năng lượng trở nên càng lúc càng lớn, bên trong ẩn chứa ma lực, khiến San Thần Đô cảm thấy tim đập nhanh, cũng đừng đề cập đứng tại trên chiến hạm mấy chục ngàn tên thần điện chiến sĩ. Helena đây là đang làm gì? Tại sao ta cảm giác tại nàng kia bên trong có một đoàn sức mạnh rất khủng bố? Ổn Sơn nghi hoặc điểm nói. Bà vừa nhướng mày, đông nhiên nghĩ đến cái gì, kinh thanh nói, chẳng lẽ nói Helena muốn tự bạo? Cái gì? Tự bạo? Ổn Sơn nghe xong, lập tức ngọc rơi. Không đúng, Helena thân thể bản thân năng lực khôi phục không phải rất mạnh a. Ảm Trơn ẩn híp híp mắt, nói, có lẽ Helena là muốn thông qua biện pháp như vậy, một lần tính diệt lao ra hỏa này. Thế nhưng là Helena thả ra năng lượng thực tế là quá mạnh. Coi như thân thể của nàng năng lực khôi phục rất mạnh, chỉ sợ cũng rất khó khôi phục nhanh chóng a. Ổn Sơn nói. Vậy còn không mau nhường Helena dừng lại. Bà vừa sắc mặt đại biến, hướng về phía trên không lớn tiếng hô nói, Helena, mau dừng lại. Dừng lại. Ổn Sơn cùng Ảm Trơn ẩn mấy người cũng lớn tiếng hô lên. Đúng lúc này, trên không trung săn rất giống hồ cũng phát giác được cái gì. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Helena, nói, tiểu tiện nhân, ngươi đến cùng đang làm gì? Nhưng mà, Helena lại là không để ý đến San Thần, mà là kế tiếp theo ngưng tụ trong tay đoàn năng lượng, hơn nữa còn để cho mình trong tay đoàn năng lượng liều mạng để ép. Chỉ cần cùng đoàn năng lượng ngưng tụ đến nhất định tình trạng, sau đó lại đè ép đến trình độ nhất định, lại bạo tạc, cái kia uy lực thế nhưng là phi thường khủng bố. Hệ lẽ nạ biết mình thực lực khoảng cách săn thần còn thiếu một chút, cho nên nghĩ đến loại này đã thương địch thủ 1.000 tự tổn 800 chiêu thức. Chỉ cần một chiêu này có thể giết chết săn thần, coi như mình bản thân bị trọng thương, cái kia cũng không quan hệ, lớn không được nhiều tốn một chút thời gian khôi phục thôi. Lúc này, săn thần cũng phát giác được hệ lẽ nạ chỗ ngưng tụ cái này đoàn năng lượng bên trong ẩn chứa khủng bố ma lực, cỗ này ma lực làm hắn đều kinh hãi không thôi. Tiểu tiện nhân dừng tay cho ta. Săn thần đỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hướng về phía hệ lẽ nạ giống lớn một tiếng. Thế nhưng là, hệ lẽ nạ cũng không có để ý tới hắn. Ngươi. Săn thần thân thể run lên, tranh thủ thời gian đình chỉ tiến công, mà là thân hình lóe lên, chuẩn bị rút lui. Hệ lẽ nạ thấy săn thần chuẩn bị chạy, thế nhưng là vừa nghĩ tới trong tay mình đoàn năng lượng còn không có ngưng tụ mức tận cùng, trong lòng rất là không cam lòng. Thế nhưng là, dù cho không có ngưng tụ đến cực hạn tình trạng, cũng không có cách nào. Nếu như cùng săn thần chạy thoát, vậy mình ngưng tụ đoàn năng lượng coi như đồn phí. Vừa nghĩ đến đây, hệ lẽ nạ hai tay bỗng nhiên vừa dùng lực, trực tiếp cầm trong tay đoàn kia nồng đậm màu đỏ thấm đoàn năng lượng điên cuồng địa ép xuống. Đen rượu vẫn bạo. Lời con chưa dứt. Ầm ầm. Hệ lẽ nạ trong tay đoàn kia màu đỏ thấm đoàn năng lượng trực tiếp bạo tạc, liền như là trong vũ trụ một quả tinh cầu phát sinh bạo tạc. Thương lực màu đỏ thấm quang mang bùng lên mà ra, kinh khủng ma lực tối khô lạp hủ hướng lấy bốn phương tám hướng khởi xướng xung kích. Phút. Còn không có chạy xa, săn thần thấy hệ lẽ nạ đã dẫn bạo đoàn năng lượng, chửi mắng một tiếng. Hắc ám hàn rào. Săn thần cũng biết mình đã tới không kịp né tránh, chỉ có thể đem ma pháp năng lượng đem hết toàn lực phóng thích ra ngoài, tại thân thể của mình trung quanh hình thành một cái năng lượng màu đen lồng ánh sáng, dùng cái này đến phòng ngự. Dầm dầm dầm. Loảng xoảng bang. Hung hãn cuồng bạo lại hắc ám ma lực điên cuồng hướng lấy săn thần khởi xướng xung kích, mà lại, hệ lẽ nạ cũng bị cỗ này ma lực cho phản vệ, thân thể trực tiếp bị chấn động đến bay ngược ra ngoài. Một tiếng này như lôi đình vang vọng, để nó phía dưới tất cả thần điện chiến sĩ cũng vì đó ngây người. Soạt, soạt, soạt. Nước biển chung quanh bị cái này từng lớp năng lượng xung kích, gào thét, càn quét, lan lộn mà lên, giống như dẫn phát mãnh liệt hải khiếu. Tất cả mọi người lăng lăng nhìn qua trên không, ta không biết hệ lẽ nạ lần này hủy diệt tính công kích đến cùng có hay không đưa đến hiệu quả, đồng thời cũng phi thường lo lắng hệ lẽ nạ đến cùng thế nào. Cho bẹn qua mấy phút, đoàn kia hừng hực màu đỏ thấm quang mang mới tiêu tán. Tất cả mọi người dương mắt nhìn lên, liền thấy ở trên không trung chính đối diện đứng hai cái toàn thân nhuốm máu người, trong đó một cái là hệ lẽ nạ, một cái khác thì là san thần. Hô, san thần khẽ nhả một ngụm trọc khí, thật lâu không có tử vừa rồi bạo tạc bên trong lấy lại tinh thần. Hắn rõ ràng địa biết, vừa rồi nếu là không phải mình phản ứng đủ nhanh, đồng thời phóng xuất ra năng lượng lồng ánh sáng ngăn cản, vậy mình hiện tại chỉ sợ thật sẽ bị nổ chết. Có thể tha là như thế, san thần hay là tức giận, giận tím mặt. Hắn toàn thân trên dưới lớn diện tích bị nổ tổn thương, da chóc thịt bong, máu me đồng địa, đau đớn để hắn tâm kia mặt âm trầm đều triệt để giữ tợn. Về phần cách đó không xa hệ lệ nạ, thì là miệng lớn địa thở hổn hển, bởi vì bị cố năng lượng này phản vệ, trên thân đại lượng mạch máu đều bạo liệt ra, miệng phun máu tươi, toàn thân nhuộm đỏ, giống như là một cái huyết nhân. Mặc dù trên người nàng vết thương ngay tại chữa trị, thế nhưng là bởi vì vừa rồi lập tức thả ra năng lượng quá nhiều, dẫn đến thân thể nàng chữa trị có thể lực lớn giảm yếu rất nhiều. Mà lại liền ngay cả sau lưng nàng ba đôi quang chi cánh chim, hiện tại cũng biến thành chỉ còn một đôi. Muốn khôi phục năng lượng cần thời gian, thế nhưng là hiện tại đã không có thời gian cho nàng khôi phục. Dù sao san thần còn chưa có chết. San thần hài hước nhìn xem hệ lẽ nạ, âm lãnh địa cười nói, tiểu tiện nhân, ngươi vừa rồi một chiêu kia tự bạo đích xác rất lợi hại, uy lực cũng rất khủng bố. Nếu là cho ngươi thêm một chút thời gian, hoặc là ta chưa kịp phản ứng, thật đúng là sẽ bị ngươi cho giết chết. Đáng tiếc ngươi còn non lắm, cho nên tiếp xuống liền nên đón ta trả thù đi. Ta sẽ triệt để hủy đi nhục thể của ngươi cùng linh hồn, để ngươi chết không có chỗ chôn. Đến a. Hệ lẽ nạ một mặt quật cường nói, lao giả, ta cho dù chết cũng phải kéo ngươi theo chôn cùng. Chôn cùng? Ha ha. San thần cười nạo một tiếng, nói, ngươi còn chưa xứng. Nói, san thần hai tay một trường, trong miệng bắt đầu hát tụng ma pháp chú ngữ, thân thể của hắn bên trong ma pháp năng lượng cũng như vỡ đê hồng thủy, điên cuồng tuôn ra ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bầu trời cũng vì đó biến sắc, sấm sét vang rội, biển cả cũng đi theo chấn động, lan lộn càn quét. Cảm nhận được cỗ này ngập trời ma pháp năng lượng càn quét, hệ lẽ nạ gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, trong mắt lóe lên vẻ tuyệt vọng. Lực lượng của chủ thần thực tế là quá mạnh. Lấy mình bây giờ thực lực, căn bản là không có cách chiến thắng. Lúc này, phía dưới ổn sân cùng bà của bọn người thấy cảnh này, từng cái tâm tình ngưng trọng. Không tốt, hệ lẽ nạ hiện tại thân thể rất suy yếu, nàng căn bản là không có cách lại tiếp nhận ở lão gia hỏa này hủy diệt tính một kích. Ổn sân cầm nắm đấm giống nói. Vậy làm sao bây giờ? Tu vi của chúng ta không đủ, căn bản không thể giúp hệ lẽ nạ gấp cái gì. Bà của đau lòng nhức góc điệu nói. Ta đi giúp tẩu tử. Lúc này, trên mặt tung tóe hắc giáp quân máu tươi Lục Khinh Hồng đứng dậy, trực tiếp phóng xuất ra kiếm ý, chân đạp thanh kiếm, hướng thẳng đến trên không lướt tới. Cũng liền thời gian trong nháy mắt, Lục Khinh Hồng liền tới đến hệ lẽ nạ bên người, nói, tẩu tử, ta tới giúp ngươi. Ừm. Ta. Hệ lẽ nạ cũng biết Lục Khinh Hồng thực lực không yếu, có Lục Khinh Hồng hỗ trợ, kia có lẽ còn có thể cùng san thần một trận chiến. Nha. Còn có giúp đỡ đâu. San thần nhìn thấy Lục Khinh Hồng đến, lạnh lẽo cười một tiếng, nói, rất tốt, vậy ta liền đưa hai người các ngươi cùng một chỗ xuống địa ngục đi thôi. Chương 2574, hủy diệt một kích. Chương 2574, hủy diệt một kích. Tử vong phong túng. Đêm tối tuôn chảy. San thần chấn quát một tiếng, hai tay bỗng nhiên hướng phía trên không vung lên. Trong chốc lát, đến hàng chục ngàn màu đen mục nát chùm sáng như là 10,000 trượng hào quang, xuyên thấu mây đen, hướng phía Hễ Lệ Nạ cùng Lục Khinh Hồng hai người phương hướng bắn tới. Kia dày đặc chùm sáng màu đen như là tử vong xạ tuyến, không trung hơi nước bị tia xạ tuyến thiêu đốt, vậy mà đều toát ra từng sợi bạch khí. San Thần Trô thi triển cái này hủy diệt tính một kích, lực lượng chưa từng có cường đại cùng khủng bố. Hắc Ma Quan Thuẫn, Thanh Liên Kiếm Thuẫn, Hễ Lệ Nạ cùng Lục Khinh Hồng cũng không dám kinh thường, tranh thủ thời gian thi triển ra mạnh nhất phòng ngự, để ngăn cản cái này tử vong xạ tuyến. Lúc này, một bên khác, Diệp Phi cùng Thủy Thần chiến đấu cũng không có ngừng nghỉ. Vừa rồi Ma Vương cùng Hễ Lệ Nạ chiến đấu cũng chỉ là ngắn ngủi mấy phút, cũng không có ảnh hưởng đến Diệp Phi bên này. Diệp Phi mặc dù cũng chú ý tới Hễ Lệ Nạ tình huống bên kia, trong lòng rất lo lắng. Nhưng bây giờ, mình trước tiên cần phải giải quyết Thủy Thần lại nói, bằng không căn bản là không có cách đi giúp Hễ Lệ Nạ. Lúc này, Thủy Thần chỉ là đứng bình tĩnh ở trên không trung, trôi này che khuất bầu trời thủy lam sắc cự phủ lơ lửng giữa không trung. Địa Ngục Quân Vương, Thủy Thần nhàn nhạt nhìn về phía Diệp Phi, nói, nếu như ngươi vừa rồi nghe ta rời đi, có lẽ ta sẽ tha các ngươi một mạng. Nhưng bây giờ, ngươi triệt để chọc giận ta, cho nên, ngươi cùng ngươi mấy chục ngàn thần điện đại quân, đừng mơ có ai sống. Nói, Thủy Thần tay phải cứ như vậy vung lên, cái này nước biển hình thành cự phủ, liền mang theo thế sét đánh lôi đỉnh, tựa như thiên phạt hàng thế, ngang nhiên chém xuống, phảng phất muốn đem Diệp Phi cùng phía dưới tất cả mọi người cho hủy diệt. Mắt thấy cái này cự phủ rơi xuống, Diệp Phi cau mày, sắc mặt đều trầm xuống. Nếu như vẹn vẹn chỉ là mình một người, cái kia ngược lại là không cần sợ cái này cự phủ, coi như tránh đều có thể né tránh. Nhưng mấu chốt là, phía dưới còn có mấy chục ngàn người, né tránh mình, kia người phía dưới làm sao bây giờ? Vừa nghĩ đến đây, Diệp Phi liền không có nghĩ qua né tránh, mà là ngang nhiên đứng ở phía dưới, đột nhiên một kiếm hướng phía trên vung ra ngoài. Đế Vương Kiếm Thuẫn. Cũng liền trong chớp mắt, trên bầu trời xuất hiện mấy chục ngàn chuôi kim kiếm, sau đó cấp tốc tạo thành một mặt to lớn hình tròn kiếm thuẫn. Tại kiếm thuẫn này phía trên, tựa hồ có thể nhìn thấy một đầu kim long hư ảnh ở phía trên lượn vòng lấy, rung động lòng người. Cái này to lớn hình tròn kiếm thuẫn bèn bèn so thể tích lời nói, ngược lại là cùng cái này cự phủ không kém là bao nhiêu. Nhưng Diệp Phi cũng không biết, kiếm thuẫn này phải chăng có thể ngăn cản được cái này cự phủ công kích. Vâng. Nhưng mà, không cùng Diệp Phi suy nghĩ nhiều, trôi này thủy lam sắc cự phủ trực tiếp bổ xuống, nặng nề mà bổ vào kiếm thuẫn phía trên. Hung hồn cuồng bạo va chạm, khiến cho hào quang màu xanh nước biển cùng kim sắc kiếm ý quang mang hướng phía bốn phương tám hướng lấp lóe, hung hãn vô cùng lực lượng sửng sốt như là sấm chớp, tại không trung điên cuồng nổ vang. Chấn thiên động địa, khí thế ngất trời. Nhưng mà, khi kia cuồn cuộn sấm rền thanh âm biến mất sát na, chỉ nghe thấy một trận răng rắc giòn nước tiếng vang. Để Diệp Phi kinh hãi chính là, mình dùng tứ trọng nổ kiếm ý thi triển đi ra kiếm thuẫn, vậy mà ngăn cản không nổi cái này cự phủ công kích, trực tiếp vỡ vụn. Diệp Phi chau mày, cũng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Những chủ thần này sở dĩ trở nên cường đại như vậy, là bởi vì hấp thu thần thạch năng lượng. Nếu không, mình thi triển tứ trọng bạo kiếm ý lại thế nào khả năng ngăn không được thủy thần công kích? Đã phòng ngự vô dụng, vậy liền tiến công đi. Đối Diệp Phi đến nói, tốt nhất phòng ngự chính là tiến công. Diệp Phi tay cầm chân khí cự kiếm, trực tiếp đem cơ bắp lực lượng cùng kiếm ý song song tăng lên tới tứ trọng nổ trạng thái. Sở dĩ không có tăng lên đến ngũ trọng nổ trạng thái, đó là bởi vì Diệp Phi cảm thấy không cần. Dù sao, cực hạn trạng thái dưới, tiêu hao lực lượng quá lớn. Mình đằng sau còn muốn đối kháng chúng thần chi vương, cho nên không cần tại thủy thần trên thân lãng phí lực lượng. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Phi tay cầm chân khí cự kiếm, cả người như là một cái kim giáp chiến thần, hung hãn không sợ chết, hướng phía trên không trôi này kim sắc cự phủ cuồng cướp mà lên. Kiếm ý tứ trọng bạo, kiếm bá thiên hạ. Đang áp sát trôi này cự phủ sát na, Diệp Phi cánh tay phải bỗng nhiên vừa nhấc, trực tiếp một kiếm, hướng phía trôi này cự phủ ngang nhiên vung ra một kiếm. Bạch, một kiếm vung ra, dài trăm thước kim sắc cự nhận bùng lên mà ra, còn có thể nhìn thấy tầng kia trùng điệp chồng kiếm ảnh. Cái này cũng không đại biểu Diệp Phi một kiếm này vung ra tốc độ có bao nhiêu chậm, mà là bởi vì nhanh đến một loại cực hạn, lừa qua tất cả mọi người con mắt, cho nên để người cảm thấy chậm thôi. Một kiếm này, như kim sắc lôi đỉnh hiện lên, như một đầu kim sắc cự long cuồn cuộn lên, chỗ nở rộ quang mang, làm cho tất cả mọi người đều nhắm mắt lại, chỗ mang theo kiếm ý bị áp, càng làm cho tất cả mọi người sợ mất mật. Một giây sau, vâng, Diệp Phi vung ra một kiếm này, nặng nề mà đụng vào trôi này khổng lồ cự phủ phía trên, chỗ bộc phát ra thanh âm, vang vọng toàn bộ bầu trời, vang vọng toàn bộ biển cả, trực tiếp truyền đến ở ngoài ngàn dặm. Trong lúc nhất thời, cái kia kim sắc hào quang cùng thủy lam sắc hào quang đan vào với nhau, lượng loại quang mang cùng nhau bùng lên, giống như trong vũ trụ hai cái siêu tân tinh chạm vào nhau. Quần quần tiếng sấm rền không ngừng nổ vang, điên cuồng lực lượng cùng cuồng bạo khí lãng hướng phía bốn phương tám hướng cọ rửa. Trọn vẹn qua 2-3 phút đồng hồ, kia tiếng sấm rền cùng hào quang chói mắt mới biến mất tan đi. Tất cả mọi người dương mắt nhìn hướng không trung, liền phát hiện trôi này che khuất bầu trời cự phủ đã triệt để vỡ vụn, hình thành nước biển rơi vào trong biển. Kia kinh khủng hủy diệt tính uy áp cũng tại thời khắc này giải trừ. Cái này sao có thể? Cách đó không xa, thủy thần thấy Diệp Phi một kiếm chém vỡ mình ngưng tụ ra cự phủ, trong lòng là lại giận lại kinh. Hắn hoàn toàn không thể nào hiểu được vì cái gì trước mắt tiểu tử này vậy mà càng chiến càng mạnh, khí tức cùng uy áp chẳng những không có yếu bớt, hơn nữa còn càng ngày càng kinh khủng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Toàn thân trên dưới bị kim sắc quang mang bao khỏa, trên thân bao phủ một thành kim sắc cự kiếm hư ảnh Diệp Phi, ngạo nghệ đứng thẳng ở trên không. Hắn một mặt hờ hững nhìn xem thủy thần, nhàn nhạt nói: Lão gia hỏa, lúc đầu đối phó ngươi, ta không nghĩ tới nghiêm túc đánh với ngươi, nhưng xem ngươi thực lực cũng không tệ lắm, vậy ta cũng chỉ có nghiêm túc một điểm. Đây là vinh hạnh của ngươi, đồng thời cũng là bất hạnh của ngươi. Cái này bệ nghệ thiên hạ bá khí lời nói, khiến ở đây mấy chục ngàn tên thần điện chiến sĩ cũng không khỏi động dung, mừng rỡ như điên. Chẳng trách mình Vương làm sao cùng lao gia hỏa này dây dưa lâu như vậy, nguyên lai, từ đầu đến giờ, Vương căn bản cũng không có đem cái này lao gia hỏa coi như đối thủ. Đây là mạnh đến mức nào tự tin, cường đại cỡ nào thực lực, mới có thể nói ra lời như vậy. Nhưng không hề nghi ngờ, từ Diệp Phi miệng bên trong nói ra như vậy, mọi người là tin phục. Bởi vì, bọn hắn không có chút nào điều kiện mà tin tưởng, Diệp Phi có thực lực như vậy. Tiểu tử thúi, thiếu cho ta cuồng vọng. Ta còn không tin, thực lực của ngươi còn có thể tăng lên. Thủy thần nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay lần nữa một trường, đem thể nội tất cả ma pháp năng lượng toàn bộ phóng thích ra ngoài. Huyễn hải chiều thăng, tịch diệt hải thiếu, rầm rầm. Trong lúc nhất thời, phía dưới nước biển nhận ma pháp năng lượng dẫn dắt đều lăn lộn, sau đó như là hình thành một trường che khuất bầu trời màn nước, phóng lên tận trời. Trước này màn nước vọt tới trên không cao, độ trọn vẹn đạt tới hơn 100m, độ dày càng là đạt tới 10 mấy mét, trọng lượng càng là đạt tới mấy ngàn tấn. Mấu chốt là cái này che khuất bầu trời màn nước trải qua ma pháp năng lượng ngừng tụ cùng áp suất, trở nên phá lệ ngưng thực, giống như là một khối dài trăm thước, mười mấy mét dày thép tấm đứng thẳng lên. Phía dưới mấy chục ngàn tên chiến sĩ kinh ngạc nhìn đứng tại bong tàu bên trên, nhìn qua lần này một giây liền có thể đem bọn hắn thôn vệ màn nước, thân thể run rẩy kịch liệt. Không có người hoài nghi, nếu là màn nước này sụp đổ xuống tới, bọn hắn còn có thể sống được. Liền ngay cả nơi xa ngay tại kịch chiến ma vương, hệ lệ nạ cùng Lục Khinh Hồng mấy người cũng đều nhìn về phía bên này, cảm nhận được một loại chưa từng có lực lượng hủy diệt. Hủy diệt! Thủy thần tiếng nổ quá lớn, hai tay bỗng nhiên hướng phía trước đẩy. Ào ào ào! Kia che khuất bầu trời màn nước trực tiếp lan lộn, hướng phía trên không Diệp Phi nghiền ép đi qua, chuẩn bị đem Diệp Phi nuốt chửng lấy, ép thành nát kết thúc. Cảm nhận được thủy thần một chiêu này khủng bố uy áp cùng tuyệt đối lực lượng hủy diệt, Diệp Phi sắc mặt trở nên phá lệ nghiêm túc. Trong chớp mắt, Diệp Phi đem chân khí trong cơ thể lực lượng tăng lên tới cách Trần Đại Thành cảnh giới, đem tứ trọng nổ nhục thân lực lượng cũng cho toàn bộ tăng lên. Trong lúc nhất thời, Diệp Phi cả người kim quang lấp lóe, trong hai con ngươi kim sắc hỏa diễm càng là kịch liệt bắt đầu nhảy lên, tựa hồ muốn đoạt vành mắt mà ra. Chương 2575, diệt là được. Chương 2575, diệt là được. Kiếm ý tứ trong bạo, chúng sinh đền tội. Diệp Phi quát lớn, hai tay nắm ở chân khí cự kiếm chuôi kiếm, sau đó ngang nhiên một kiếm, hướng phía kia gào thét mà đến màn nước bổ xuống. Đơn giản trôi chảy, bổ chính là bổ, không có bất kỳ cái gì phức tạp sức tưởng tượng kiếm chiêu. Bạch, một kiếm phong lôi động. Một kiếm này mang theo ra kim sắc quang nhận giống như một tòa cao 100m kim sắc nhà chọc trời hướng phía kia màn nước nghiền ép mà dưới. Thế nhưng là, chính là cái này vô cùng đơn giản một cái tung bổ, chỗ mang theo uy lực lại là khiến cho mọi người rung động không thôi. Ở đây mấy chục ngàn tên thần điện chiến sĩ cảm giác, coi như phía trước đứng vững chính là một tòa núi lớn, cũng có thể bị một kiếm này cho chém thành hai khúc. Bọn hắn không thể nào hiểu được Diệp Phi một kiếm này uy lực, chỉ cảm thấy trong lòng kiếm kỵ, toàn thân đều đi theo run rẩy lên. Bất quá, Diệp Phi đối với mình một kiếm này uy áp cùng lực lượng thế nhưng là rất rõ ràng, một kiếm này kéo theo không chỉ là kiếm ý, càng là có một cỗ thiên địa lực lượng. Đối mặt thiên địa lực lượng, vô luận là chân khí chi lực hay là ma pháp lực lượng, đều căn bản là không có cách chống lại. Tại màn nước hậu phương thủy thần, cũng triệt để bị Diệp Phi một kiếm này cho rung động đến. Hắn căn bản là không có cách lý giải Diệp Phi một kiếm này là như thế nào vung ra đến, càng không cách nào lý giải một kiếm này chỗ mang theo lực lượng làm người ta sợ hãi đến cùng là cái gì. Ngắn ngủi không phải mấy giây, đối tất cả mọi người đến nói thật giống như một thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Anh, một kiếm này, cũng ở đây có người mắt thấy dưới, rốt cục rơi xuống, rơi vào kia nặng nghề màn nước phía trên, bộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, làm cho tất cả mọi người màng nhĩ đều đi theo chấn động lên. Thủy thần vốn cho là mình màn nước có thể ngăn cản được Diệp Phi một kiếm này, nhưng một giây sau, chỉ nghe thấy két một tiếng. Khiến thủy thần sợ vỡ mật chính là, Diệp Phi một kiếm này vậy mà trực tiếp đem kia che khuất bầu trời màn nước cho bổ ra một đường vết rách. Bởi vì cái gọi là 1.000 dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến. Cái này lỗ lớn sau khi xuất hiện, liền nhìn thấy kia màn nước từ cái kia lỗ hổng chỗ bắt đầu khuếch tán, xuất hiện một đạo đạo tựa như giống như mạng nhện vết rách. Không, không, đây không có khả năng. Thủy thần nghẹn họng nhìn chân chối, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ hoảng sợ. Diệp Phi hai tay nắm chắc chân khí cự kiếm, hai tay cơ bắp phồng lên, gân mạch bạo khởi, mà lại có thể nhìn thấy kim sắc sợi tơ tại hắn trong gân mạch lưu thoán. Một cỗ thiên địa lực lượng càng là liên tục không ngừng mà tràn vào Diệp Phi hai tay, để nó có được dung chuyển trời đất lực lượng. Giờ này khắc này Diệp Phi phản phất hóa thành thời kỳ thượng cổ bản cổ, tay cầm trọng phủ, tựa như muốn bổ ra thiên địa này. Tạch tạch tạch. Chỉ nghe thấy từng đợt giòn nước tiếng vang lên, kia đạo bị đánh mở lỗ hổng hướng phía dưới kế tiếp theo kéo dài, giống như tại cắt một khối thép tấm, bên trong hào quang màu xanh nước biển cùng kim sắc quang mang đan vào một chỗ, phóng xuất ra hào quang chói mắt, khiến cho mọi người đều nhắm hai mắt lại. A. Nương theo lấy Diệp Phi cuối cùng một tiếng kinh thiên quát lớn, trong tay chân khí cực kiếm, trực tiếp đem mặt này che khuất bầu trời màn nước cho chém thành hai nửa. Ở đây mấy chục ngàn thần điện chiến sĩ đều bị triệt để rung động đến, bọn hắn cảm giác đầu óc của mình đều chậm mạch, không thể nào hiểu được trước mắt từng cảnh tượng ấy thân tích. Lúc này, thủy thần mắt thấy màn nước bị đánh thành hai nửa, trong lòng không cam lòng, sắc mặt cũng biến thành phá lệ dữ tợn. Huyễn hải cử mãng. Thủy thần mang theo vô tận phẫn nộ, hai tay bỗng nhiên vung lên, lại lần nữa đánh ra một đạo đạo thủy hệ ma pháp năng lượng. Ô, rắc. Trong chốc lát, kia nguyên bản đã hóa thành nước biển màn nước vậy mà lại lần nữa phóng lên tận trời, hóa thành trên trăm đầu thủy chi cự mãng. Cái này trên trăm đầu cự mãng mỗi cái thân thể đều so cột điện còn lớn hơn vài vòng, chiều dài đều đạt tới 5-60 mét. Những này cự mãng ngạo nghễ đứng thẳng từ bản thân đầu rắn, nhìn xuống phía dưới Diệp Phi. Diệp Phi đứng bước tại không trung, đối mặt cái này mấy trăm đầu thủy chi cự mãng, lộ ra vô cùng miệng nhỏ, giống như một giây sau liền sẽ bị những này thủy chi cự mãng cho xé thành vỡ nát. Nhưng mà, Diệp Phi lại là một mặt lạnh nhạt đứng vững ở trên không, trên mặt không có bất kỳ cái gì hoảng sợ cùng e ngại chi sắc. Hắn biết, nước thì vô hình, có thể biến hóa vật vật, nhưng nước cuối cùng chỉ là nước, vô luận là hóa rồng hay là hóa mãng, đều chỉ là nước thôi. Mình ngay cả thủy thần huyễn hóa ra đến thủy long còn không sợ, chẳng lẽ còn sợ cái này thủy mãng không thành? Không phải liền là số lượng nhiều chút ta? Chỉ cần mình lực lượng đủ cường đại, quản hắn số lượng nhiều ít, diệt là được. Thủy thần đứng vững tại không trung, hắn mái tóc dài màu xanh nước biển theo gió phất phới, một mặt dữ tợn mà nhìn xem Diệp Phi, chế rêu nói: Địa ngục quân vương, ta thế nhưng là thủy thần, trên biển lớn này, nước lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, lực chiến đấu của ta so ngày xưa tăng lên mấy chục lần còn không chỉ. Coi như thực lực của ngươi mạnh hơn, coi như ngươi càng chiến càng mạnh, nhưng muốn giết ta, cũng căn bản liền không khả năng. Ngược lại là ta, có thể tuyệt đối đưa ngươi giết chết. Thật sao? Diệp Phi khỏe miệng vẩy một cái, cười nhạt một tiếng, nói, khó nói ngươi nghĩ bằng vào cái này mấy trăm đầu xấu xí không chịu nổi thủy mãng giết ta. Không thể không nói, ngươi còn rất ý nghĩ hao huyền. Hay là nói, các ngươi chư thần liên minh chủ thần đô tự tin như vậy sao? Địa ngục quân vương, ngươi thiếu cho ta xính miệng lưỡi nhanh chóng. Thủy thần gầm thét một tiếng, nói, huyễn hải cự mãng, giết cho ta cái này vô tri lại nhân loại nhỏ bé đi. Để hắn mở mang kiến thức một chút, thần uy nghiêm là không thể mạo phạm. Vừa mới nói xong, kia mấy trăm đầu thủy chi cự mãng nghe tới thủy thần triệu hoán, toàn bộ ngóc lên to lớn đầu rắn, mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng phía Diệp Phi cùng hướng, cắn xé quá khứ. Mãng xà há có thể cùng hoa hạ chân long so sánh. Diệp Phi không tránh không né, cũng không lui lại, mà là đem tứ trọng đầu kiếm ý toàn bộ phát huy ra. Lập tức, hắn đột nhiên hướng phía kia trên trăm đầu thủy chi cự mãng vung ra một kiếm. Một kiếm phá không, bay thẳng thương khung, tựa như muốn đem ngày này đều cho cắt đứt. Kiếm ý tứ trọng bạo, thái cổ kiếm long. Hùng 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 giống. Trong chốc lát, trên bầu trời ngưng tụ ra mấy chục ngàn chôi kiếm, sau đó cấp tốc gây dựng lại, hình thành năm đầu khổng lồ kim sắc kiếm long. Cái này năm đầu kim sắc kiếm long, ngẩng cao lên long đầu, uy vũ bất phàm, bá khí vô song, đẩy trời phía dưới, mang theo một cỗ tuyệt đối vương giả khí tức cùng uy áp, đem thế gian này hết thảy đều không để tại mắt bên trong. Năm đầu kiếm long tại không trung bốc lên, thân thể mỗi một lần động, toàn bộ bầu trời cũng vì đó nổ vang một đạo đạo sấm rền. Ở đây mấy chục ngàn người đều triệt để ngốc rơi. Bọn hắn căn bản khó có thể tưởng tượng mình đến tột cùng nhìn thấy cái gì. Liền xem như Hollywood kỹ xảo điện ảnh, chỉ sợ đều đập không ra cảnh tượng như vậy a. Năm đầu long, hay là năm đầu lấy kiếm tạo thành kiếm long? Không chỉ có là kia mấy chục ngàn tên thần điện chiến sĩ, liền ngay cả thủy thần, hỏa thần cùng săn thần đông mê người. Helena cùng Lục Khinh Hồng đã sớm gặp qua Diệp Phi một chiêu này, cho nên không cảm thấy hiếm lạ. Nhưng Ma Vương lại là nhịn không được hô to nói, làm cái rảnh. Con mẹ nó ngươi lúc ấy làm sao không dùng như thế cuồng trảnh huyễn khốc sâu tạc thiên chiêu thức đánh với ta a? Là xem thường ta sao? Diệp Phi không để ý đến vẻ mặt của mọi người, hắn nhìn trước mắt kia mấy trăm đầu thủy mãng, thật giống như chân chính quân vương quan sát thần dân của mình đồng dạng, trong lòng không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Giết. Diệp Phi không có nói nhiều một câu, chỉ là nhàn nhạt phun ra một cái. Kia năm đầu kiếm long nghe theo quân vương triệu hoán, hướng phía kia mấy trăm đầu thủy mãng khởi sướng cuốn hướng, căn bản là không có đem những này xấu xí không chịu nổi thủy mãng đặt ở mắt bên trong. Rầm rầm rầm. Từng đợt chấn thiên động địa tiếng oanh minh vang lên. Một đạo đạo bóng ánh kim sắc hào quang nở rộ. Cũng liền ngắn ngủi vài giây đồng hồ, kia mấy trăm đầu thủy mãng căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng, trực tiếp liền bị cái này năm đầu kiếm long cho xé thành vỡ nát, hóa thành nước biển, rơi vào trong biển rộng. Lập tức, kia năm đầu kim long tại diệt đi mấy trăm đầu thủy mãng về sau, cũng không có như vậy dừng tay, mà là kế tiếp theo hướng phía xa xa thủy thần khởi xướng công kích. Thủy thần nhìn thấy cái này năm đầu khổng lồ uy vũ kiếm long hướng phía mình mà tới, trái tim đều dọa đến nâng lên cổ họng, nhanh lên đem mình vẫn lấy làm tiêu ngạo tất cả tuyệt chiêu đều đánh ra ngoài. Hủy diệt hải thiếu, hải yêu tuyệt sướng, huyễn hải chiều thăng. Một đạo đạo thủy hệ ma pháp hướng phía năm đầu kiếm long oanh sát mà đến, thế nhưng lại căn bản là không có cách chống lại. Những cái kia thủy hệ ma pháp liền như là cho kiếm long gãi ngứa ngứa đồng dạng, là không nổi bất kỳ gợn sóng nào. Rốt cục, tại thủy thần kia hoảng sợ đến cực hạn trong ánh mắt, năm đầu kiếm long trực tiếp đem nó nuốt hết. Vâng anh! A! Kim sắc hào quang tại thủy thần vị trí bùng lên mà ra, không cách nào thấy rõ kia bên trong xảy ra chuyện gì, chỉ có thể nghe tới một trận thê lương đến cực hạn tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Chương 2576, vùng vây dây chết. Chương 2576, vùng vây dây chết. Ở đây mấy chục ngàn tên thần điện chiến sĩ, vẹn vẹn chỉ là nghe tới cái này tiếng kêu thê thảm, liền cảm giác hãi hùng khiếp vía, một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân bay thẳng chắn. Thẳng đến tiếng oanh minh kết thúc, thẳng đến thủy thần vị trí, kim sắc hào quang biến mất. Kia năm đầu uy vũ bá khí kim sắc kiếm long cũng tại vừa rồi diệt sát thủy thần lúc, bị thủy thần thể nội bộc phát cực hạn ma pháp năng lượng phá hủy. Nói cách khác, năm đầu kiếm long cùng thủy thần đồng quy vu tận. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn về phía thủy thần vừa rồi vị trí. Chỉ gặp, nơi đó đã không có thủy thần cái bóng, chỉ có thể nhìn thấy kia bị hư hao mảnh vụn y phục tàn mát xuống dưới, cùng này chút ít tích tích máu tươi rơi vào trong biển rộng. Liền ngay cả thủy thần da thịt cùng xương cốt cặn bã cũng không thấy. Chân chính phấn thân phái cốt, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Thủy thần chết đi, khiến cho Diệp Phi chỗ cái này một mảnh mây đen tan đi, bầu trời cũng theo đó khôi phục sáng ngời, kia gào thét nước biển cũng yên tĩnh trở lại. Diệt đi thủy thần về sau, Diệp Phi trên mặt cũng không có quá mức cao hứng. Dù sao, là thi triển kiếm ý tứ trọng bạo cùng cơ bắp lực lượng tứ trọng nổ lực lượng, mới lấy đem thủy thần tiêu diệt. Mặc dù đó cũng không phải thực lực mình toàn bộ, nhưng cũng đạt tới 7-8 phần. Mà lại, cùng thủy thần trong giao chiến, Diệp Phi cũng không cảm thấy thủy thần thực lực coi như không tệ. Nhưng ở Diệp Phi xem ra, thủy thần thực lực vẫn như cũng là không sánh bằng chí thần. Chỉ lúc ấy mình tại trước mặt chí thần, căn bản không hề có lực hoàn thủ. Cho nên, cái này cũng có thể suy đoán, thủy thần tại chư thần trong liên minh xếp hạng cũng không gần phía trước. Nếu thật là như thế, kia xếp tại phía trước chủ thần, thực lực lại có thêm mạnh đâu. Đại chiến vừa mới bắt đầu, Diệp Phi cũng không biết mình đến tột cùng có thể hay không chiến thắng xếp tại phía trước chủ thần, thậm chí là chúng thần chi vương. Nhưng dưới mắt, Diệp Phi cũng không muốn lại đi suy nghĩ nhiều, hiện tại chỉ có thể mau chóng giết một cái là một cái, tận lực giữ lại thực lực, tại cùng chúng thần chi vương quyết chiến thời điểm, còn có thể phát huy ra đỉnh phong thực lực. Bằng không, trận chiến này coi như thật khó đánh. Ta vương và thuế. Đúng lúc này, phía dưới không biết có ai hò hét một tiếng. Một tiếng này hò hét đem Diệp Phi suy nghĩ cho kéo lại. Ta vương và thuế. Ta vương và thuế. Ta vương và thuế. Ngay sau đó, từng đợt tựa như núi kêu biển gầm tiếng hò hét ở phía dưới vang lên. Tất cả thần điện chiến sĩ đều vung tay hô to, trên mặt vẻ kích động tột đỉnh. Bọn hắn nghĩ rất đơn giản. Thủy thần thực lực, bọn hắn đã là rõ như ban ngày, phi thường cường đại. Nhưng liền xem như cường đại như thế thủy thần, cũng vẫn như cũng bị Diệp Phi cho chém giết. Cái này đủ để chứng minh, trong lòng bọn họ vương, càng thêm cường đại, càng thêm cử thế vô song. Cái này cũng không thể nghi ngờ là cho tất cả mọi người lòng tin, cũng làm cho trận này trận vận đại chiến cũng biến thành càng có hy vọng. Diệp Phi quay người, nhìn về phía dưới thần điện các chiến sĩ, nhìn xem mọi người trên mặt thành kính cùng vẻ cung nhiệt, khoe miệng có chút bên trên giường, lộ ra một vòng tiêu dung. Đúng vậy a, mình nghĩ nhiều như vậy làm gì chứ? Mình còn có đám huynh đệ này bọn tỷ muội ủng hộ, coi như phía sau địch nhân cường đại hơn nữa, thì tính sao? Lớn không được chính là liều chết một trận chiến. Có những này đồng sinh cộng tử các huynh đệ tỷ muội tại, bọn hắn chính là mình trong lòng lực lượng nơi phát ra. Cố lực lượng này, làm chính mình tự tin hơn gấp trăm lần, không cố kỵ gì, càng chiến càng mạnh. Lúc này, xa xa Hỏa Thần, San Thần, Ma Vương, Hệ Lệ Nạ cùng Lục Khinh Hồng năm người cũng được biết tình huống bên này. Khi biết được ba người thực lực mạnh nhất thủy thần bị chém giết lúc, Hỏa Thần cùng San Thần trong lòng là lại kinh có giận. Bọn hắn mặc dù rất muốn trực tiếp đem Diệp Phi cho diện, nhưng lại bị Ma Vương, Hệ Lệ Nạ cùng Lục Khinh Hồng ba người cho kéo chặt lấy, để bọn hắn thoát thân không ra. "Đầu tử, Phi ca đã đem thủy thần cho giết, chúng ta cũng được thêm chút sức." Lục Khinh Hồng lòng tin tăng nhiều, hướng Hệ Lệ Nạ nói câu. "Ừ mừng." Hệ Lệ Nạ nhẹ gật đầu, đôi mắt đẹp nhìn Diệp Phi bên kia, trong lòng cũng như là đánh một tể cường tâm châm. Mình một mực cố gắng tu luyện, vì mạnh lên lại mạnh lên, chỉ vì đến giúp Vương. Nhưng hôm nay, đến thời điểm then chốt, Hệ Lệ Nạ mới đột nhiên phát hiện, tu vi của mình cùng thực lực căn bản còn chưa đủ, liền liên sát một cái săn thần đô không cách nào làm được. Cho nên, Hệ Lệ Nạ ở trong lòng cũng âm thầm thề, nếu như tại trận đại chiến này bên trong, mình có thể sống sót, kia vô luận như thế nào đều muốn càng thêm cố gắng tu luyện mới được. Dù sao, từ khi cùng mình mẹ đẻ nhận nhau về sau, Hệ Lệ Nạ cũng được biết, trước mắt mình nhìn thấy chỉ là một góc của băng sơn, tại vượt qua bản thân nhận biết phạm vi bên ngoài còn có rộng lớn hơn bầu trời. Nói cách khác, có khả năng về sau sẽ còn gặp được càng cường đại hơn địch nhân. Nếu như về sau, khi địch nhân cường đại hơn giáng lâm, kia lấy mình bây giờ tu vi, căn bản cũng không có sức đánh một trận. Cho nên, nhất định phải cố gắng tu luyện, tăng thực lực lên, nếu là đằng sau mình có thể đuổi kịp mâu thân bước chân, vậy mình căn bản không cần e ngại bất luận cái gì cường địch. Hệ Lệ Nạ hít thở sâu một hơi, dứt bỏ suy nghĩ, bình phục một chút tâm tình, trắng thuần song quyền đỗng nhiên một nắm, trong miệng phát ra một tiếng kinh thiên khẽ kêu âm thanh, ma nữ huyết mạch, thức tỉnh. Lời con chưa dứt, Hệ Lệ Nạ cảm giác trong lòng mình nguyên bản dập tắt chiến hỏa uổng phí lần nữa bắt đầu cháy rừng rực. Trong cơ thể nàng mỗi một đầu trong gân mạch nguyên bản đã yên tĩnh lại huyết dịch như thao thao bất tuyệt, cuồn cuộn không thôi dòng sông đại giang lại lần nữa lan lộn. Giờ khắc này, Hệ Lệ Nạ cảm giác mình toàn thân trên dưới lại lần nữa tràn ngập năng lượng, mỗi một khối cơ bắp, mỗi một đầu gân mạch, thậm chí là mỗi một tế bào bên trong đều tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng. Sau lưng nàng quang chi cánh chim lại lần nữa nguyên hóa ra ba đôi, trên người nàng kia nguyên bản tối xuống màu đỏ thâm ma lực quang mang, giờ phút này cũng biến thành càng thêm chói lóa mắt. Kia một đôi xinh đẹp tinh hồng trong hai con người, hiện ra hai cái rõ ràng thất mang tinh, coi là thật giống như trong vũ trụ mênh mông tinh thần. Một bên Lục Khinh Hồng cũng phát giác được Hệ Lệ Nạ biến hóa. Vừa rồi hắn cũng cảm giác được Hệ Lệ Nạ khí tức trở nên yếu ớt rất nhiều, nhưng giờ phút này Hệ Lệ Nạ lại như là tỏa sáng tân sinh đồng dạng, khí tức cùng uy áp vậy mà lại lần nữa tăng vọt. Lục Khinh Hồng rung động trong lòng không thôi, tẩu tử huyết mạch thiên phú thực tế là quá cường đại, cái này nhưng so với mình tiếp nhận chuyển thừa đều cường đại hơn nhiều. Mắt thấy Hệ Lệ Nạ đều lần nữa bộc phát siêu cường chiến ý, Lục Khinh Hồng cũng không cam chịu yếu thế, đem trong cơ thể mình cách trần chút thành tựu chân khí chi lực cùng thanh liên kiếm ý toàn bộ phóng thích ra ngoài. Lúc này, San Thần nhìn thấy Hệ Lệ Nạ cùng Lục Khinh Hồng biến hóa, trêu tức cười một tiếng, nói: "Thế nào, các ngươi hai cái biết mình đánh không lại, cho nên chuẩn bị vùng vây dây chết một chút à?" "Hừ." Hệ Lệ Nạ hừ lạnh một tiếng, nói: "Ta nhìn vùng vây dây chết chính là ngươi mới đúng." Lời nói vừa ra nháy mắt, Hệ Lệ Nạ hai tay một trường, một cỗ ma lực đều phóng thích mà ra, trong miệng phát ra một tiếng chấn thiên quát lớn, máu sát ma bóng. Trong chớp mắt, toàn bộ bị mây đen bao phủ trên bầu trời, một đạo to lớn màu đỏ thâm lưới lớn hướng phía dưới San Thần bao trùm xuống dưới. "A, điều trùng tiểu kỹ." San Thần lạnh lẽo cười một tiếng, cánh tay phải bỗng nhiên vung lên, đánh ra một đạo ám hệ ma pháp năng lượng. San hồn ma chảo. Chỉ gặp lấy San Thần làm trung tâm, to lớn ma chảo màu đen nháy mắt ngưng tụ mà thành, hướng phía trên không tấm kia che khuất bầu trời lưới lớn gào thét mà đi. Suy suy suy, một đạo đạo thanh giòn xé rách tiếng vang lên, kia trên trăm con ma chảo màu đen giống như không gì không phá sắc bén lưỡi dao đồng dạng, đem tấm kia màu đỏ thấm lưới lớn cho xé mở một đạo lỗ lớn. Mắt thấy săn thần cũng nhanh đem tấm kia lưới lớn xé nát, hệ lệ nạ vội vàng quay đầu, nói với Lục Khinh Hồng, "Khinh Hồng, thừa dịp hiện tại, tranh thủ thời gian giết hắn." Lục Khinh Hồng kỳ thật cũng đã sớm chuẩn bị, cho nên hắn chỉ là nhẹ gật đầu, mà chân sau đạp thanh kiếm, hướng thẳng đến cách đó không xa săn thần lướt tới. Thanh Liên kiếm ca. Phi lưu trực hạ tam thiên xích, nghi là ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời. Âm thanh vang dội vang vọng đất trời, Lục Khinh Hồng cả người hóa thành một đạo kiếm mang màu xanh, bỗng nhiên một kiếm hướng phía săn thần đâm tới. Một kiếm đâm ra, Thanh Liên kiếm ý tựa như hội tụ thành một đạo lại dài vừa rộng thác nước, giống như cựu thiên tri thượng ngân sông, hướng phía săn thần cọ rửa mà đi. Kia nhìn như nhu hòa Thanh Liên kiếm ý, trên thực tế mang theo vô tận sát ý, tựa như muốn đem săn thần mất. Mắt thấy Lục Khinh Hồng kiếm ý điên cuồng tấn công mà đến, săn thần sắc mặt chỉ là có chút biến hóa một chút, nhưng không có bất luận cái gì thần sắc sợ hãi, mà là cánh tay phải vung lên. Săn hồn chi quang, thôn vệ. Một đạo ám hệ ma pháp năng lượng đánh ra, mây đen bao phủ trên bầu trời nháy mắt xuất hiện một cái thâm thúy hang động, thật giống như lô đen trong vũ trụ. Chương 2577, độc nhãn cự nhân. Chương 2577, độc nhãn cự nhân. Cái lô đen này xuất hiện về sau, bắt đầu xoay tròn cấp tốc lên, thật giống như trên đại dương bao la hình thành vòng xoáy đồng dạng, u ám thâm thúy, một chút nhìn không thấy đáy. Về phần Lục Khinh Hồng chỗ đánh ra cái này đạo thanh liên kiếm ý, căn bản không kịp tới gần săn thần, liền trực tiếp bị trên không trung lô đen cho hút vào. Thấy cảnh này, không chỉ có là Lục Khinh Hồng cùng Elena, liền liên hạ phương mấy chục ngàn tên chiến sĩ đều ngốc rơi. Mọi người vốn cho là Lục Khinh Hồng cùng Elena hai người liên thủ, có thể đem săn thần cho giết chết. Nhưng bây giờ xem xét, căn bản cũng không phải là chuyện như thế. Thủy thần mặc dù chết rồi, nhưng hỏa thần cùng săn thần còn tại. Cái này hai đại chủ thần thực lực, so với chết đi thủy thần, căn bản không kém bao nhiêu. Nhìn thấy Elena, Lục Khinh Hồng cùng mọi người rung động ánh mắt. San thần đắc ý cuồng thành phá lên cười, nói: các ngươi không phải rất lợi hại à? Các ngươi không phải muốn giết ta à? Hiện tại thế nào? Các ngươi có bản lĩnh lời nói, ngược lại là đến giết ta à? Thật sự là một đám ngu muội vô tri sâu kiến, vậy mà vọng tưởng cùng thần minh đọ sức. Ha ha ha! Hệ lẽ nào những mày, không có chút gì do dự, hai tay lại lần nữa vung lên, đánh ra một đạo mênh mông ma lực. Ma tướng khôi lỗi. Khi hệ lẽ nào ma lực đánh ra một khắc này, chỉ gặp trên bầu trời, thình lình xuất hiện năm cái cự đại màu đỏ thâm thất mang tinh phát trận. Cái này năm cái thất mang tinh pháp trận xoay tròn cấp tốc, chói mắt màu đỏ thâm quang mang bùng lên, ném xuống đến năm đạo màu đỏ thâm trùng sáng, tựa hồ đem toàn bộ bầu trời đều cho làm nổi bật phải huyết hồng một mảnh. Mà lại, khi cái này năm đạo màu đỏ thâm trùng sáng ném xuống đến về sau, năm cái thân cao vượt qua 10m, dáng người khôi ngô, người mặc áo giáp màu đen, khuôn mặt dữ tợn, trong tay cầm đao, kiếm, búa, câu, xiên ma tướng khôi lỗi xuất hiện tại trên không. Nhìn thấy cái này năm cái bỗng nhiên xuất hiện ma tướng khôi lỗi, San thần trong lòng giật mình, nhìn chằm chằm Elena, lạnh giọng nói, ngươi rốt cuộc là ai? Vì cái gì có thể triệu hồi ra ma tướng khôi lỗi? Elena đứng vững tại không trung, màu lam nhạt váy dài phát họa ra thức tha dáng người, mái tóc dài màu bạc tại không trung phất phới. Nàng một mặt lạnh lùng nhìn về San thần, thanh âm thanh lãnh mà nói, ta đã sớm nói, ta chính là ma nữ, ta có thể triệu hoán ma tướng khôi lỗi, lại có cái gì hiếm lạ? San thần híp híp mắt, nói, không có khả năng, trên thế giới này căn bản cũng không có ma nữ, ngươi ít tại cái này bên trong mô hình làm tăng. Có tin hay không là tùy ngươi. Elena cũng lời nhiều cùng San thần giải thích, mà là tố thủ bung lên, giết. Năm cái ma tướng khôi lỗi nghe theo hệ lệnh nào mệnh lệnh, trực tiếp huy động trong tay binh khí, hướng phía săn thần xung phong liều chết tới. Hô hô hô. Cái này năm cái ma tướng khôi lỗi thân hình khẽ động, toàn bộ trên bầu trời đều cuốn lên từng đợt phong bạo. Bọn hắn huy động trong tay binh khí, tựa như đem không khí đều cho xé rách, phát ra từng đợt âm thanh sắc nhọn chói tai. Mắt thấy kia năm cái ma tướng khôi lỗi hướng phía mình công sát mà đến, săn thần trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ ba động, hai cánh tay hắn một trường, trong miệng bắt đầu niệm tụng ma pháp chú ngữ. Màu đen ma pháp năng lượng từ săn thần thân thể bên trong phóng thích ra ngoài, lộ ra nóng nảy mà bất an. Vành ầm ầm, mây đen dày đặc trên bầu trời, sấm sét vang dội, mênh mông ám hệ ma pháp năng lượng bao phủ lên không, tựa như tận thế hàng lâm. Độc nhãn cự nhân, ra đi. Trong chốc lát, chỉ thấy một cái khổng lồ hư ảnh tại săn thần trên không hiện ra. Thẳng đến cái này hư ảnh dần dần trở nên rõ ràng, ở đây mấy chục ngàn người dương mắt nhìn lên, cảm giác tim đập nhanh hơn, huyết dịch đều nhanh ngưng kết. Cái này thân ảnh khổng lồ cao tới 5-60 mét, ném xuống đến khổng lồ bóng tối, khiến cho mọi người kinh hãi gân hàn. Mà lại, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ là cái này thân ảnh khổng lồ không chỉ có dáng người khổng lồ, mà lại có đầu người nhân thân, xem ra liền cùng cự nhân nước như người khổng lồ. Chỉ bất quá, làm cho tất cả mọi người gan hàn chính là, người khổng lồ này cả khuôn mặt chỉ có một cái con mắt, không có cái mũi con mắt cùng miệng, xem ra lại không giống như là người, cùng cái quái vật không có gì khác biệt. Lúc này, cái này độc nhãn cự nhân xuất hiện, khiến cho hệ lệ nạ triệu hắn đi ra năm cái ma tướng khôi lỗi xem ra liền cùng tiểu nhân nước tiểu nhân đồng dạng, mất đi bất cứ uy hiếp gì. Ta vĩ đại độc nhãn cự nhân, cho ta đem những này sâu kiến toàn bộ nghiền nát đi. San thần hướng về phía trên không trung độc nhãn cự nhân trực tiếp ra lệnh. Độc nhãn cự nhân nghe tới San thần mệnh lệnh, không có lên tiếng, mà là nâng lên một cước, hướng phía dưới kia năm cái ma tướng khôi lỗi, Elena cùng Lục Khinh Hồng đạp xuống. Mắt thấy độc nhãn cự nhân một cước đạp xuống đến, Elena, Lục Khinh Hồng cùng kia năm cái ma tướng khôi lỗi tranh thủ thời gian hướng phía bên cạnh lóe lên, tránh đi một cước này. Tẩu tử, gia hỏa này ma pháp chiêu thức tầng tầng lớp lớp, thực tế là quá khó giải quyết. Lục Khinh Hồng tại không trung ngay cả tiếp theo né tránh, trên trán cũng không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Không cần phải để ý đến quái vật kia, chỉ cần giết San thần, quái vật kia cũng đem không công tự diệt. Elena trả lời một câu.
Tốt.
Lục Kinh Hồng gật đầu một cái, sau đó cùng Elena cùng một chỗ né tránh đồng thời, tìm cơ hội tới gần săn thần. Thế nhưng là, bởi vì có cái này độc nhãn cự nhân tại, Elena cùng Lục Kinh Hồng bất kể như thế nào di động cao tốc, đều không thể tới gần săn thần. Thanh Liên kiếm ca. 10 bước giết một người, 1.000 dặm không lưu hành. Lục Kinh Hồng khẽ quát một tiếng, thân như thiểm điện, tại không trung ngay cả tiếp theo mấy cái di động cao tốc. Siêu siêu siêu. Mắt thấy sắp tới gần săn thần, Lục Kinh Hồng đột nhiên huy động trong tay Thanh Liên kiếm, hướng thẳng đến săn thần vung ra một đạo Thanh Liên kiếm ý.
Bạch.
Một kiếm vung ra, như gió nổi lên lôi động, màu xanh kim quang hóa thành một dải lụa, hướng phía săn thần cổ chém ngang mà đi. Thế nhưng là, đúng lúc này, cái kia khổng lồ độc nhãn cự nhân đá mạnh một cước đi qua. Chỉ nghe thấy ầm ầm một tiếng nổ vang, kia đạo thanh sắc kiếm ý trực tiếp bị phá hủy, nháy mắt tan rã Lục Kinh Hồng tiến công. Đáng chết. Mắt thấy một kích không trúng, độc nhãn cự nhân như kình thiên trụ chân lớn đánh đến, Lục Kinh Hồng đột nhiên nhanh chóng lùi lại, lúc này mới đắc ý tránh đi. Hắc ma sóng ánh sáng, Elena cũng thừa dịp cái này khe hở, hai tay vừa thu lại, đột nhiên hướng phía cách đó không xa săn thần đả ra một đạo màu đỏ thấm năng lượng sóng xung kích. Thế nhưng là, cái này đạo sóng xung kích căn bản còn chưa tới gần săn thần, cái kia độc nhãn cự nhân đột nhiên một bàn tay huy tới, đem Elena đánh ra năng lượng sóng xung kích cho trực tiếp đánh bay. Cái này, Elena sắc mặt trầm xuống, trong lòng lo lắng, nếu là không hủy diệt cái này độc nhãn cự nhân, căn bản là không cách nào giết chết săn thần. Trong lúc nhất thời, chiến đấu lâm vào cháy bỏng trạng thái. Lúc này, trên chiến hạm, Diệp Phi ngay tại tranh thủ thời gian vì vừa rồi cùng Hắc Giáp Quân Tắc chiến thụ thương thần điện chiến sĩ trị liệu. Mặc dù Diệp Phi cũng muốn đi hỗ trợ, thế nhưng là bởi vì có mấy cái thần điện chiến sĩ bị thương rất nặng, nếu như trễ trị liệu, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm tính mạng. Cho nên, Diệp Phi cũng chỉ có thể đè xuống tâm lý lo lắng, trước vì thụ thương thần điện chiến sĩ trị liệu lại nói. Diệp Phi dương mắt nhìn hướng Elena cùng Lục Khinh Hồng phương hướng, nếu mày nói, "Elena, Khinh Hồng, các ngươi kiên trì một hồi nữa." Nói xong, Diệp Phi quay đầu, thi triển thái ớt thần châm, kế tiếp theo vì thụ thương thần điện chiến sĩ chữa thương. Olsen, bà ưa, ảm trở nần cùng man hoang lanh chúa bọn người mặc dù rất muốn đi hỗ trợ, thế nhưng là bọn hắn lại không biết bay, chỉ có thể ở phía dưới lo lắng xuông. Mẹ nó. Olsen nắm chặt nắm đấm, tức giận nói, sớm biết địch nhân khó đối phó như vậy, lao tử lúc trước nên đem mỗi phút mỗi giây đều lấy ra tu luyện. Nếu như ta thực lực đủ cường đại, nếu như ta cũng có thể ngự không phi hành, vậy ta cũng khỏi phải như cái phế vật đồng dạng ở chỗ này lo lắng xuông. Bà ưa cùng ảm trở nần mấy người cũng trong mày, trong lòng có giống như Olsen ý nghĩ. Diệp Phi khẽ thở dài một cái, nói, các minh đệ, các ngươi cũng khỏi phải như vậy tự trách. Những chủ thần này thế nhưng là chư thần liên minh lực lượng trung kiên, liền xem như ta, muốn giết chết bọn hắn cũng phải tốn một phen công phu. Huống chi các ngươi dĩ vãng huấn luyện chỉ là kỹ xảo cách đấu, tu luyện vừa mới bắt đầu không lâu, thực lực chỉ có hiện tại loại trình độ này cũng rất bình thường. Đương nhiên, ta muốn nói là, nếu như trận đại chiến này có thể thắng lợi, ta hy vọng các ngươi mỗi người đều không cần lại lười biếng, nhất định phải cho ta nắm chặt thời gian tu luyện, ta cũng không muốn đến lúc đó cho các ngươi nhặt xác, rõ chưa? Minh bạch. Hồn sơn bọn người tiếng nổ đáp lại, trong mắt tràn ngập ánh mắt kiên định. Lúc này, tại mặt khác một chỗ trên bầu trời, Ma Vương cùng Hỏa Thần chiến đấu cũng tiến vào gay cấn giai đoạn. Hai người đã trọn vẹn đánh hơn 1.000 chiêu. Hỏa Thần trên thân khắp nơi đều là vết thương, máu me đầm địa, một gương mặt đều đã là mặt mũi bầm dập. Ma Vương trên thân cũng bị thương, thêm ra rất nhiều vết thương. Chương 2578, Diệt Thế Ma Quyền. Chương 2578, Diệt Thế Ma Quyền. Chỉ bất quá, Ma Vương bởi vì thân thể biến thái bền bỉ, cho nên chỉ là thụ bị thương ngoài ra, ngược lại là không có cái gì ảnh hưởng. Mà lại, bởi vì thụ thương, ngược lại làm cho hắn phá lệ hưng phấn lên. Hô, hô. Hỏa Thần miệng lớn địa thở hổn hển, nhìn chằm chằm Ma Vương, gầm thét nói: "Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao lại có cùng chúng ta chủ thần sánh vai thực lực?" Ta cường điệu một lần nữa. Ma Vương tà ác cười một tiếng, nói: "Ta chính là Ma Vương, Ma Vương." "Ma Vương, Ma Vương." Hỏa Thần ngây ra một lúc, đùa cợt nói: "Ma Vương, Ma Vương thế nhưng là phương Tây trong truyền thuyết tà thần, ngươi làm sao có thể là chân chính Ma Vương?" "Ma Vương chính là ta chính là Ma Vương, có tin hay không là tùy ngươi." Ma Vương ngạo nghễ trả lời một câu, sau đó song quyền một nắm, cười ta nói: "Ta nói qua, ta sẽ bóp nát đầu của ngươi. Hiện tại, trò chơi thời gian kết thúc, ta nên thực hiện lời hứa của mình." Vừa mới nói xong, bạch, Ma Vương cái kia khổng lồ thân ảnh đột nhiên từ biến mất tại chỗ. Đợi đến hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến Hỏa Thần trước mặt. Hỏa Thần mừng rỡ, sửng sốt không nghĩ tới Ma Vương tốc độ vậy mà lại nhanh không chỉ gấp đôi. Tịch diệt chi hỏa. Hỏa Thần chợt quát một tiếng, hai tay bỗng nhiên vung lên. Như là sóng biển ngập trời hỏa diễm từ Hỏa Thần trên thân phóng thích ra ngoài, hướng phía Ma Vương bao phủ tới. Sáng rực thiêu đốt hỏa diễm như là một cái lưới lớn, đem Ma Vương bao trùm, tựa như muốn đem Ma Vương cả người đều cho đốt cháy thành tro bụi. "Ta đã sớm nói, ngươi hỏa diễm đối ta không dùng." Ma Vương đứng tại trong ngọn lửa, thần sắc bình tĩnh, một mặt cười tà mà nhìn xem Hỏa Thần, kia thiêu đốt đại hỏa với hắn mà nói căn bản là không có nổi chút tác dụng nào. "Không có khả năng. Đây không có khả năng." Hỏa Thần nhìn xem bị ngọn lửa bao phủ Ma Vương, sắc mặt trắng bệch, dùng sức địa lắc đầu. "Minh hỏa diễm cũng không phải bình thường hỏa diễm, vô luận là nhiệt độ hay là lực sát thương, đều có thể xưng trong dung nham thiêu đốt liệt hỏa. Thế nhưng là, trước mắt cái này ma quỷ đối với mình hỏa diễm giống như có vượt mức bình thường lực khống chế cùng năng lực chống cự. Mà lại, có khoảnh khắc như thế, hắn tựa hồ cảm giác trước mắt cái này cự hán coi là thật giống như cái kia trong truyền thuyết Ma Vương, Ma Vương. Thế nhưng là, sao lại có thể như thế đây? Truyền thuyết cuối cùng chỉ là truyền thuyết. Trên thế giới này làm sao có thể thật sẽ có ma vương? Ma vương cười híp mắt nhìn xem hỏa thần, nhàn nhạt nói, thế nào, khó nói ngươi cũng chỉ có điểm này mạnh quá rồi. Ngươi. Hỏa thần nhìn thấy ma vương khỏe miệng lộ ra một vòng chế giễu, lửa giận trong lòng đốt cháy, lập tức hai tay bỗng nhiên vung lên, gào thét hỏa long. Cũng liền thời gian trong nháy mắt, kia như là như sóng biển đại hỏa bỗng nhiên huyễn hóa thành mười mấy con khổng lồ ngũ trảo rực long, hướng phía ma vương cùng hướng mà đi. Rát rưởi. Ma vương ba khí mà giống lên một cú họng, sau đó lấn người mà lên, bỗng nhiên một quyền hướng phía kia đón đầu vọt tới hỏa long oanh đi lên. Diệt thế ma quyền. Oanh. Một quyền oanh sát mà ra, đơn giản trực tiếp, trôi chạy tự nhiên, chỗ mang theo lực lượng giống như đạn đạo phát xạ. Chỉ nghe thấy bổng một tiếng vang trầm. Đầu này hỏa long trực tiếp bị ma vương một quyền cho lệnh thành vỡ nát, biến thành hỏa tinh tử, biến mất tại không trung. Lập tức, ma vương thân ảnh tại không trung lại là mấy cái cao tốc chuyển gì, ngay cả tiếp theo mấy quyền, đồng 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 đem còn lại mấy đầu hỏa long cho lệnh thành hỏa tinh tử. Đem mấy đầu hỏa long cho oanh thành bã vụn về sau, ma vương nắm chặt to bằng cái thất cự quyền, hướng phía hỏa thần lồng ngực chính là một quyền đánh tới. Ma diễm chi thuẫn. Hỏa thần trong lòng giật mình, tranh thủ thời gian tại trước người của mình ngưng tụ ra hỏa diễm tấm thuẫn ngăn cản. Thế nhưng là, hỏa thần ngưng tụ ra đến hỏa diễm tấm thuẫn liền như là bập biển, oanh một tiếng, trực tiếp liền bị ma vương cho oanh thành vỡ nát. Kia bạo ngược cự quyền, tại đánh nát hỏa diễm tấm thuẫn về sau, nặng nề màn đện ở hỏa thần trên lồng ngực. Phanh một tiếng sấm rền bạo hưởng, hỏa thần a kêu thảm một tiếng, thân thể lập tức như là thiên thạch rơi xuống, hướng phía dưới rơi xuống. Âm ầm một tiếng vang thật lớn, hỏa thần thân thể nặng nề màn đện ở trên biển lớn, đem nước biển đều cho ném ra trùng thiên bọt nước. Mắt thấy hỏa thần bị nện phải chìm vào trong biển, ma vương cũng không có như vậy thu tay lại, mà là một cái lắc mình, hướng phía dưới đáp xuống, chuẩn bị đi trong biển đem hỏa thần vứt ra, lại đau đánh một phen. A! Ngay tại ma vương tới gần mặt biển lúc, một đạo phẫn nộ đến cực hạn thê lương tiếng hò hét từ trong biển vang vọng mà lên. Lập tức, liền nhìn thấy toàn thân cao thấp thiêu đốt lên hỏa diễm, phía sau ngưng tụ ra một đôi to lớn hỏa diễm hai cánh hỏa thần từ trong biển bò ra. Hỏa thần cả người giống như cùng hỏa diễm dung hợp thành một thể, tia sáng rực hỏa diễm đem toàn bộ bầu trời cùng biển cả đều cho chiếu lên đỏ bừng. Hỏa diễm xí thiên sứ, Lưu Tinh Hỏa Vũ. Hỏa thần cả người thiêu đốt lên hỏa diễm, trong hai con ngươi cũng nhảy lên hỏa diễm, hai cánh tay hắn vung lên. Thấu 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 thấu. Phô thiên cái địa hỏa diễm như là hạ xuống mưa rào tầm tã, hướng phía dưới ma vương nện như điên mà đi. Kia hạ xuống đại hỏa, rơi xuống nước biển, đem nước biển đều cho thiêu đến bốc lên bạch khí. Nhưng mà, rơi vào ma vương trên thân, nhưng căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Còn tưởng rằng ngươi có thể lại mạnh lên đâu, nguyên lai cũng bất quá như thế. Ma vương khinh thường cười một tiếng, căn bản không sợ cái này rơi xuống hỏa vũ, trực tiếp lách mình mà lên, hướng phía hỏa thần khởi sướng cuồng hướng. Diệt thế ma quyền, bạo kích. Ma vương đang áp sát hỏa thần về sau, song quyền múa, hướng phía hỏa thần không ngừng mà đánh ra. Vâng. Quyền thứ nhất, ma vương liền phá vỡ hỏa thần trên thân ngọn lửa kia hình thành phòng ngự. Vâng. Quyền thứ hai, ma vương nắm đấm liền đánh vào hỏa thần trên lồng ngực. Giang giác. Một đạo giòn nước tiếng vang lên, hỏa thần trên lồng ngực xương cốt liền bị trực tiếp nện đứt mấy cây. Ách a. Hỏa thần thống khổ kêu thảm lên, trong lòng phẫn nộ lại không cam lòng. Vì cái gì mình hoàn toàn không cách nào ngăn cản cái này ma quỷ công kích? Vì cái gì tại cái này ma quỷ trước mặt, mình tất cả công kích đều hình như bài trí, căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Hắn nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì, nhưng lúc này hắn biết, mình căn bản cũng không phải là cái này ma quỷ đối thủ, cho nên nghĩ đến trốn. Hắn đã từng chết qua một lần, mùi vị đó cũng không tốt thụ, cho nên hắn không nghĩ lại bị giết chết. Vừa nghĩ đến đây, hỏa thần bỗng nhiên chấn động phía sau một đôi hỏa diễm hai cánh, quay người chuẩn bị trốn. Lúc này còn muốn trốn? Trễ. Ma vương chấn quát một tiếng, thân hình lóe lên, trực tiếp đuổi theo, cầm một cái chế trụ hỏa thần bả bay, bỗng nhiên vung ra quyền thứ ba. Một quyền này như là đạn pháo ra khỏi nòng, trực chỉ hỏa thần đầu. Không, đừng, đừng. Mắt thấy ma vương cái này một viên cự quyền hướng phía mình đánh đến, hỏa thần sửng sốt dọa đến kinh thanh kêu lớn lên. Một giây sau, chỉ nghe thấy bồng một tiếng vang trầm, hỏa thần tiếng kêu sợ hãi đã biến mất, về phần hắn đầu lâu thì là như là dưa hấu đồng dạng nổ tung. Lúc này, phía dưới mấy chục ngàn tên thần điện chiến sĩ tận mắt nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người ngốc trệ, cảm giác đầu óc của mình đều không đủ dùng. Cương đại như thế hỏa thần lại bị ma vương một quyền đánh nát đầu, liền cùng khảm thái thiết qua đồng dạng đơn giản. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Gia hỏa này căn bản cũng không phải là người. Bà vừa híp híp mắt, trong lòng đối cái này cuồng vọng không ai bị nổi gia hỏa hoàn toàn phục. Lúc đầu lão tử không thích người anh em này, nhưng bây giờ lão tử xem như hoàn toàn phục. Ổn Sơn cũng nuốt một cái ít hầu, thì thào nói một câu. Thật không nghĩ tới, trên đời này còn có cường đại như vậy gia hỏa, xem ra ta với cái thế giới này thật đúng là ít hiểu biết chi lại thiếu à. Man Hoàng lãnh chúa cũng không nhịn được nói câu. Trong lúc nhất thời, ảm trở nần cùng khát máu quỷ bức mấy người cũng đều hướng ma vương ném đi cặp mắt kính nể. Bởi vì bọn hắn cũng là thế gian này cường giả. Cho nên, bọn hắn tôn trọng cường giả. Lão đại, cái quái vật này ngươi đến cùng là ở đâu bên trong tìm tới? Zetsu tò mò hướng Diệp Phi hỏi một câu. Nếu như ta nói là trên đường nhặt, các ngươi tin không? Diệp Phi cười một tiếng, hỏi lại câu. Dừng a. Zetsu mắt trợn trắng lên, hướng Diệp Phi giơ lên ngón tay giữa, một mặt không tin. Ổn Sơn cùng bà ủa mấy người cũng mắt trợn trắng, hiển nhiên cũng không tin Diệp Phi lời này. Một bên Cố Khuynh Thành cùng Tần Mộng Lam lượng nữ lại là buồn cười lắc đầu. Dù sao, Diệp Phi lời này thật đúng là không có nói sai. Lúc ấy Diệp Phi đích thật là tại Hoa Kỳ nước trên đường cái gặp phải ma vương, sau đó hai người đánh một trận liền biến thành bằng hữu. Lúc này, trên không trung, Ma Vương thấy hỏa thần đã đều chết hết, liền giống như là ném rác rưởi đồng dạng, đem hỏa thần cố này thi thể không đầu cho ném tới trong biển.
Chương 2579, ngoái nhìn cười một tiếng. Chương 2579, ngoái nhìn cười một tiếng. Chẳng được bao lâu, hỏa thần thi thể liền táng thân tại bụng cá bên trong.
Ma Vương vùi tay, từ trên cao đáp xuống, đi tới Diệp Phi bọn người chỗ trên chiến hạm.
Địa ngục quân vương, một trận chiến này đánh cho không sảng khoái lắm nha, ta còn tưởng rằng cái này hỏa thần lợi hại đến mức nào đâu, nguyên lai cũng bất quá như thế.
Ma Vương bĩu môi, hướng phía Diệp Phi bọn người đi tới.
Những người khác nghe tới Ma Vương lời nói, cũng nhịn không được khỏe miệng giật một cái.
Hỏa thần thực lực mạnh bao nhiêu, bọn hắn vừa rồi thế nhưng là mắt thấy.
Thế nhưng là, cường đại như thế hỏa thần, lại tại Ma Vương trong mắt chỉ có thể coi là bình thường.
Trang bức, đâm quả quả trang bức.
Diệp Phi buồn cười lắc đầu, nói, Ma Vương, đại chiến vừa mới bắt đầu, chân chính lợi hại chủ thần còn tại đằng sau.
Ngươi yên tâm đi, đằng sau cam đoan ngươi có thể đánh thông quái.
Thật sao?
Ma Vương nhếch miệng cười một tiếng, nói, dạng này mới có ý tứ.
Được rồi, ngươi nếu là không có việc gì, liền mau chóng tới giúp hệ lệ nạ cùng kinh hồng.
Cái kia gọi săn thần gia hỏa, thực lực cũng không yếu.
Diệp Phi nói.
Ma Vương quay đầu nhìn về ngay tại trong lúc kịch chiến hệ lệ nạ, lục kinh hồng cùng săn thần ba người, bĩu môi nói, hai gia hỏa này muốn hay không yếu như vậy à? Đánh lâu như vậy, còn không có đem tên kia giết chết.
Ai, không có cách, vậy ta liền bất đắc dĩ ra tay giúp bọn hắn một cái đi.
Nói, Ma Vương hai chân bỗng nhiên hướng trên mặt đất đạp mạnh,
phanh một tiếng vang vọng,
thân thể của hắn lập tức như là hỏa tiễn lên không, lướt về phía không trung.
Nhưng mà, ngay tại Ma Vương chuẩn bị đi giúp hệ lệ nạ cùng lục khinh hồng lúc, đột nhiên cảm giác được một cỗ kinh khủng uy áp cùng khí tức từ đằng xa càn quét đi qua.
Cỗ uy áp này cùng khí tức, liền xem như Ma Vương cũng nhịn không được cảm thấy tim đập nhanh.
Không chỉ có là Ma Vương, phía dưới mấy chục ngàn tên thần điện chiến sĩ cũng cảm thấy cỗ này kinh khủng uy áp cùng khí tức.
Tất cả mọi người cảm giác tim đập nhanh hơn, huyết dịch lưu động tốc độ tăng tốc, thẳng liệt hầu lùng, kia xuất phát từ nội tâm chỗ sâu sợ hãi cũng không phải giả.
Lúc này, trên chiến hạm tất cả mọi người ngây người, căn bản ta không biết cỗ uy áp này cùng khí tức đến cùng là từ cái gì nhân thân bên trên tán phát ra.
Khó nói, chẳng lẽ có càng thêm cường đại chủ thần đến rồi.
Ổn Sơn nuốt một cái yết hầu, khó khăn nói một câu.
Bà ủa, ản trơn ẩn, dẹp, man hoang lanh chúa mấy người cũng đều cảm giác kinh hồn tăng đảm, trong lòng cũng có cùng Ổn Sơn ý tưởng giống nhau.
Bất quá, Diệp Phi lại là đứng người lên, nhìn về phía bầu trời phương xa, nhíu mày, trong lòng đối cỗ uy áp này cùng khí tức có loại quen thuộc vừa xa lạ cảm giác.
Đến cùng là ai đến rồi?
Mau nhìn,
đó là cái gì?
Lúc này, một cái thần điện chiến sĩ đột nhiên hô to một tiếng.
Ổn Sơn bọn người lập tức dương mắt nhìn hướng phương xa, lập tức con ngươi phóng đại, nghẹn họng nhìn chân chối.
Chỉ gặp ở phương xa bầu trời xuất hiện một mảng lớn hào quang màu trắng bạc, liền như là một mảnh to lớn màu trắng bạc hồ nước đem kia một khoảng trời đều bao trùm.
Thấu thấu thấu.
Ngay sau đó, chỉ nghe được từng đợt sắc bén tiếng xé gió từ phương xa truyền đến, chấn động tất cả mọi người màng nhĩ.
Khi kia phiến hào quang màu trắng bạc dần dần tiếp cận, tất cả mọi người ngốc rơi.
Kiếm,
toàn bộ đều là kiếm,
đại lượng kiếm,
đến không hết kiếm.
Là lấy, kia phiến như là hồ nước hào quang màu trắng bạc chính là từ hơn 10,000 trôi màu bạc trắng trường kiếm chỗ tạo thành.
Cái này hơn 10,000 trôi màu trắng bạc trường kiếm chỗ chết xạ qua mang, rung động lòng người, nhưng kia khủng bố kiếm áp lại là để mấy chục ngàn tên thần điện chiến sĩ đều run lẩy bẩy, hận không thể trực tiếp quỳ xuống.
Tất cả mọi người sinh lòng một loại ngưỡng mộ núi cao sùng kính, một loại xuất phát từ nội tâm chỗ sâu cùng bái.
Cái này hơn 10,000 trôi màu trắng bạc trường kiếm mang đến kiếm uy cùng Diệp Phi kiếm ý lại có chỗ khác biệt.
Diệp Phi kiếm ý càng thêm bá đạo vô song, mà những này kiếm mang đến kiếm ý lại nhu hòa như nước.
Nhưng là, cái này nhu hòa trong kiếm ý lại tràn ngập cương mãnh sát ý.
Loại này kiếm ý, quả nhiên là độc nhất vô nhị, đem kiếm vừa cùng nhu kết hợp hoàn mỹ đến cùng một chỗ.
Cái này mấy chục ngàn trôi màu trắng bạc trường kiếm phi tốc di động đến Diệp Phi bọn người hướng trên đỉnh đầu về sau, liền ngừng lại.
Tất cả màu trắng bạc trường kiếm chỉnh tề vạch một chỗ sắp hàng, tựa như là đang chờ người nào đến.
Lúc này, Diệp Phi nhìn thấy cái này mấy chục ngàn trôi màu trắng bạc trường kiếm lúc, khóe miệng vẩy một cái, toát ra một vòng nụ cười hiền hòa.
Nàng đến,
nàng thật đến.
Cố Khuynh Thành cùng Tần Mộc Lam bọn người nhìn thấy Diệp Phi khóe miệng lộ ra tiêu dung, cả đám đều rất nghi hoặc, ta không biết Diệp Phi lúc này cười cái gì.
Chẳng được bao lâu, khi mọi người lại lần nữa dương mắt nhìn lên lúc, chỉ gặp một đạo áo trắng thân ảnh, chân đặt một thanh màu trắng bạc trường kiếm, như là một vòng bạch sắc kiếm băng, từ phương xa lướt đi tới.
Khi đạo thân ảnh này ngăn cản mọi người trên không lúc, ánh mắt mọi người đều ngốc trệ, rất là si.
Đứng tại màu trắng bạc trên trường kiếm chính là một cái nữ tử áo trắng.
Chính xác đến nói, là cái tuyệt mỹ nữ tử áo trắng.
Nữ tử da thịt trắng hơn tuyết, dịu dàng như ngọc, hai mắt còn như một dòng thanh thủy, nhìn quanh thời khắc, tự có một phen thanh nhã cao hoa khí chất, nhìn qua tựa hồ chỉ có hai mươi mấy tuổi bộ dáng.
Nữ tử một bộ áo trắng đón gió phiêu động, một đầu nhu thuận mây phát chút xuống, kia thon thon tay ngọc cầm một thanh trắng hơn tuyết trường kiếm, tại bên hông thì là treo một cái lớn cỡ bàn tay tiểu nhân bạch ngọc hồ lô, nói không hết mỹ lệ thanh nhã, cao quý tuyệt tụ.
Tất cả mọi người si ngốc nhìn xem nữ tử này, còn tưởng rằng là tiên nữ hạ phàm, vì đó chấn nhiếp, không dám kinh nhận.
Là lấy, ở đây thần điện các chiến sĩ rất nhiều đều là liếm máu trên lưỡi đao hán tử, thích tiền tài, thích mỹ nữ.
Nhưng nữ tử này, bọn hắn lại sinh không nổi bất kỳ mạo phạm chi tâm, thậm chí cũng không dám đi nhìn nhiều.
Chơi ạ, thế gian này làm sao lại có như thế nữ nhân xinh đẹp?
Cố Tiểu Nhiễm chớp mắt to, nhìn không được kinh hô một tiếng.
Cái này đâu còn là nữ nhân, quả thực chính là nữ thần, là tiên nữ hạ phàm mới không sai biệt lắm.
Bạch Ngưng Băng một mặt ao ước tiếp câu. Cố Khuynh Thành, Tần Mộc Lam cùng Tiêu Lãnh Ngọc ba người ngơ ngác nhìn nữ nhân này, trong lòng có loại cảm giác phức tạp. Các nàng lúc đầu đối với mình dung mạo cùng dáng người xem như rất có tự tin, nhưng khi các nàng xem đến cái này xa lạ nữ từ lúc, tự ti mặc cảm. Cũng không phải nói nữ nhân này dung mạo so với các nàng xinh đẹp bao nhiêu, mấu chốt là nữ nhân này toàn thân trên dưới phát tán khí chất, căn bản cũng không phải là thế gian này nữ tử nên có. Thể nhanh chóng bay phủ, phiêu hốt như thần, lãng ba vi bộ, lam miệt sinh trần. Cố Khuynh Thành nhìn xem trên không nữ tử kia, thì thào nói một câu. Ê a, thì, ngươi sẽ còn làm thơ a? Cố Tiểu Nhiễm cười hì hì nói. Đây không phải ta làm thơ. Cố Khuynh Thành lắc đầu, nói, đây là cổ đại tạo thực đại thi nhân viết thơ, hình dung một nữ tử hoa nhường người thẹn, cử chỉ đoan trang phiêu dật, cùng tiên nữ đồng dạng. Nhưng mà khi Diệp Phi nhìn thấy nữ tử này lúc, hốc mắt đỏ lên, trong mắt tràn đầy tưởng niệm chi sắc, nhẹ nhàng địa hô một tiếng, sư phụ. Khi nữ tử này đến một khắc này, Diệp Phi liền nhận ra nữ tử này, đúng là mình mỹ nữ sư phụ, độc câu người ấy. Diệp Phi thật thật cao hứng, rất kích động cũng không biết đạo nên nói cái gì cho phải. Từ khi lần trước ly biệt về sau, mình đã có hơn mấy tháng chưa thấy qua độc câu người ấy. Bây giờ gặp lại lần nữa, Diệp Phi kích động trong lòng khó mà diễn tả bằng lời. Sư phụ. Một bên Cố Khuynh Thành nghe tới Diệp Phi thanh âm, đầu tiên là ngây ra một lúc, lập tức sắc mặt đại biến, ngươi nói cái gì? Ngươi nói nữ tử này là sư phụ của ngươi? Cố Tiểu Nhiễm, Tần Mộc Lam, Tiêu Lãnh Ngọc cùng Bạch Ngưng Băng mấy nữ nhân cũng đều nhìn về phía Diệp Phi, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, liền như là gặp ma. Dù sao, đã từng Diệp Phi cũng nói với các nàng lên qua mỹ nữ sư phụ, còn hình dung mỹ nữ của mình sư phụ đến cỡ nào xinh đẹp, cỡ nào tiên. Các nàng một mực còn tưởng rằng Diệp Phi là biên, cũng không tin trên đời này thật sự có tiên nữ đồng dạng nữ tử. Nhưng hôm nay nhìn thấy nữ tử này về sau, các nàng mới biết đạo sai. Không nghĩ tới, trên đời này coi là thật có tiên nữ. Diệp Phi, nàng thật là sư phụ của ngươi. Tần Mộc Lam vẫn còn có chút không thể tin được, hỏi một câu. Đúng vậy, ta sẽ không nhận lầm, nàng chính là sư phụ của ta. Diệp Phi nhẹ gật đầu, trong hốc mắt đều có nhiệt lệ đảo quanh, hướng về phía không trung lớn tiếng hô nói, sư phụ. Lúc này, trên không trung độc câu người ấy nghe tới Diệp Phi tiếng la, ngoái nhìn về phía dưới Diệp Phi, khoe miệng lộ ra một vòng rung động lòng người tiêu dung. Nữ nhân nụ cười này, tất cả mọi người ngốc, cảm giác toàn bộ bầu trời đều giống như mất đi sắc thái. Quả như là, ngoái nhìn nhất tiếu bách bị sinh. Lục cung phấn đại vô nhan sắc chương 2580, yếu nước 3.000. Chương 2580, yếu nước 3.000. Cũng chính là độc câu người ấy hướng Diệp Phi nụ cười này, Cố Khuynh Thành bọn người nghi ngờ trong lòng cũng bị bỏ đi. Mặc dù có chút không thể tin được, khi lúc này lại là thật tin. Không nghĩ tới cái này tiên nữ tử thật là Diệp Phi sư phụ. Độc câu người ấy hướng Diệp Phi cười cười, sau đó dương mắt nhìn hướng xa xa San Thần, cùng kia một tôn khổng lồ độc nhãn cự nhân. Lúc này, xa xa San Thần cũng phát giác được bên này uy áp cùng khí tức, hắn vừa quay đầu, liền thấy một cái tuyệt mỹ hoa hạ nữ tử chính lạnh như băng nhìn xem chính mình. Mà lại, hắn từ nữ tử này trong mắt nhìn thấy băng lãnh sát ý thấu xương. San Thần cảm giác trong lòng hốt hoảng, tim đập nhanh hơn, trong lòng uổng phí sinh ra một cỗ cảm giác bất an. Cái này nhìn như nhu nhược nữ tử, trên thân phát tán khí tức cùng mỹ áp, cùng trên không trung kia tựa như hồ nước ngân sắc bạch kiếm, khiến người cảm thấy tim đập nhanh cùng sợ hãi. Không biết sao, hắn lại có một loại ảo giác, thật giống như một giây sau, mình liền sẽ bị nữ tử này cho giết đồng dạng. Nghĩ đến cái này bên trong, San Thần không tiếp tục do dự, mà là hướng về phía trước người mình cái này độc nhãn cự nhân tranh thủ thời gian ra lệnh. Độc nhãn cự nhân, nhanh đi giết nữ nhân kia. Giống. Độc nhãn cự nhân nghe tới San Thần mệnh lệnh về sau, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, tiếng như lôi minh, rung khắp toàn bộ thiên địa. Mẹn mẹn chỉ là nghe tới cái này độc nhãn cự nhân giống lên một tiếng, ở đây mấy chục ngàn tên thần điện chiến sĩ liền cảm giác được kinh hãi gân hàn, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Lúc này, độc nhãn cự nhân ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng về sau, lập tức vung vẩy kia hai đầu tráng kiện chân, hướng phía độc câu người ấy bên này phi nước đại đi qua. Loạn xoắn bang. Cái này độc nhãn cự nhân mỗi một lần chạy, không khí cũng vì đó rung động. Hệ lẽ nạ cùng Lục Khinh Hồng muốn định ngăn cản, nhưng căn bản không kịp. Bởi vì, hai người công kích căn bản là không có cách làm bị thương cái này độc nhãn cự nhân. Sư phụ cẩn thận. Diệp Phi sắc mặt đại biến, đang muốn đạp kiếm bay về phía trên không đi hỗ trợ. Nhưng vào lúc này, độc câu người ấy lại là chậm rãi nâng lên như ngọc tay trái, hướng phía trên không kia mấy chục ngàn trôi màu bạc trắng trường kiếm vung lên, thanh âm không linh vang vọng cả không. Thanh âm này mặc dù dễ nghe êm tai, nhưng lại tràn ngập rộng lớn bá khí cảm giác. Cổ kiếm thuật, yếu nước 3.000. Trong chốc lát, siêu siêu siêu, kia hơn 10.000 trôi màu bạc trắng kiếm phảng phất có ý thức bắt đầu chuyển động, giống như một đạo ngập trời sóng lớn, tại độc câu người ấy trên không bốc lên mà lên, hướng thẳng đến độc nhãn tự nhân gào thét quá khứ. Hùng hục, hơn 10.000 thanh trường kiếm phá không mà ra, tại không trung xẹt qua, phát ra xé rách âm thanh, kích thích tất cả mọi người mà nghĩ, phảng phất như là cái này hư không đều muốn bị xé rách. Oeng, một giây sau, kia lăn lộn mà ra kiếm chi cự sóng cùng cái kia băng băng mà tới độc nhãn cự nhân đụng vào nhau, phát ra một tiếng chấn thiên động địa thanh âm. Kia nhìn như nhu nhược kiếm ý, lại là trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ uy lực khủng bố. Ầm ầm, cạch cạch cạch, từng đợt tiếng oanh minh vang lên. Một đạo đạo chói mắt hào quang màu trắng bạc trên bầu trời lấp lóe, chói lóa mắt, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Chọn vẹn qua một phút, đợi đến kia mấy chục ngàn trôi màu trắng bạc trường kiếm lại lần nữa hội tụ, lơ lửng tại không lúc. Chỉ gặp phía dưới cái kia khổng lồ độc nhãn cự nhân chính ngơ ngác đứng tại chỗ, giống như bị dừng lại. Nhưng mà khi tất cả người dương mắt nhìn lên lúc, trực tiếp ngốc rơi. Cái này khổng lồ độc nhãn cự nhân, trên thân lít nha lít nhít đất nhiều ra vô số cái lỗ thủng, toàn bộ thân hình liền như là tổ ong vỏ vẽ đồng dạng. Tại cách đó không xa, hệ lệ nạ cùng Lục Khinh Hồng hai người thì là trực tiếp lên người. Vừa rồi, hai người bọn họ cùng một chỗ liên thủ đều không thể đánh xuyên cái này độc nhãn cự nhân thân thể. Nhưng bây giờ, cái này đẹp đến mức cùng tiên nữ đồng dạng nữ tử vừa ra tay, cái này độc nhãn cự nhân thân thể liền cùng giấy đồng dạng, bị đánh thành cái sảng. Không thể tưởng tượng nổi. Quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Hệ lệ nạ cùng Lục Khinh Hồng cùng nhìn nhau một chút, từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy chấn kinh cùng kính sợ. Bọn hắn đều biết, cũng có được nghiền ép thực lực, mới có thể đối cái này độc nhãn cự nhân tạo thành hủy diệt tính đả kích. Lập tức, lại là ầm ầm một tiếng nổ vang, đem tất cả mọi người suy nghĩ lần nữa kéo lại. Mọi người lại lần nữa dương mắt, liền nhìn thấy, cái kia độc nhãn cự nhân đã là hoàn toàn tan vỡ, hóa thành lấm ta lấm tấm hắc sắc quang mang, biến mất tại trên không trung. Một chiêu, mẹn mẹn chỉ là một chiêu, độc nhãn cự nhân liền bị triệt để hủy đi. Tất cả mọi người nhìn về phía độc câu người ấy, coi là thật tựa như nhìn thần minh đồng dạng. Thử hỏi ai có thể trong lúc phất tay, bộc phát cường đại như vậy lực sát thương? Trừ thần minh, còn có ai có thể làm được? Khi cái này độc nhãn cự nhân bị phá hủy về sau, San Thần Tài cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ hồi phục thần trí, hắn vẫn nộ đến cực điểm, tức giận đến lồng ngực đi theo chập trùng không chừng, sắc mặt càng trở nên dữ tợn một mảnh. Tiểu tiện nhân, ngươi rốt cuộc là ai? San Thần nhìn chằm chằm độc câu người ấy, gào thét một tiếng. Độc câu người ấy chỉ là một mặt lãnh đạm nhìn xem San Thần, thanh âm thanh lãnh mà nói, ngươi còn chưa xứng biết. Một câu nói kia, lại lần nữa để mấy chục ngàn thần điện chiến sĩ quỳ bái. Nhìn xem, cái gì gọi là bá khí? Cái này, liền gọi bá khí. Ngươi hỏi người ta danh hiệu, người ta căn bản là không thèm để ý ngươi. Đứng tại phía dưới trên chiến hạm Diệp Phi, nhìn thấy độc câu người ấy trong lúc nhấc tay phá hủy độc nhãn cự nhân, tâm lý nhẹ nhàng thở ra, khóe miệng cũng lộ ra một vòng nụ cười hiền hòa. Một đoạn thời gian không gặp, Diệp Phi có thể rõ ràng cảm giác được độc câu người ấy không chỉ có là khí chất bên trên phát sinh biến hóa, tu vi cùng thực lực càng là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nữ nhân tu vi đã đạt tới thiên nhân chút thành tựu cảnh, trên kiếm đạo lĩnh ngộ cũng càng lên một tầng. Chỉ bất quá, để Diệp Phi rất hiếu kỳ chính là, nữ nhân khoảng thời gian này đến cùng đi đâu bên trong tu luyện, làm sao lại tăng lên nhanh như vậy? Hay là nói, nữ nhân là gặp cái gì cơ duyên to lớn? Diệp Phi lắc đầu, lại lần nữa nhìn về phía trên không, chuẩn bị kỹ càng tốt quan sát một chút nữ nhân chiến đấu, đợi đến đằng sau hỏi lại cũng không muộn. Lúc này, San Thần bị độc câu người ấy một câu đối trở về, trong lòng càng là vừa thẹn lại giận. Hắn nghiêm nghị giống nói, tiểu tiện nhân, ngươi đừng tưởng rằng hủy ta độc nhãn cự nhân, ta liền không thể đem ngươi làm gì. Ta sẽ xé nát thân thể của ngươi, hủy đi linh hồn của ngươi, triệt để giết ngươi. Nói, San Thần hai tay một trường, trong miệng lại lần nữa niệm tụng ma pháp chú ngữ. Trong lúc nhất thời, âm phong chợt trận, cuồng phong gào thét, biển cả cũng nhận ma pháp lực lượng dẫn dắt, đi theo gào thét gào lên. Ầm ầm, ầm ầm. Mà lại, tại San Thần hướng trên đỉnh đầu, hội tụ mây đen cũng là càng ngày càng nhiều, một đạo đạo tử sắc cuồng lôi tại trong mây đen lấp loé. San Thần cả người, râu tóc phất phới, trường bào múa, cho người ta một loại cực kỳ âm trầm cảm giác quỷ dị. Cảm giác được San Thần thể bên trong ma pháp năng lượng lần nữa tăng cường, hệ lẽ nạ cùng Lục Khinh Hồng cũng biết cố lực lượng này không phải mình có thể ngăn cản, liền tranh thủ thời gian lách mình rời đi, tận lực tránh đi chiến trường. San hồn chi quang. San Thần hai mắt vừa mở, trực tiếp chợt quát một tiếng. Chỉ gặp một đạo đạo dày đặc tựa như giống như cuồng phong bạo vũ hắc sắc quang mang từ trong mây đen bắn ra, mang theo hủy diệt nhục thể, xé rách linh hồn lực lượng, hướng phía độc câu người ấy phương hướng bắn tới. Nhìn thấy cái này tựa như 10,000 trượng hào quang hắc sắc quang mang hướng phía mình kích xạ mà đến, độc câu người ấy đi vẫn như cũng là bình tĩnh địa đứng tại kia bên trong, trên mặt biểu lộ không có bất kỳ cái gì ba động. Độc Tốn Thủy Nguyệt. Độc câu người ấy khẽ quát một tiếng, cánh tay phải nhẹ nhàng hướng phía trên bầu trời mấy chục ngàn chuôi màu trắng bạc trường kiếm vung lên. Trong chớp mắt, kia mấy chục ngàn chuôi màu trắng bạc trường kiếm cấp tốc tại độc câu người ấy trước người hội tụ, thật giống như tạo thành một đóa to lớn kiếm chi tuyết liên, chói lóa mắt. Rầm rầm rầm. San Thần chỗ phóng xuất ra săn hồn chi quang, hướng phía đóa này kiếm chi tuyết liên khởi xướng cuồng bạo xung kích, phát ra từng tiếng oanh minh nổ vang. Ngay tại San Thần cho là mình có thể đánh ra độc câu người ấy phòng ngự thời điểm, lại là phát hiện, vô luận săn hồn chi quang lực trùng kích mạnh biết bao, đều căn bản không cách nào dung chuyển đóa này kiếm chi tuyết liên. Độc câu người ấy cứ như vậy đứng bình tĩnh tại kiếm chi tuyết liên sau lưng, sắc mặt một mặt bình tĩnh, nhìn San Thần ánh mắt, thật giống như đang nhìn tiểu hài tử hồ nháo đồng dạng. Không, đây không có khả năng. San Thần thấy mình chiêu thứ hai vẫn như cũ không có đưa đến hiệu quả, trong lòng chấn kinh, sắc mặt đại biến, dùng sức lắc đầu, căn bản không thể tin được trước mắt tất cả những gì chứng kiến. Ta liền không tin, ta không phá nổi ngươi cái này cầu thí phòng ngự. San Thần tựa như nổi cơn điên, gào thét một tiếng, sau đó lần nữa huy động hai tay, đánh ra một cô mênh mông ma pháp lực lượng. Chương 2581, ngưỡng mộ núi cao. Chương 2581, ngưỡng mộ núi cao. Khi càng thêm mênh mông ma pháp năng lượng đánh đi ra về sau, toàn bộ thiên địa trở nên đen kịt một mảnh, giống như lâm vào tử vực. San hồn chi linh, si mị vóc lượng. San Thần hai tay một trường, trong miệng phát ra một tiếng quát chói hai thanh âm. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy đếm xem không rõ yêu ma quỷ quái, si mị vóc lượng cùng quỷ quái linh hồn từ trong mây đen nhảy ra ngoài, hướng phía độc câu người ấy trước người kiếm chi tuyết liên khởi sướng điên cuồng xung kích. Đây cũng không phải là hù dọa người miễn thuật, mà là chân chính yêu ma quỷ quái linh hồn. San Thần am hiểu đi săn, nhưng hắn chỗ săn con mồi không phải động vật cùng người, mà là linh hồn. Sau đó, hắn đem bắt tới linh hồn dùng phương thức đặc biệt điều khiển cho mình sử dụng. Cái này so với trước kia Diệp Phi đối mặt chư thần trong liên minh U Linh pháp sư còn mạnh hơn nhiều, căn bản không phải một cái cấp bậc. Đơn giản đến nói, U Linh pháp sư thả ra U Linh nếu là có thể một lần tính tiêu diệt một chi quân đội lời nói, kia săn thần chỗ thả ra yêu ma quỷ quái, một lần tính có thể tiêu diệt hơn 100 chi thậm chí hơn 1.000 nhánh quân đội. Ở đây mấy chục ngàn tên thần điện chiến sĩ, vẹn vẹn chỉ là nhìn một chút, liền dọa đến run lẩy bẩy, chớ nói chi là có thể tới chiến đấu. Dù sao, chiến đấu như vậy, đối bọn hắn đến nói, căn bản cũng không phải là bọn hắn có khả năng tham dự chiến đấu. Lúc này, nhìn thấy cái này dày đặc yêu ma quỷ quái, Si Mị Vong Lượng hướng phía mình đánh tới, Độc Câu người ấy lông mày nhẹ chau lại. Nàng cánh tay phải bung lên, kia đóa to lớn kiếm chi tuyết liên lại lần nữa phát sinh biến hóa, đưa nàng cả người đều bảo vệ tại bên trong. Phanh phanh phanh, rầm rầm rầm. Vô luận những cái kia yêu ma quỷ quái cùng Si Mị Vong Lượng như thế nào xung kích, đều như là đá chìm đáy biển, không cách nào dung chuyển Độc Câu người ấy phòng ngự. Ngược lại là những cái kia yêu ma quỷ quái một khi tới gần nơi này đóa kiếm chi tuyết liên, liền trực tiếp bị cái này cương nhu tịnh thể kiếm ý phá hủy. Cũng liền ngắn ngủi vài giây đồng hồ, kia mấy bạn con yêu ma quỷ quái liền triệt để bị kiếm ý này cho phá hủy, biến mất tại không trung. San hồn cùng lôi. San thần thấy mình thả ra yêu ma quỷ quái, Si Mị Vong Lượng không có đưa đến tác dụng, trong lòng phẫn nộ đến cực điểm, lập tức lại lần nữa cải biến sát chiêu, trực tiếp khu lôi chớp. Kia trong mây đen như là cuồng mãng xâm chấp nhận San thần ma pháp năng lượng dẫn dắt, hướng thẳng đến Độc Câu người ấy phương hướng cuồng bộ tới. Ầm ầm, ầm ầm. Một đạo đạo cuồng lôi thiểm điện nặng nề mà bổ vào những cái kiếm màu trắng bạc trên trường kiếm, màu tím đen dòng điện tại những cái kia trên thân kiếm lưu chuyển, lấp lóe, bắn ra một đạo đạo hỏa chấm nhỏ, nhưng căn bản không cách nào đem nó phá hủy. Kia hàng trăm hàng ngàn đạo lôi điện thật giống như châu đất xuống biển, căn bản không có nổi chút tác dụng nào, rất nhanh liền biến mất tại trên không. Ở đây mấy chục ngàn tên thần điện chiến sĩ nhìn thấy trên bầu trời cái này kỳ quái từng màn, trong lòng rung động từng cơn sóng liên tiếp. Ông trời ơi, nữ nhân này cũng quá cường hãn đi. Dẹt trách trách hô hô mà nói, ta thế nào cảm giác nữ nhân này chính là đang trêu chọc lão gia hỏa này chơi đâu. Ổn Sơn liếc mắt dẹt, nói, cái gì gọi là cảm giác, trong mắt của ta, từ đầu đến cuối, nữ nhân này liền không có nghiêm túc cùng lão gia hỏa này đánh. Khó nói ngươi không thấy được, nữ nhân này vẫn luôn là tại phòng ngự a. Nữ nhân này không chỉ có lực công kích cường hãn, lực phòng ngự cũng là mạnh đến không thể tưởng tượng. Man Hoang Lãnh Chúa nhàn nhạt nói. Những người khác nhẹ gật đầu, trong lòng có cùng Ổn Sơn cùng Man Hoang Lãnh Chúa đồng dạng ý nghĩ. Cố Khuynh Thành cùng Tiêu Lãnh Ngọc cùng các nữ nhân nhìn thấy từng màn, trong lòng cũng là kính nể không thôi. Nữ nhân này không chỉ có đẹp đến mức cùng tiên nữ đồng dạng, mà lại liền ngay cả thực lực cũng đạt tới vô số người ngưỡng mộ núi cao cảnh giới. Khó trách nữ nhân này có thể làm Diệp Phi cái này tên biến thái, khó trách. Lúc này, Lôi Thần thấy chiêu thứ hai vẫn như cũ không được tác dụng, cả người đều nhanh điên. Hắn cắn răng nghiến lợi nhìn xem Độc Câu người ấy, khàn giọng giống nói, "Thật rất tốt. Tiểu tiện nhân, ngươi không phải liền là dựa vào những này phá kiếm a, vậy lao tử liền đem ngươi những này đem cho toàn bộ hủy." Nói, San Thần lại lần nữa huy động hai tay, trong miệng phát ra một tiếng chấn uống. San hồn chi quang, thôn phệ. Vừa dứt tiếng, chỉ gặp trên bầu trời mây đen bắt đầu điên cuồng hội tụ, sau đó xoay tròn cấp tốc lên, thật giống như hình thành một cái cự đại vòng xoáy đồng dạng. Cái này vòng xoáy thâm thúy huyền diệu, một chút nhìn không thấy đáy, như là lô đen trong vũ trụ, muốn đem hết thảy đều nuốt chửng lấy. Khi cái lô đen này hình thành về sau, một đạo đạo hùng hồn mênh mông ma pháp lực lượng từ bên trong phóng thích ra ngoài, như là vỡ đê lũ ống, thao thao bất tuyệt càn quét mà ra, liều mạng nắm kéo Độc Câu người ấy phóng xuất ra những cái kia màu bạc trắng trường kiếm. Độc Câu người ấy lại là mặt không thay đổi nhìn xem San Thần, cũng không có đi phản kháng, mà là tùy ý cái lô đen này đem của mình kiếm cho toàn bộ thôn phệ. Mắt thấy từng chôi màu trắng bạc trường kiếm bị hút tiến vào trong lô đen, San Thần mừng rỡ trong lòng, nhịn không được cuồng tiếu lên. Ha ha ha, tiểu tiện nhân, ngươi ngược lại là phản kháng a. Làm sao không phản kháng rồi? Coi như kiếm ý của ngươi mạnh hơn, cũng vô pháp ngăn cản thôn phệ lực lượng. Ha ha ha. Lúc này, đứng tại trên chiến hạm mấy chục ngàn tên chiến sĩ đều rất là không hiểu, không rõ Độc Câu người ấy vì cái gì không phản kháng mặc cho của mình kiếm toàn bộ bị hấp thu tiến vào lỗ đen kia. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người nghi hoặc không hiểu thời điểm, chỉ gặp Độc Câu người ấy nhẹ nhàng huy động cánh tay phải, đánh ra một đạo sắc bén lực lượng. Cố lực lượng này khiến ở đây trừ Diệp Phi, tất cả những người khác đều cảm giác rất lạ lẫm. Bọn hắn chỉ cảm thấy cố lực lượng này rất khủng bố, nhưng lại căn bản ta không biết cuối cùng là cái gì lực lượng. Thiên địa lực lượng. Là lấy, Độc Câu người ấy đánh ra chính là thiên địa lực lượng. Diệp Phi cười nhạt một tiếng, trong lòng sau cùng lo lắng cũng buông xuống. Tu vi đạt tới thiên nhân chút thành tựu cảnh, càng là lĩnh ngộ thiên địa lực lượng nữ nhân, San Tây thần muốn không có còn sống hy vọng. Mọi mắt chờ mong. Đương theo lấy Độc Câu người ấy một tiếng quát nhẹ. Chỉ gặp một đạo đạo ánh kiếm màu trắng bạc từ lỗ đen kia bên trong đâm ra. Một cỗ mênh mông kiếm ý tại cái kia trong lỗ đen cấp tốc quyết trường, làm cho người kinh hãi run rẩy. Thật giống như cái lỗ đen này bên trong ẩn chứa đạn hạt nhân lực lượng, mà lại lúc nào cũng có thể sẽ bạo tạc đồng dạng. Một giây sau, ầm ầm, kịch liệt tiếng nổ vang vọng mà lên, rung khắp thiên địa. Cái kia to lớn lại thâm thúy lỗ đen trực tiếp bị kia mấy chục ngàn trôi màu trắng bạc trường kiếm cho xuyên thủng, phá hủy. Nguyên bản biến mất trên bầu trời hào quang màu trắng bạc, lại lần nữa hiện lên ở trên không, vẫn như cũng là như vậy bóng ánh lóa mắt. Thấy cảnh này, mấy chục ngàn tên thần điện chiến sĩ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhếch miệng nở nụ cười. Nguyên lai, chỉ là sợ bóng sợ gió một trận. Cái này sao có thể? Tại sao có thể như vậy? San Thần toàn bộ đều ngộng, tự mình lẩm bẩm. Ngươi, kết thúc rồi. Độc Câu người ấy nhìn xem đã dọa sợ San Thần, nhàn nhạt hỏi một câu. San Thần nuốt một cái yết hầu, lo lắng bất an nhìn về phía Độc Câu người ấy. Giờ khắc này, trong lòng của hắn đã sinh không nổi bất luận cái gì phản kháng. Giờ khắc này, hắn cũng rốt cuộc minh bạch, mình cùng nữ nhân này ở giữa thực lực sai biệt là lớn đến mức nào. Hắn nhíu chặt lấy lông mày, rõ ràng biết, nếu như mình còn ở lại chỗ này bên trong kế tiếp theo tiếp tục chờ đợi, vậy khẳng định sẽ bước thủy thần cùng hỏa thần theo gót, bị chém giết ở chỗ này. Nghĩ đến cái này, San Thần hoàn toàn không có tiếp tục đánh xuống dũng khí, mà là cấp tốc quay người, hóa thành một đạo hắc quang, chuẩn bị thoát đi. Mẹ nó, gia hỏa này muốn chạy. Ngăn lại hắn, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy. Truy, mau đuổi theo. Mắt thấy San Thần chạy trốn, tất cả mọi người ồn ào. Ngay tại Helena, Lục Khinh Hồng cùng Ma Vương chuẩn bị đuổi theo sát na, một đạo thanh lãnh đạm mạc lại thanh âm không linh lại lần nữa vang vọng toàn bộ bầu trời. Cổ kiếm thuật, nước chảy đá mòn. Trong chớp mắt, lơ lửng trên bầu trời mấy chục ngàn chôi màu trắng bạc trường kiếm cấp tốc hội tụ, biến thành một thanh mấy trăm mét dài, chừng 10 mét chiều rộng màu trắng bạc cự kiếm. Chôi này cự kiếm đứng vững trên bầu trời, giống như một tòa cự đại màu trắng bạc bảo tháp, chiếu sáng cả bầu trời cùng hải vực, rung động tất cả mọi người tâm linh. Đi, Độc Câu người ấy tố thủ tung lên. Thấu, chôi này cự kiếm như là thông linh, vạch phá bầu trời, lại như một đạo bạch hồng, từ Helena, Lục Kinh Hồng cùng Ma Vương ba người hướng trên đỉnh đầu lướt qua, trong chớp mắt, liền đuổi kịp đã chạy ra ngoài 1000m San Thần. San Thần vừa nhấc mắt, nhìn thấy chôi này khủng bố lơ lửng tại phía trên chính mình màu trắng bạc cự kiếm, run lẩy bẩy, sắc mặt càng trở nên thẻ bạch một mảnh. Hắn rõ ràng cảm giác được, chôi này cự kiếm chỗ mang theo kiếm uy cùng không cách nào phản kháng cường đại lực áp bách. Lập tức, chôi này màu bạc trắng cự kiếm siêu một tiếng, từ trên trời giáng xuống, hướng phía dưới San Thần cuồng đâm mà dưới. Chương 2582, khói lửa nhân gian. Chương 2582, khói lửa nhân gian. San hồn hàng rào. Tại cái này sống chết trước mắt, San Thần biết chạy trốn là không thể nào, liền đem thân thể bên trong tất cả ma pháp năng lượng toàn bộ phóng thích ra ngoài, tại thân thể của mình chung quanh ngưng tụ hình thành một cái hùng hậu màu đen hàng rào, dùng cái này để ngăn cản cái này cự kiếm chấn áp. Phóng tầm mắt nhìn tới, liền có thể nhìn thấy, trên bầu trời này, một đạo chói mắt hào quang màu trắng bạc cùng một đoàn hắc sắc quang mang đứng đối mặt nhau, giống như chính tà đối lập. Bèn, trong nháy mắt, chôi này màu bạc trắng cự kiếm liền đâm xuống dưới, hung hăng đem San Thần đả ra màu đen hàng rào cho xuyên thủng, sau đó chia năm xẻ bảy. Chôi này màu trắng bạc cự kiếm tại xuyên thủng màu đen hàng rào về sau, kế tiếp theo hướng phía dưới San Thần đâm xuống dưới. Không, không. San Thần hoảng sợ đến cực hạn, sắc mặt dữ tợn, khàn giọng hò hét. Ngay sau đó, lại là một tiếng oanh minh nổ vang. San Thần cả người từ đỉnh đầu trực tiếp bị chôi này màu trắng bạc cự kiếm cho xuyên thủng, thân thể như là tràn ngập khí cầu đồng dạng đồng một tiếng bạo tạc. Huyết nhục văng tung tóe, bay xuống tại trên mặt biển, chết không thể chết lại. Cái gì gọi là miểu sát? Đây chính là chân chính miểu sát, một chiêu mất mạng. Khi San Thần tử vong một khắc này, trên bầu trời, kia hội tụ mây đen liền dần dần tan đi. Trời xanh, mây trắng, ánh nắng lại lần nữa hiện hiện, tử vong bao phủ uy áp giải trừ, hết thảy đều khôi phục như lúc ban đầu. Tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy một màn này, sửng sốt cảm giác hãi hùng khiếp vía, hô hấp đều trở nên dồn dập. Bọn hắn căn bản là không có cách lý giải, vừa rồi mình rốt cuộc là nhìn thấy cái gì tang thật đích. Nữ nhân này thực tế là quá lợi hại. Quả thực cùng ta Vương không kém cạnh a. Đâu chỉ là lợi hại, quả thực chính là biến thái. Khó trách nữ nhân này có thể làm ta Vương sư phụ. Quá rung động, thực tế là quá rung động. Tất cả mọi người thần điện chiến sĩ đều nghị luận, nhìn về phía Độc Câu người ấy ánh mắt, quả thực liền có cúng bái xúc động. Bất quá, cũng chính là cái này tam đại chủ thần chết đi, cũng cho tất cả thần điện chiến sĩ mang đến cường đại lòng tin. Bọn hắn đều biết chư thần liên minh chủ thần thực lực rất mạnh, nhưng bây giờ xem xét, cũng bất quá như thế, vẫn như cũ có chiến thắng bọn hắn khả năng. Lúc này, Helena, Lục Khinh Hồng cùng Ma Vương ba người cũng đều trở về. Bọn hắn vốn đang lo lắng San Thần hội chạy trốn, nhưng bây giờ xem xét, lo lắng hoàn toàn chính là dư thừa. Helena, Khinh Hồng, các ngươi không có sao chứ? Diệp Phi đi lên trước, quan tâm hỏi một câu. Hai người đều lắc đầu, biểu thị mình không có việc gì. Khu khu. Một bên Ma Vương ho nhẹ hai tiếng, nói, địa ngục quân vương, ngươi làm sao chỉ hỏi bọn hắn, liền không hỏi xem ta đây. Ngươi. Diệp Phi bĩu môi, nói, ngươi nha chính là nhất biến thái, ta hoàn toàn không lo lắng ngươi sẽ có sự tình. Nóa. Ma Vương mắt trợn trắng lên, hướng Diệp Phi giơ lên ngón tay giữa. Lúc này, Độc Câu người ấy tại diện San Thần hậu, bàn tay như ngọc trắng bung lên. Trên bầu trời trôi này màu trắng bạc cự kiếm liền biến mất ở không trung. Lập tức, Độc Câu người ấy quay người, hóa thành một vòng ánh kiếm màu trắng bạc, trong chớp mắt, liền trở lại Diệp Phi chỗ trên chiến hạm. Độc Câu người ấy đến, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người, tất cả mọi người bị Độc Câu người ấy bề ngoài cùng khí chất hấp dẫn. Mà lại, mọi người nhìn về phía Độc Câu người ấy ánh mắt, tràn đầy đều là sùng kính cùng tính sợ, không có bất kỳ cái gì khinh nhẫn chi sắc. Phi Nhi. Độc Câu người ấy một mặt ôn nhu mà nhìn xem Diệp Phi, hô một tiếng. Mọi người vốn cho rằng Độc Câu người ấy là không lộ vẻ gì, cũng không có tình cảm. Nhưng bây giờ nhìn thấy Độc Câu người ấy hàm tình mạnh mạnh, ôn nhu bộ dáng, mọi người mới biết nói, cái này tiên nữ cũng không phải là không có tình cảm, chỉ bất quá, muốn nhìn đối với người nào thôi. Sư phụ, ngươi có thể trở về, thật tốt. Diệp Phi hốc mắt đỏ lên, ngơ ngác nói câu, sau đó đi lên trước, chăm chú địa ôm lấy Độc Câu người ấy. Nhuyễn hương vào lòng, miệng mũi lưu hương, Diệp Phi có loại rất phong phú cảm giác, thật giống như ôm lấy toàn bộ thế giới. Nhiều ngày như vậy ngày đêm đêm, Diệp Phi vẫn luôn đang tưởng niệm lấy nữ nhân này. Bây giờ, nữ nhân này rốt cục trở về, trở lại bên cạnh mình, Diệp Phi lại có thể nào không kích động. Một bên Cố Khuynh Thành cùng các nữ nhân cũng có thể nhìn ra Diệp Phi đối cái này tiên nữ thật sâu tưởng niệm cùng ràng buộc. Mà lại, các nữ nhân thật trọng cũng nhìn ra Diệp Phi cùng cái này tiên nữ tựa hồ không hề chỉ là tình thầy trò, còn có giữa nam nữ tình cảm. Đương nhiên, mọi người mặc dù trong lòng minh bạch, nhưng cũng không nhiều lời cái gì. Dù sao, cùng một cái nữ nhân xinh đẹp như vậy đợi lâu như vậy, là cái nam nhân đều sẽ động tâm, huống chi giống Diệp Phi dạng này đại lưu manh. Độc Câu người ấy nhẹ vỗ về Diệp Phi gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, có chút tiểu nữ nhi ra ngượng ngùng, nói: "Phi Nhi, ngươi bây giờ còn muốn gọi ta sư phụ à?" Diệp Phi đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức nhếch miệng cười ngây ngô nói: "À, đúng đúng đúng, ngươi bây giờ là nữ nhân của ta, ta không thể lại gọi sư phụ, ta muốn gọi ngươi, người ấy, tiên nữ tỷ tỷ, võ công của ngươi thật là lợi hại nha, về sau có thể hay không dạy một chút ta nha?" Cố Tiểu Nhiễm rất tựa như quen chạy tới, hướng Độc Câu người ấy ngọt ngào cười. Độc Câu người ấy nhìn Cố Tiểu Nhiễm, nói: "Phi Nhi, vị này là tiên nữ tỷ tỷ, ta gọi Cố Tiểu Nhiễm, cũng là tên cầm thú này nữ nhân." Không cùng Diệp Phi mở miệng nói chuyện, Cố Tiểu Nhiễm cười hì hì cất tiếp câu. Độc Câu người ấy minh ngộ gật gật đầu, sau đó dò xét mắt Cố Tiểu Nhiễm, như thu thủy đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc, nói: "Thể chất của ngươi rất thích hợp tu luyện, thiên phú cũng rất cao. Ta ngược lại là nguyện ý dạy ngươi luyện công. Bất quá ngươi nếu là nghĩ đột phá đến cảnh giới càng cao hơn, vậy cần phải tiếp nhận võ giả không thể thừa nhận ma luyện, cho nên ta sợ ngươi không chịu khổ nổi." "Yên tâm đi, tiên nữ tỷ tỷ, chỉ cần có thể tăng thực lực lên, ta không sợ chịu khổ." Cố Tiểu Nhiễm rất chân thành điệu nói. Độc Câu người ấy cười nhạt một tiếng, nói: "Vậy là tốt rồi, cùng trận đại chiến này kết thúc về sau, ta sẽ dạy ngươi luyện công. Tạ ơn tiên nữ tỷ tỷ ngươi thật tốt." Cố Tiểu Nhiễm kích động hỏng, trực tiếp xông lên trước, cùng Độc Câu người ấy đến cái đại đại gấu ôm, sửng sốt làm cho Độc Câu người ấy có chút xấu hổ. "Chậc chậc chậc, tiên nữ tỷ tỷ, ngươi làm tên cầm thú này sư phụ, ta ngược lại là có thể lý giải. Nhưng là giống ngươi xinh đẹp như vậy, có khí chất như vậy nữ nhân, làm sao lại thích Diệp Phi cái này điệu ti đây này?" Bạch Ngưng Băng đi tới, chậc chậc miệng nói câu. Diệp Phi nghe xong, lập tức có chút dở khóc dở cười. "Cầm thú, điệu ti. Chẳng lẽ mình tại các nữ nhân trong lòng chính là như vậy một cái hình tượng a?" "Điệu ti." Độc Câu người ấy ngây ra một lúc, chớp đôi mắt đẹp, hỏi: "Điệu ti là có ý gì?" "Ê." Bạch Ngưng Băng lập tức ngậm. Những nữ nhân khác nhóm cũng đều ngây ngốc nhìn xem Độc Câu người ấy, cũng có chút ngậm, ta không biết Độc Câu người ấy là thật không biết đạo hay là giả ta không biết. Diệp Phi đưa tay tại Bạch Ngưng Băng chân bóng trên trán gậy một cái, nói: "Được rồi, các ngươi liền đừng nói một chút internet dùng từ, người ấy bình thường không thế nào ở thế tục giới đi lại, cho nên các ngươi nói nàng cũng nghe không hiểu. Mà lại các ngươi không có phát hiện sao, trang phục của nàng đều cùng các ngươi không giống, cũng vô dụng điện thoại, thậm chí cũng sẽ không lên mạng." Các nữ nhân cẩn thận dò xét mắt Độc Câu người ấy, mới phát hiện Độc Câu người ấy đích sắc cùng với các nàng ăn mặc đều không giống, càng thiên hướng về nếp xưa, giống như là từ cổ đại xuyên qua mà đến đồng dạng. Cho nên, mọi người cũng đều tin Diệp Phi. Không nghĩ tới trên đời này thật là có không dính khói lửa trần gian nữ nhân. Hiện tại, đại chiến vừa mới bắt đầu, chư thần liên minh chủ lực cũng không nhận được ảnh hưởng, đằng sau còn có càng trận vật khiêu chiến chờ đợi chúng ta. Cho nên, ta hy vọng tất cả mọi người giữ vững tinh thần đến, hảo hảo nên đón tiếp xuống khiêu chiến, triệt để đem chư thần liên minh toàn bộ tiêu diệt. Giết! 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 Tất cả mọi người vung tay hô to, tâm tình kích động, trong lòng tràn ngập ngang dương đấu trí. Sau đó, Diệp Phi nhìn về phía Helena bọn người, tốt âm thanh nói: "Helena, chư thần liên minh phái tới cái này tam đại chủ thần, nó mục đích chỉ là vì chặn đường chúng ta, trở ngại chúng ta trước tiến vào. Chắc hẳn, bọn hắn đại bộ đội hiện tại khẳng định đã nhanh đuổi tới Hoa Hạ Nam Hải. Chân chính đại chiến chỉ sợ đã khai hỏa. Cho nên, ta cùng người ấy chuẩn bị trước chạy tới hỗ trợ, các ngươi sau đó đổi tới." Chương 2583, thể sống chết thủ hộ. Chương 2583, thể sống chết thủ hộ. "Vương, để ta đi chung với ngươi đi." Helena nói. "Phi ca, ta cũng sẽ ngự kiếm thuật, liền để ta cũng cùng đi chứ." Lục Khinh Hồng cũng đứng dậy. "Địa Ngục Quân Vương, ngươi đi trước tính là gì sự tình à, ta còn không có đánh thoải mái đâu, ngươi cũng không thể bỏ lại ta." Ma Vương bĩu môi nói. "Không được." Diệp Phi quả quyết lắc đầu, nói: "Nếu như các ngươi đều đi, nếu là chư thần liên minh lại phái cao thủ tới, vậy chúng ta huynh đệ tỷ muội căn bản là không cách nào ngăn cản." Nghe tới Diệp Phi lời nói, Helena bọn người cho mày trầm mặt lại. Đích xác, chính như Diệp Phi nói tới, nếu như tất cả mọi người đi, vậy nếu là chư thần liên minh lại phái cao thủ tới, cái này bên trong đem không người có thể ngăn cản, có khả năng tất cả thần điện chiến sĩ đều sẽ bị giết chết. Helena rất nhanh liền nghĩ thông trong đó lợi và hại, nói: "Vương, ta minh bạch, chúng ta sẽ mang theo các huynh đệ tỷ muội mau chóng đuổi tới." Diệp Phi khỏe miệng lộ ra tiêu dung, nói chuyện với Helena, từ trước đến nay đều không cần phí kỉnh. Dù sao, nữ nhân rất thông minh, từ trước đến nay đem lợi và hại được chia rất rõ ràng. Ma Vương bĩu môi, nói: "Địa Ngục Quân Vương, ngươi đi trước có thể, bất quá, nói xong, ngươi nhưng phải lưu cho ta mấy cao thủ. Bằng không, về sau ngươi lại gọi ta hỗ trợ, ta mới lười nhắc lại giúp ngươi." Diệp Phi cười nhạt một tiếng, đi lên trước, vỗ vỗ Ma Vương bả vai, trầm giọng nói: "Ma Vương, thần điện các huynh đệ tỷ muội liền xin nhờ cho ngươi." "Nóa, muốn hay không như thế giả mồm?" Ma Vương nghiêng mắt Diệp Phi, không kiên nhẫn khoát tay nói: "Mau mau cút, có ta ở đây, ngươi những này thủ hạ không chết được." Diệp Phi cười cười, cũng biết Ma Vương gia hỏa này mặc dù nói chuyện không dễ nghe, nhưng làm người kỳ thật rất trượng nghĩa, để hắn lưu lại cũng có thể yên tâm rất nhiều. Thế là Diệp Phi quay người đối Độc Câu người ấy nói: "Người ấy, đi thôi, chúng ta đi tới một chỗ." "Tốt." Độc Câu người ấy trực tiếp điểm đầu đáp ứng xuống. Sau đó, Diệp Phi cùng Độc Câu người ấy chân đạp phi kiếm, phóng lên tận trời, trực tiếp hóa thành hai đạo kiếm quang, hướng phía Hoa Hạ phương hướng thẳng lướt mà đi. Cũng liền thời gian trong nháy mắt, Diệp Phi cùng Độc Câu người ấy đã đến 1000m có hơn. Nhìn thấy dần dần biến mất ở trước mắt hai thân ảnh, Cố Khuynh Thành cùng Tần Mộng Lam mấy nữ nhân đều kinh ngạc nhìn mọi người, những người khác thì là kinh thán không thôi. Nếu là có một ngày thực lực của ta cũng có thể đạt tới người ấy tỷ tỷ cao độ thật là tốt biết bao. Cố Tiểu Nhiễm một mặt ao ước nói. Cố Khuynh Thành khẽ nhả một ngụm trọc khí, cười sờ sờ Cố Tiểu Nhiễm đầu, nói, Tiểu Nhiễm, cùng trận đại chiến này kết thúc về sau, chúng ta cũng được nắm chặt thời gian tu luyện. Ừ vâng, nhất định. Cố Tiểu Nhiễm dùng sức gật gật đầu, trong mắt hiện ra thần sắc kiên nghị. Hoa Hạ, Nam Hải. Trên biển đặt nước cờ 100 chiếc sắt thép chiến hạm, ánh nắng vung vãi trên chiến hạm, hiện ra băng lãnh hàn mang. Mấy ngàn tên Hoa Hạ chiến sĩ cùng võ giả thần sắc túc mục, đều ngạo nghễ đứng thẳng trên chiến hạm chờ đợi lấy địch nhân đến. Mọi người đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, chờ đến chính là giờ khắc này. Dù sao, hiện tại là Hoa Hạ cổ võ sinh tử khẩn yếu con đầu, vô luận là Hoa Hạ chiến sĩ hay là võ giả, đều dứt bỏ ngày xưa ân oán, quyết định liên thủ cộng đồng thắng địch. Bởi vì trận đại chiến này không phải phổ thông chiến tranh, cho nên Long chủ phái tới đều không phải chiến sĩ thông thường, mà là đều có cổ võ nội tình tinh nhuệ đặc công, trong đó Long hồn bộ đội cùng ẩn Long bộ đội ngay tại trong đó. Mà lại, bởi vì sợ kinh động Hoa Hạ bất tính, sợ làm cho xã hội rối loạn, cho nên cũng không có triệu tập quá nhiều chiến hạm cùng chiến sĩ tới. Lúc này, tại một chiếc chủ chiến hạm phía trên, Long chủ, Sư Tuấn Trạch, Liêu Tuyền Tu, Tô Dư Thần, Lý Thám Hoa bọn người đang đứng trên bong thuyền, nhìn qua phương xa. Tuấn Trạch, chư thần người trong liên minh bây giờ cách chúng ta có bao xa? Long chủ hỏi. Long chủ, vừa rồi Thiên Nhãn phát hiện, chư thần liên minh đại quân cách chúng ta chỉ có 5 hải lý không đến, nhiều nhất bất quá 15 phút, bọn hắn người liền muốn đến. Sư Tuấn Trạch tốt cầm thanh về nói. 5 hải lý a. Ha ha. Long chủ cười lạnh, nói, đến ngược lại là rất nhanh. Nói, Long chủ từ một tên chiến sĩ trong tay tiếp nhận khuyết đại âm thanh trang bị, hướng trên biển tất cả chiến sĩ lớn tiếng nói, các chiến sĩ, chư thần liên minh những con sói kia tử giã tâm gia hỏa chẳng mấy chốc sẽ đến. Bọn hắn muốn bước vào chúng ta Hoa Hạ lãnh thổ, tiêu diệt chúng ta Hoa Hạ cổ võ, giết chết chúng ta tất cả Hoa Hạ võ giả. Chúng ta tuyệt đối không thể để cho bọn hắn đạt được. Mà Nam Hải cái này bên trong, đúng là bọn họ bước vào chúng ta Hoa Hạ trọng yếu cửa vào, cho nên ta hy vọng mọi người có thể vứt bỏ ngày xưa ân oán, mọi người đồng tâm hiệp lực, liên thủ kháng địch, nhất định phải cản bọn họ lại. Vâng. Tất cả mọi người tiếng nổ đáp lại, thanh âm vang vọng toàn bộ biển cả. Nhìn thấy tất cả chiến sĩ cứng cỏi bộ dáng, Long chủ trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Có những này không sợ sinh tử chiến sĩ tại, đây là quốc gia may mắn. Sau đó, Long chủ lại cùng mọi người bàn giao một chút công việc, đem từng cái nhiệm vụ đều tuyên bố xuống dưới. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt liền đi qua mười mấy phút. Soạt, soạt, soạt. Đúng lúc này, phía trước biển cả bắt đầu bốc lên, sóng biển cũng đi theo càn quét đập. Tất cả mọi người dương mắt nhìn lên, liền thấy một chiếc tiếp lấy một chiếc sắt thép chiến hạm từ đằng xa lái tới. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước toàn bộ hải vực đều bị sắt thép chiến hạm bao trùm, toàn bộ xem ra tựa như là trên biển lớn kiến tạo sắt thép thành bảo. Long chủ. Lúc này, Bạch Phượng Đồ chân đạp khinh công, ngay cả tiếp theo nhảy mấy cái, đi tới chủ chiến hạm bên trên, hướng phía Long chủ bọn người chạy tới. Làm sao vậy, có chuyện gì? Long chủ đội vàng hỏi nói. Long chủ, căn cứ thống kê, chư thần liên minh phái tới chiến hạm đạt tới hơn 2.000 chiếc. Nhân số càng là đạt tới hơn 10.000. Bạch Phượng Đồ về nói. Hơn 10.000 người. Long chủ thần sắc kinh hãi, nói, chư thần liên minh làm sao lại có nhiều người như vậy? Long chủ, cái này hơn 10.000 người tuyệt đại bộ điểm đều là chư thần liên minh phụ thuộc tổ chức, lính đánh thuê tổ chức, hải tặc tổ chức sát thủ, nị dạ tổ chức cùng các loại, loạn thất bát tao tổ chức đều có. Bạch Phượng Đồ lau mồ hôi trên trán nước, nói, đáng chết. Long chủ nắm chặt nắm đấm nặng nề mà đện tại chiến hạm trên lan can, trầm giọng nói, chư thần liên minh mục đích là nghị phá hủy chúng ta Hoa Hạ cổ võ, nhưng những này thế giới ngầm tổ chức thì là nghĩ đục nước béo cò, thừa cơ bước vào chúng ta Hoa Hạ. Trước kia, bởi vì chúng ta Hoa Hạ hải lục không đều có chiến sĩ tinh nhuệ trấn thủ, cho nên những cái kia thế giới ngầm tổ chức cũng một mực không cách nào công không phá được phòng ngự của chúng ta, không cách nào đặt chân chúng ta Hoa Hạ. Nhưng bây giờ, những tổ chức này tự cho là tìm được núi dựa lớn, cho nên bôi cáo liền lộ ra. Nếu là thật khiến cái này tổ chức đặt chân, vậy chúng ta Hoa Hạ khẳng định sẽ lộn xộn, xã hội sẽ trở nên dung chuyển bất an. Cho nên, chúng ta vô luận như thế nào cũng không thể khiến cái này âm mưu đạt được. Cho dù chết, cũng muốn cản bọn họ lại. Nói, Long chủ lớn tiếng nói, tất cả mọi người nghe ta mệnh lệnh, nạp pháo. Đánh chìm bọn hắn. Long chủ mệnh lệnh một chút đạn. Bành 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 bành. Từng mai Hoa Hạ trước mắt uy lực mạnh nhất, đã kích nhất tinh chuẩn, bắn thành xa nhất đỏ tiễn đạn đạo hướng phía trước chư thần liên minh chiến hạm đánh ra. Mấy trăm miếng đạn đạo đồng thời phát xạ, uy lực của nó cùng hùng vĩ trình độ, khiến người vô pháp tưởng tượng. Nhưng rất nhanh, chư thần liên minh bên kia cũng làm ra phản ứng. Từng mai mấy trăm miếng chặn đường đạn đạo bắn ra, trực tiếp tại không trung nên tiếp Hoa Hạ đỏ tiễn đạn đạo. Oanh! Ầm ầm. Rầm rầm rầm. Từng mai đạn đạo chạm vào nhau, chỗ tiếng nổ rung khắp thiên địa. Khói đặc cuộn, ánh lửa ngút trời, chiếu sáng toàn bộ hải vực. Trên biển càng là dâng lên một đóa đóa mây hình ấm. Lúc này, tại một hải lý có hơn, chư thần liên minh bên kia, tại ở giữa nhất một chiếc chủ chiến hạm bên trên, đứng đầy người. Trong đó, đứng tại phía trước nhất chính là mặc một thân màu lam cắt xén đồ vest, phối hợp áo sơ mi trắng, giày da đen, dáng người thẳng tắp, tướng mạo anh tuấn, giữ lại một đầu màu lam tóc quan phong thần, cụ cụ cạn. Tại phong thần đằng sau thì là đứng hai mấy người thân cao khác biệt, cách ăn mặc vẽ dị pháp sư. Những pháp sư này chính là chư thần trong liên minh dự bị thần đồ. Mặc dù trước đó Diệp Phi đã giết không ít thần đồ, nhưng những này dự bị thần đồ thực lực cũng không so với cái kia chết đi thần đồ yếu bao nhiêu, có thậm chí càng mạnh. Tại thần đồ về sau thì là đứng từng cái người mặc áo giáp màu đen, tay cầm trường thương cùng tấm thuẫn hắc giáp quân, cùng chư thần liên minh thần binh. Tất cả mọi người mặt không biểu tình, một mặt lạnh lùng, trong mắt nhìn thấy chỉ có sát ý, vô cùng vô tận sát ý. Chương 2584, một trận tàn sát. Chương 2584, một trận tàn sát. Tại cái khác chiến hạm bong tàu bên trên, trừ có chư thần liên minh hắc giáp quân, thần binh bên ngoài, đại bộ phận điểm thì là một chút thế giới ngầm tổ chức thành viên. Hơn 10,000 người, hướng kia bên trong một trạm, vẹn vẹn khí thế, liền khiến người sợ mất mật. Hung chi, những người này hay là liếm máu trên lưỡi dao đao phủ, nó trên thân sát ý càng làm cho người hai phải hoảng. Lãnh đạo những người này phong thần, lúc này một mặt hờ hững đứng vững, hắn cặp kia một đôi màu u lam đôi mắt nhìn qua phương xa. Hắn lạnh lẽo cười một tiếng, tiếng nổ nói, tất cả mọi người nghe, vô luận hoa hạ bên kia phát xạ bao nhiêu đạn đạo, đều cho ta toàn diện chặn lại. Để tất cả chiến hạm toàn bộ nã pháo, giết sạch cho ta những cái kia sâu kiến. Vâng. Tất cả mọi người tiếng nổ đáp lại, thanh thế ngập trời, khí thế như hồng. Tại phong thần mệnh lệnh dưới, chư thần liên minh cùng thế giới ngầm những cái kia hiếu chiến cùng cuồng nhiệt phần tử điên cuồng địa phát xạ đạn đạo. Mà hoa hạ bên kia cũng không chút nào yếu thế, long chủ cũng chỉ huy mọi người không tách ra pháo. Bành bành bành, rầm rầm rầm. Hai bên ngươi tới ta đi, hỏa lực không ngớt, khói đặc cuồn cuộn, ánh lửa lấp lóe, tiếng nổ vang vọng toàn bộ hải vực. Bởi vì hoa hạ bên này chiến hạm số lượng so với chư thần liên minh thiếu không chỉ gấp đôi. Cho nên, dù cho vừa mới bắt đầu hoa hạ bên này còn có thể miễn cưỡng ứng phó, nhưng đến đằng sau, căn bản là không cách nào ứng phó cái này liên tiếp không ngừng hành tới đạn tháo. Bành, ầm ầm. 7-8 tàu chiến hạm bất hạnh bị đánh trúng, trực tiếp bị nổ nát, ánh lửa ngút trời, biến thành từng đống sắt vụn. A a a. Một đạo đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, rất nhiều còn chưa kịp né ra chiến sĩ cùng võ giả toàn bộ đều táng thân biển lửa, có thì là trực tiếp bị nổ phấn thân vai cốt. Mắt thấy chiến đấu vừa mới khai hỏa, liền chết nhiều người như vậy, long chủ hốc mắt đỏ bừng, tâm lý đều đang chảy máu. Hắn hướng về phía trên những chiến hạm khác người khàn giọng hô nói, mọi người chú ý an toàn, nhất định phải bảo vệ tốt mình, tránh đi hỏa lửa bành kích khu vực. Có năng lực, nhanh lên đem thụ thương chiến sĩ mang lên bờ, tránh lọt vào lần thứ nhì tổn thương. Những cái kia chiến sĩ cùng đám võ giả nghe tới long chủ mệnh lệnh, tranh thủ thời gian hướng phía địa phương khác tị nạn, có thì là đem những cái kia bị thương nhưng còn chưa có chết vòng chiến sĩ cho đọc ra biển lửa, hướng phía bên bờ chạy như điên. Tuấn Trạch, Phượng Đồ, Tử Long, đi, chúng ta cũng nhanh đi cứu người. Long chủ hướng sư Tuấn Trạch bọn người hô to một tiếng. Vâng. Sư Tuấn Trạch cùng Bạch Phượng Đồ cùng Long Hồn chiến sĩ nhao nhao đáp lại. Long chủ, chúng ta cũng cùng theo đi cứu người. Liêu Tuyền Tu nói. Đúng, chúng ta cũng đi. Còn có chúng ta. Tô Dược Thần cùng Lý Thám Hoa cùng trưởng môn nhân cũng đều đứng dậy. Tốt, chúng ta đi. Long chủ sinh lòng cảm động, dùng sức gật gật đầu. Sau đó, Long chủ một đoàn người cũng không có lại kế tiếp theo đợi tại nguyên chỗ chỉ huy, mà là hung hãn không sợ chết, xông vào từng mảnh biển lửa, triển khai hành động cứu viện. Lúc này, chư thần liên minh bên kia, mấy ngàn tàu chiến hạm còn đang không ngừng đẩy gần, khoảng cách hoa hạ bên kia chiến hạm đã không đến 1000m. Phong Thần nhìn phía trước, cười ha ha nói, hoa hạ bên kia đã loạn, hiện tại đúng là chúng ta tiêu diệt bọn hắn thời cơ tốt nhất. Nói, Phong Thần liền đối với những cái kia dự bị thần đồ cùng hắc giáp quân nói, đi, chúng ta trước hết giết đi qua. Vâng, Phong Thần đại nhân. Tất cả dự bị thần đồ cùng hắc giáp quân đã là không kịp chờ đợi, lúc này tự nhiên là gật đầu đáp ứng. Lập tức, Phong Thần cánh tay phải vừa nhấc, trực tiếp đánh ra một ngọn gió hệ ma pháp, trong miệng khẽ quát một tiếng, ngự phong thuật. Soạn. Đột nhiên, một đạo cuồng phong càn quét mà lên, đem Phong Thần tổng số 100 cái dự bị thần đồ cùng hắc giáp quân toàn bộ cho mang lên không trung, hướng phía hoa hạ bên kia lướt tới. 800-900m khoảng cách, cũng liền trong chớp mắt cũng đã đến. Chư thần người trong liên minh đến rồi, cùng ta cùng một chỗ giết. Giết a. Trên chiến hạm các chiến sĩ cùng đám võ giả nhìn thấy Phong Thần bọn người đến, căn bản không có bất luận cái gì sợ hãi, trực tiếp giết tới. Một trận hỗn chiến lập tức khai hỏa. Những cái kia hoa hạ chiến sĩ cùng đám võ giả bởi vì đều có cổ võ nội tình, cho nên tạm thời có thể những cái kia hắc giáp quân. Thế nhưng là, những cái kia dự bị thần đồ thực lực quả nhiên là khủng bố đến cực điểm, bọn hắn trô đánh ra một đạo ma đạo pháp căn bản để người khó lòng phòng bị. Lại thêm có Phong Thần tại, những này hoa hạ chiến sĩ cùng võ giả trong lúc chiến, cũng căn bản không có cái gì ưu thế. Phong Nhật Trạm. Phong Thần đứng tại bong tàu phía trên, khí định thần nhàn, hướng phía những cái kia hướng phía mình bọn tới hoa hạ chiến sĩ cùng võ giả trực tiếp đánh ra một ngọn gió hệ ma pháp. Màu đú lam phong hệ ma pháp năng lượng hình thành từng trôi không gì không phá phong nhận, hướng phía những cái kia hoa hạ chiến sĩ cùng võ giả chạy qua. Phốc phốc phốc. Những cái kia hoa hạ chiến sĩ cùng võ giả căn bản là không cách nào tới gần, thân thể liền bị những này phong nhận đem cắt ra. Có là cánh tay cùng chân bị chém đứt, trực tiếp đánh mất sức chiến đấu, có thì là yết hầu bị cắt mở, máu tươi chảy xuôi, trực tiếp tử vong. Tử vong phong bạo. Phong Thần cảm thấy dùng phong nhận giết người có chút quá chậm, liền trực tiếp đánh ra một đạo đạo tử vong long quyền gió. Một đạo đạo mang theo khủng bố ma pháp năng lượng vòi rồng trên chiến hạm càn quét mà lên, đem những cái kia chiến sĩ cùng võ giả cho toàn bộ cuốn lên bầu trời. Đồng đồng đồng. Khi những này chiến sĩ cùng võ giả bị cuốn lên thiên không về sau, trực tiếp liền biến thành từng đám huyết vụ, hải cốt không còn. Phong chi mũi tên. Phong Thần hai tay lại lần nữa vung lên, thân thể bên trong ma pháp năng lượng nháy mắt phóng thích mà ra. Chỉ gặp mấy ngàn chi từ gió hình thành màu u lam mũi tên lơ lửng tại không trung, mang theo lệnh như băng cuồng bạo sát ý.
Giết!
Phong Thần trực tiếp chấn quát một tiếng, tay phải nhẹ nhàng huy động một chút.
Siêu siêu siêu.
Mấy ngàn chi màu u lam phong chi mũi tên giống như dày đặc mưa to bắn ra, mang theo từng đợt sắc bén tiếng xé gió, trực tiếp đem những cái kia chiến sĩ cùng võ giả thân thể cho xuyên thủng. Những cái kia chiến sĩ cùng võ giả thi thể không ngừng mà đổ xuống, nhưng các chiến sĩ khác cùng võ giả nhưng không có bất luận kẻ nào lùi bước, mà là kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, kế tiếp theo hướng phía Phong Thần xông tới giết. Phong Thần chỉ là một mặt lãnh đạm nhìn xem những này vùng vây dây trước người, đánh ra một đạo đạo phong hệ ma pháp năng lượng, đem những người này cho toàn bộ tiêu diệt. Mà lại, tại Phong Thần trong mắt, những này hoa hạ chiến sĩ cùng võ giả chẳng qua là một đám phế vật cùng sâu kiến, giết cũng liền giết. Mắt thấy Phong Thần đều xung phong đi đầu triển khai tiến công, cái khác dự bị thần đồ cũng không có lời biếng, đối những cái kia chiến sĩ cùng võ giả triển khai một trận tàn sát. Sấm sét vang dội, điện tử quái nhân đem thể nội lôi điện ma pháp năng lượng ngưng tụ tại trên hai tay, sau đó ném bầu trời. Rầm rầm rầm, một đạo đạo tử sắc lôi điện hạ xuống tới, nổ mấy chiếc trên chiến hạm bốn phía bốc cháy. Cường hãn lôi đỉnh triển khai thảm thức đánh kích, một cái xuống dưới liền bị đánh chết một mảng lớn, huyết đục văng tung tóe. Có chút chiến sĩ cùng võ giả tránh đi cái này số đạo lôi đỉnh công kích, tới gần điện tử quái nhân, triển khai phản kích. Một đám phế vật cũng dám cùng chúng ta ma pháp sư vĩ đại chống lại, quả thực là không biết tự lượng sức mình. Điện tử quái nhân trêu tức cười một tiếng, song quyền ngưng tụ ra hai đoàn sấm sét màu tím, sau đó hướng phía những này chiến sĩ cùng võ giả bành sát quá khứ. Dù sao những võ giả này tuyệt đại đa số đều là cổ võ ngoại môn võ giả, tu vi cùng thực lực có lẽ tại người bình thường xem ra rất lợi hại, nhưng đối mặt chư thần liên minh những này ma pháp sư cường đại, bọn hắn căn bản là không thể nào chống đỡ. Phanh phanh phanh, từng đợt tiếng sấm rền vang lên, những cái kia chiến sĩ cùng võ giả thân thể một khi bị đánh trúng, cả người trực tiếp liền bị lôi điện chém thành cho bụi, chết không thể chết lại. Điện tử quái nhân, giết đến rất này a, muốn hay không chúng ta so so, xem ai giết nhiều người. Một bên cổ vương dùng độc xương mù hạ độc chết mấy chục người về sau, cười hì hì đối điện tử quái nhân nói câu. So liền so, ta há sợ ngươi sao? Điện tử quái nhân khinh thường liếc mắt cổ vương, sau đó kế tiếp theo hướng phía những cái kia chiến sĩ cùng võ giả tiến hành đổ sát. Hắc hắc, ngươi thua định. Cổ vương âm trầm cười một tiếng, sau đó hai tay vung lên, thanh âm khàn khàn vang vọng mà lên. Thi trùng của vũ. Trong chốc lát, chỉ gặp một mảng lớn huyết hồng sắc côn trùng xuất hiện tại không trung, sau đó hướng phía những cái kia chiến sĩ cùng võ giả cắn xé quá khứ. Những cái kia chiến sĩ cùng võ giả lúc đầu không có đem những này huyết hồng sắc côn trùng coi ra gì, thế nhưng là những cái kia chiến sĩ cùng võ giả bị những này huyết hồng sắc côn trùng cắn trúng về sau, hai con ngươi trực tiếp trở nên tinh hồng một mảnh, nổi cơn điên, cải biến phương hướng, hướng phía người một nhà phát động công kích. Cái này, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Một võ giả thấy mình đồng môn sư huynh đệ giống như phát điên, hướng phía mình đánh tới, lập tức ngốc rơi. Chương 2585, si tâm vọng tưởng. Chương 2585, si tâm vọng tưởng. Tên điên là cái cổ sư, chúng ta người đều bị hắn phóng xuất cổ trùng cho lây nhiễm. Một võ giả chỉ cách đó không xa cổ vương, hung ác âm thanh nói, đi, chúng ta nhanh đi giết tên kia. Chỉ cần giết hắn, hắn cổ trùng liền không được tác dụng. Tốt, chúng ta cùng đi. Mấy võ giả nhẹ gật đầu, trên tay cầm lấy đao kiếm, cùng một chỗ hướng phía cổ vương vào tới. Một đám vô chi ra hỏa, lại còn muốn giết ta. Cổ vương khinh thường cười một tiếng, nói, vậy liền chết hết cho ta đi. Vừa mới nói xong, cổ vương trực tiếp nắm chặt gậy còm song quyền, hướng phía những cái kia chém giết tới võ giả hoành ra hai quyền. Thi vương quyền. Ầm ầm. Hai quyền mới ra, mặc dù lực lượng không lớn, nhưng chỗ phóng thích ra màu đen xương độc lại làm cho người tránh cũng không thể tránh. Những cái kia xông lại võ giả còn chưa kịp phản ứng, miệng mũi bên trong hút vào cái này màu đen xương độc, lập tức thân thể biến đen, nôn mửa bờ biển. Cũng liền qua vài giây đồng hồ, những võ giả này liền ngã trên mặt đất, không có khí tức, tử trạng tương đương thảm liệt. Mọi người bịt lại miệng mũi, không muốn hút vào cái này màu đen xương độc. Một võ giả hướng về phía những người khác hô to một tiếng, tranh thủ thời gian thi triển nín thở công, sau đó huy động trong tay đại đao, mang theo người hướng phía cổ vương vào tới. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Cổ vương hừ lạnh một tiếng, hai tay vung lên, đoạt mệnh huyết châu. Chỉ gặp từng quả hạt châu màu đỏ như máu từ hắn hai con tay áo bên trong bắn ra, đánh trúng những cái kia xông lại võ giả. Phanh phanh phanh. Viên kia quả huyết châu đánh trúng những cái kia võ giả về sau, lập tức đồng 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 nổ tung, từng đoàn sền sệt huyết thủy tung tóe ra. Mà lại, cái này tràn ra đến huyết thủy quả thực so lưu toan còn khủng bố, trực tiếp đem những võ giả này ra thịt thậm chí là xương cốt cho ăn mòn. A, ách, tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng mà vang lên, toàn tâm đau đớn trực tiếp để bọn hắn mất đi sức chiến đấu. Ha ha ha, cổ vương cùng thiếu, kế tiếp theo bắn ra từng khỏa huyết châu. Huyết châu tại những võ giả này cùng chiến sĩ trên thân nổ tung, sền sệt chất lỏng màu đỏ như máu đem bọn hắn thân thể đều cho dung thành từng bãi huyết thủy. Lúc này, một bên khác, một người mặc màu đen áo bó, che mặt, trong tay cầm song đao nam tử, thân thể mỗi một lần chất động, đều sẽ mang ra mấy chục đạo tàn ảnh. Mà lại, cái này mấy chục đạo tàn ảnh đều cùng cái này che mặt nam tử bản thể đồng dạng. Đối hoa hạ những cái kia chiến sĩ cùng võ giả triển khai một trận tàn sát. Mấu chốt là, những này tàn ảnh mặc dù có bản thể đồng dạng lực công kích, nhưng tàn ảnh cuối cùng chỉ là tàn ảnh, coi như những này tàn ảnh bị hoa hạ chiến sĩ cùng võ giả đánh tan, cũng không đả thương được bản thể. Cái này che mặt nam tử bởi vì tốc độ nhanh, mà lại bong tàu ở trên đều là hắn tàn ảnh, cho nên hoa hạ chiến sĩ cùng đám võ giả căn bản là phòng đều không phòng được, liền không giải thích được bị xử lý. Nam tử này chính là chư thần liên minh dự bị thần đồ, danh hiệu Viễn Ảnh tu luyện cũng không phải ma pháp, mà là nhân vật. Trong đó còn có một cái cường đại dự bị thần đồ, danh hiệu khôi lỗi tu luyện thì là khôi lỗi ma pháp. Khôi lỗi đứng tại bong tàu phía trên, cầm trong tay một người mặt mộc điêu ném tới không trung. Khi người này mặt mộc điêu ném đến không trung về sau, tay chân thân thể, đầu, toàn bộ thân thể cũng bắt đầu biến thành to lớn hóa. Người này mặt mộc điêu trên thân tản ra thanh lũ sắc quang mang, cũng liền vài giây đồng hồ thời gian bên trong, lập tức biến thành một cái cao 30-40 mét to lớn thụ nhân. Hô hô hô. Cái này đại thụ người trên thân thể nháy mắt phóng xuất ra mấy trăm cây dây leo, như là thanh xà của vũ, đem những cái kia xông lại hoa hạ chiến sĩ cùng võ giả cổ cho toàn bộ cuốn lấy, sau đó tươi sống tìm chết. Mà lại, cái này đại thụ nhân khẩu bên trong còn phun ra từng đoàn màu xanh sương mù. Khi kia từng đoàn màu xanh sương mù bao phủ tại trên những thi thể này lúc, những thi thể này vậy mà liền cùng sống đồng dạng, trực tiếp từ dưới đất đứng lên. Những thi thể này mà không biểu tình, hai mắt trống rỗng vô thần, làn da biến thành màu xanh, liền cùng cái xác không hồn cùng khôi lỗi đồng dạng, nhận điều khiển, kiếm thức dậy bên trên đao kiếm, hướng phía hoa hạ những cái kia chiến sĩ cùng võ giả xung phong liều chết tới. Mặc dù khôi lỗi bản thân không có gì sức chiến đấu, nhưng hắn loại này có thể đem thi thể xem như khôi lỗi điều khiển ma pháp lại là cực kỳ khó đối phó. Không chút khách khí mà nói, chỉ cần có khôi lỗi tại, vậy thì đồng nghĩa với có thiên quân vạn mã tại. Bởi vì, chỉ cần là thi thể, đều sẽ bị hắn điều khiển, để cho hắn sử dụng. Cho nên, biện pháp duy nhất chính là tiêu diệt khôi lỗi, cùng trên bầu trời cái kia đại thụ người. Thế nhưng là, ở đây chiến sĩ cùng đám võ giả căn bản không có cường đại như vậy thực lực, có thể đem đại thụ người phá hủy, đem khôi lỗi chém giết. Mà lại trừ điện tử cá nhân, cổ vương, huyết ảnh, khôi lỗi bốn người bên ngoài, còn có mười mấy người dự bị thần đồ ma pháp cũng khá cường đại, để hoa hạ những cái kia chiến sĩ cùng võ giả khổ không thể tả, khó mà chống đỡ. Chẳng được bao lâu, chư thần liên minh mấy ngàn tàu chiến hạm đã tới gần, đại bộ đội cũng đổ tới. Một trận càng thêm thật lớn chiến đấu triệt để khai hỏa. Trên biển vang lên trận trận đập nện âm thanh, tiếng gào thét, tiếng kêu thảm thiết, rung khắp toàn bộ bầu trời cùng hải vực. Chiến hạm bong tàu bên trên đổ xuống từng cỗ thi thể, trên biển cũng nổi lơ lửng từng cỗ thi thể, có hoa hạ bên này chiến sĩ cùng võ giả, cũng có chư thần người trong liên minh. Máu tươi nhuộm đỏ bong tàu, càng là nhuộm đỏ phương này hải vực. Lúc này, đã đem tất cả thụ thương chiến sĩ cùng võ giả mang rời khỏi chiến trường, Long chủ một đoàn người cũng đổ tới. Long chủ nhìn thấy chết nhiều như vậy hoa hạ chiến sĩ cùng võ giả, trong lòng bi thống không chịu nổi. Hắn trong mắt chứa nhiệt lệ, cũng biết bây giờ không phải là bi thống thời điểm, liền lớn tiếng gào thét nói: "Tất cả mọi người, cùng ta cùng một chỗ giết, cho chúng ta chiến sĩ đã chết nhóm báo thù." Giết! Tất cả hoa hạ chiến sĩ cùng đám võ giả trong lòng giấy lên ngọn lửa tức giận, chiến ý bốc lên. Tại Long chủ dẫn đầu dưới, tất cả hoa hạ chiến sĩ cùng đám võ giả đều hùng hãn không sợ chết, mặc dù tại nhân số bên trên không kịp, nhưng không có một người lùi bước cùng kết đảm, mà là hướng phía chư thần liên minh khởi xướng phản công. Chư thần người trong liên minh vốn cho rằng giết hoa hạ những này chiến sĩ cùng võ giả, khẳng định là như đồ heo chó. Thế nhưng là, để bọn hắn không thể nghĩ đến chính là, đến sống chết trước mắt, hoa hạ bọn giá hỏa này vậy mà càng chiến càng mạnh, mà lại từng cái giống như là như bị điên không sợ chết. Một chút chiến sĩ cùng võ giả dù cho sớm đã bản thân bị trọng thương, bọn hắn cũng vẫn như cũ kéo lấy vết thương chồng chất thân thể, quả thực là kéo lên mấy cái chư thần người trong liên minh đệm lưng, đồng quy vu tận. Loại này tự sát thức đấu pháp, cũng rung động thật sâu ở chư thần người trong liên minh. Chư thần người trong liên minh cũng rốt cuộc minh bạch. Khó trách tại trong dòng sông lịch sử, hoa hạ đụng phải nhiều như vậy đả kích cùng gặp chắc trở, nhưng như cũng không có bị đánh, cũng không có đổ xuống, ngược lại là quyết chí tự cường, dần dần bất khởi, cho tới bây giờ càng là đứng ngạo nghễ tại thế giới chi đỉnh. Có những này mọi người đồng tâm hiệp lực, không sợ sinh tử, thẳng tiến không lùi các chiến sĩ tại, hoa hạ không quật khởi cũng khó khăn. Lúc này, Phong Thần thấy mình bên này người khí thế trên có điểm bị ngăn chặn, hắn hai con ngươi một hàn, tiếng nổ nói, tất cả mọi người nghe. Hoa hạ bọn gia hỏa này hiện tại chỉ là vùng vây dây chết, chó cùng rất dậu. Mọi người cũng không nên bị lũ sâu kiến khí thế bị dọa cho phát sợ, phải biết, các ngươi đến từ chư thần liên minh, trên thế giới này cường đại nhất tổ chức. Chúng ta mặc kệ là tại nhân số bên trên hay là trên thực lực đều mạnh hơn tại bọn hắn, khó nói chúng ta còn sợ hơn bọn hắn à. Giết! 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 Tất cả chư thần người trong liên minh nghe tới Phong Thanh lời nói, cũng đều lần nữa giấy lên đấu trí, hướng phía hoa hạ chiến sĩ cùng đám võ giả khởi xướng điên cuồng tấn công. Lúc này, Long chủ liên tiếp đánh giết mười mấy cái chư thần người trong liên minh về sau, thân như gió táp, trực tiếp cướp đến Phong Thần trước mặt. Long chủ một đầu màu xám trắng tóc dài đã có chút lộn xộn, trên mặt cùng trên thân đều tung tóe máu, nhưng hắn đôi tròng mắt kiếp nhưng như cũ tinh thần quắc thước. Ánh mắt của hắn sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Phong Thần, tức giận nói: "Phong Thần, 200 năm trước, các ngươi chư thần liên minh xâm lược ta hoa hạ cổ bao giới, cuối cùng rơi vào một cái thảm bại mà về. Chúng ta hoa hạ lấy nhân nghĩa làm gốc, thả các ngươi một con đường sống, thật không nghĩ đến, các ngươi chẳng những không cảm kích, ngược lại tại 200 năm hôm nay, vậy mà lần nữa ngóc đầu trở lại. Khó nói các ngươi liền không sợ các ngươi chư thần liên minh triệt để diệt vong a?" "Diệt vong?" Phong Thần cười ha ha một tiếng, cười ta nói: "Nên diệt vong hẳn là các ngươi hoa hạ cổ võ mới đúng. Chúng ta chư thần liên minh chuẩn bị 200 năm, mỗi cái chủ thần thực lực sớm đã siêu việt năm đó. Hiện tại, chúng ta muốn tiêu diệt các ngươi hoa hạ cổ võ, quả thực chính là dễ như trở bàn tay." "Si tâm vọng tưởng." Long chủ chợt quát một tiếng, hai tay nắm tay, thân thể một cái thốt nhiên ra tốc, hướng phía Phong Thần bỏ tới. Chương 2586, khổ không thể tả. Chương 2586, khổ không thể tả. Kinh Long quyền. Long ngâm. Ầm ầm. Song quyền mới ra, chân khí màu bạch kim càn quét mà ra, mơ hồ trong đó có thể nghe tới trận trận tiếng long ngâm. Hoa hạ long chủ, thực lực không hơn 10.000 tượng đại thành, cũng quá làm ta thất vọng. Phong Thần trêu tức cười một tiếng, cánh tay phải nhẹ nhàng bung lên, đánh ra một ngọn gió hệ ma pháp năng lượng. Phong thuẫn. Nương theo lấy phong thần một tiếng quát nhẹ. Cái này đạo phong hệ ma pháp năng lượng cấp tốc ngưng tụ thành một mặt như là vòng xoáy tâm thuẫn. Phanh phanh. Long chủ hai quyền nặng nề mà đánh vào cái này phong thuẫn phía trên, trừ vang lên hai đạo sấm rền thanh âm bên ngoài, căn bản là không cách nào đánh tan phong thần phòng ngự. Cái này. Long chủ sắc mặt hãi nhiên, trong lòng kinh hãi. Mình thế nhưng là đem vạn tượng đại thành chân khí chi lực toàn bộ ngưng tụ lên, thậm chí ngay cả phong thần phòng ngự đều không thể phá bỡ. Gia hỏa này thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Phong thần nhìn xem Long chủ liên tiếp kinh hãi bộ dáng, cười nạo một tiếng, nói: Long chủ, ta không phải nói với ngươi sao? Thực lực của ngươi quá yếu, đối ta căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Hôn trướng! Long chủ trong lòng tức giận, thu quyền sát na, lại lần nữa đem vạn tượng đại thành chân khí chi lực ngưng tụ tại song quyền, sau đó lần nữa hướng phía kia mặt phong thuận đánh ra. Long khiếu! Ầm ầm! Hai quyền mới ra, Long khiếu thanh âm vang vọng mà lên, nặng nề mà đánh vào kia mặt phong thuận phía trên. Long chủ đánh ra hai quyền nhìn như đơn giản, nhưng lực lượng lại vô cùng hùng hậu cương mãnh. Soạt, soạt, soạt. Một đạo đạo khí sóng cọ rửa mà ra, chiến hạm hai bên nước biển đều bị đánh bay mà lên. Thế nhưng là, Long chủ cái này hai quyền trừ để phong thần ngưng tụ ra phong thuẫn chấn động một cái, nhưng như cũng không thể phá bỡ. Long chủ thấy thế, trên trán đều không tự giác toát ra mồ hôi lạnh. Thật là một cái phế vật. Phong thần đạm mạc cười một tiếng, cánh tay phải vừa nhấc, nhẹ nhàng bóp. Gió bạo. Cũng chính là trong chớp mắt, phong thần trước mặt kia mặt phong thuẫn cấp tốc bị áp xúc thành một cái hình cầu, bên trong phong hệ ma pháp năng lượng cũng lọt vào mãnh liệt để ép. Long chủ hai mắt co rụt lại, phát giác được khối cầu này bên trong ẩn chứa khủng bố năng lượng, run lên trong lòng, muốn tránh né. Nhưng một giây sau, chỉ nghe thấy vang một tiếng nổ vang, Long chủ kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể trực tiếp bị nổ bay ra ngoài. Bèn, Long chủ bị nổ bay hơn 20m, đụng gãy một cây cột buồm, sau đó ngã xuống đến bong tàu bên trên, phốc một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Long chủ, nhìn thấy Long chủ thụ thương, đang cùng ma pháp sư khắc kịch chiến sư Tuấn Trạch cùng Liêu Tuyển Tu bọn người sửng sốt giật mình kêu lên. Không cần phải để ý đến ta. Ta không sao. Long chủ lao đi khỏe miệng máu tươi, đột nhiên một trường đập vào trên mặt đất, thân thể đằng không mà lên, sau đó hai chân đột nhiên hướng trên mặt đất đạp một cái, lại lần nữa hướng phía phong thần lướt tới. Kinh Long trưởng. Tại ở gần phong thần sát na, Long chủ hóa quyền bị trường, đột nhiên hướng phía phong thần lồng ngực đánh ra. Thử vong phong bạo. Phong thần lại là bình tĩnh tự nhiên địa đứng tại chỗ, cánh tay phải vừa nhấc, trực tiếp đánh ra một đạo vòi rồng. Bạch. Hung hãn vòi rồng hướng phía càn quét mà ra, trực tiếp cùng Long chủ một trường này đến một cái thực sự va chạm. Vang một tiếng vang vọng. Mặc dù đạo Long quyền phong này bị đánh tan, nhưng Long chủ thân thể lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Lúc này, đang cùng ma pháp sư khác đối chiến sư Tuấn Trạch, Liêu Tuyền Tu, Tô Dư Thần, Lý Thám Hoa cùng Chu Đông Thanh bọn người nhìn thấy Long chủ liều chết đối chiến phong thần một màn, trong lòng chua xót, bi thống không thôi. Bởi vì phẫn nộ, mọi người sức chiến đấu cũng nhận được lần nữa tăng lên, quyết định tiêu diệt những ma pháp sư này về sau, liền đi trợ giúp Long chủ cùng nhau đối kháng phong thần. Lúc này, sư Tuấn Trạch đang cùng Chư Thần Liên Minh dự bị thần đồ huyễn ảnh đối chiến, hai người ngươi tới ta đi, chiến mấy trăm chiêu, đều có tổn thương. Sư Tuấn Trạch trên thân nhiều mấy chỗ vết đao, da chóc thịt bong, máu tươi chảy xuôi mà ra. Nhưng là, sư Tuấn Trạch lại là ngay cả lông mày đều không có nháy một chút, mà là nhìn chằm chằm đối diện huyễn ảnh. Huyễn ảnh trên thân cũng bị sư Tuấn Trạch long chảo thủ vạch phá mấy lỗ lớn, máu tươi giống như là không cần tiền như bừng lên. Long chảo thủ, khí sâu long chảo. Sư Tuấn Trạch chợt quát một tiếng, đem chân khí trong cơ thể chi lực hoàn toàn phóng xuất ra, thân thể mang theo cuồng bạo tốc độ cùng lực lượng, tựa như rồng cuốn hổ trộm, mang ra một đạo kim sắc lưu quang, hướng phía huyễn ảnh mau chóng vút đi. Đi chết. Sư Tuấn Trạch ngay cả tiếp theo mấy cái như thiểm điện mà di động về sau, đột nhiên vây quanh huyễn ảnh sau lưng, một cái kim sắc long chảo thủ hướng phía huyễn ảnh đầu lâu bắt tới. Huyễn ảnh phân thân. Huyễn ảnh lại là thân hình lóe lên, tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, bản thể lại là chuyển qua mười mấy mét có hơn. Chỉ nghe thấy ba một đạo tiếng xé gió lên, sư Tuấn Trạch long chảo thủ lập tức bắt hụt. Thần điện ma vương sư Tuấn Trạch khó nói liền chút thực lực ấy. Đứng tại xa mười mấy mét chỗ huyễn ảnh đùa cợt địa nói câu. Sư Tuấn Trạch không có bất kỳ cái gì đáp lại, hai con ngươi lạnh lẽo, hai chân đột nhiên hướng trên mặt đất đạp mạnh, thân như lợi kiếm, hướng phía huyễn ảnh lướt tới. Tàn ảnh quỷ nhận. Mắt thấy sư Tuấn Trạch vào tới, huyễn ảnh thân hình lóe lên, lập tức hóa thành mười mấy đạo tàn ảnh, đem sư Tuấn Trạch cho vây quanh tại bên trong. Lập tức, cái này mười mấy đạo tàn ảnh tăng thêm huyễn ảnh bản thể tay cầm song đao, hướng thẳng đến ở giữa sư Tuấn Trạch khởi xướng xung kích. Mắt thấy cái này mười mấy đạo tàn ảnh hướng phía mình công tới, sư Tuấn Trạch lại là sầm mặt lại, không có bất kỳ cái gì sợ hai ý tứ. Ngay tại cái này mười mấy đạo tàn ảnh đến gần sát na, sư Tuấn Trạch khoe miệng vẩy một cái, hét lớn lên tiếng, ở chỗ này. Thanh âm chưa dứt, sư Tuấn Trạch thân thể bỗng nhiên một cái xoay tròn, tay phải thành chảo, hướng thẳng đến nghiêng hậu phương một đạo tàn ảnh đánh ra một cái long chảo thủ. Chỉ nghe thấy xùy một tiếng, một đạo xé rách âm thanh bỗng nhiên vang lên. A, đương theo lấy một đạo tiếng kêu thảm thiết, kia mười mấy đạo tàn ảnh lập tức biến mất, chỉ còn huyễn ảnh bản thể chính che lấy bị mở ra lồng ngực, lảo đảo rút lui. Huyễn ảnh một mặt khiếp sợ nhìn xem sư Tuấn Trạch, dùng một ngụm sứt sẹo tiếng Hoa, khàn giọng nói, cái này sao có thể? Ngươi làm sao lại biết cái nào là bản thể của ta? Sư Tuấn Trạch lạnh lẽo cười một tiếng, nói, lao tử đều chịu ngươi nhiều như vậy đau, nếu là còn không đoán ra được, lao tử chẳng phải là toi công lăn lộn rồi. Bà cả. Huyễn ảnh tức giận đến cực điểm, tay cầm song đao, thân hình lóe lên, mang ra đạo đạo tàn ảnh, hướng phía sư Tuấn Trạch công sát quá khứ. Đều nói, ngươi chiêu này đối ta không dùng. Sư Tuấn Trạch chấn quát một tiếng, đột nhiên một cước hướng phía bên phải phương một đạo tàn ảnh đá ra một cước.
Bạch.
Một cước đá ra, như cùng ở tại không trung xẹt qua một đạo như thiểm điện kim câu. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy phanh một tiếng vang vọng.
Ách a.
Nương theo lấy một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, huyết ảnh cả người như là như đạn tháo, bay ngược ra ngoài, nặng nề mà ném xuống đất, trong miệng ho ra mấy ngụm máu đặc.
Bà cả.
Bà cả. Huyết ảnh phẫn nộ đến cực điểm, hướng về phía sư Tuấn Trạch gầm thét vài tiếng.
Ú a, còn dám mắng ta.
Sư Tuấn Trạch nghe xong, thân thể lại lần nữa hóa thành một đạo thiểm điện, hướng phía huyết ảnh vào tới. Không cùng huyết ảnh đứng người lên, sư Tuấn Trạch đống nhiên một ước, trực tiếp giấm nát huyết ảnh hết hầu. Sư Tuấn Trạch sâu phun một ngụm trọc khí, đang chuẩn bị xoay người đi trợ giúp Long Chủ thời điểm, lại có một cái ma pháp sư chặn đường đi của hắn lại. Một trận kịch chiến, lại lần nữa triển khai. Lúc này, khắc trên một chiếc chiến hạm, Tô Dược Thần cùng Liêu Tuyển Tu hai người muốn đánh giết Chư Thần Liên Minh dự bị pháp sư Khôi Lỗi, thế nhưng là chết đi người một nhóm bị Khôi Lỗi điều khiển, từ dưới đất bò dậy, như là dòm bị hướng phía hai người điên cuồng tiến công, sửng sốt để bọn hắn hai khổ không thể tả. Lúc này, hai người bọn họ đã bị mấy trăm bộ thi thể trùng điệp vây vào giữa, căn bản là không có cách hướng Khôi Lỗi đẩy tiến một bước. Mà lại, những thi thể này vốn chính là đã người đã chết, ta không biết đau đớn, cho nên Tô Dược Thần cùng Liêu Tuyển Tu bất kể thế nào công kích, đều không thể đem những thi thể này đánh giết.
Liêu Minh, những thi thể này thực tế là nhiều lắm, chúng ta nếu là lại như thế dung giải, thể lực khẳng định sẽ theo không kịp.
Tô Dược Thần dựa lưng vào Liêu Tuyển Tu, nói.
Liêu Tuyển Tu chau mày, nói, nhất định phải nghĩ biện pháp khiến cái này thi thể không cách nào di động mới được.
Không cách nào di động.
Tô Dược Thần nghĩ, nhãn tình sáng lên, nói, đúng, bọn gia hỏa này không phải giết không chết ta, vậy chúng ta liền đánh gãy hai tay của bọn hắn hai chân, bọn hắn tự nhiên là không cách nào di động.
Như thế cái tốt biện pháp.
Liêu Tuyển Tu nhẹ gật đầu, nói, cứ làm như thế.
Nói, hai người lại lần nữa hướng phía kia nhào tới thi thể khởi xướng tiến công.